Chương 345, chuyển tiếp đột ngột Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc 20 vạn tinh nhuệ, vốn là Tùng bản lĩnh Hắc Yến quân nhóm thứ 2 bắc rút lui binh mã, tiến vào chiếm giữ Hà Dương quận trung bộ Giang Nguyên thành, đột nhiên công bố hắn dĩ vãng là bị Xích Mi giáo đại thiên sư cùng Thanh Tà pháp mê hoặc, lúc này đại thiên sư cùng Thanh Mệnh Tang Hoàng Tuyển, hắn tránh thoát tà pháp khống chế, muốn nổ loạn dù sao, một lần nữa quy thuận triều đình hiệu lực, chu trừ tà giáo tại Giang Nguyên thành. Huyết tẩy trong quân tất cả Xích Mi giáo đệ tử, nổ cờ đổi màu cờ. Cùng Lương, Diêm Viên bọn người coi là Du Tông Hổ cùng Doanh Thị kết xuống huyết cừu đã làm cho tín nhiệm, đồng thời tại cầm xuống Nhạn Môn quận về sau, tại Hà Dương, Lịch Xuyên liền đứng trước rất lớn quân sự áp lực, không có tới cùng đến đem đầu hàng 5 vạn hổ bí quân cùng 20 vạn địa phương võ bị chia rẽ, vẫn là từ Du Tông Hổ cùng dòng chính tướng lĩnh thông suất đi đến Hà Dương nam bộ chiến trường. Mấy năm qua này, cho dù Xích Mi giáo phái ra không ít đệ tử, nhưng Du Tông Hổ cùng dòng chính tướng lĩnh cùng tại Nhạn Môn sắp xếp trong quân Du thị tử đệ, từ đầu đến cuối một mực nắm giữ Tùng bản lĩnh tả quân chi này, nhân số nhiều đến 20 vạn tinh nhuệ chiến lực. Du Tông Hổ xuất quân tiến vào chiếm giữ Giang Nguyên thành về sau, trước phái dòng chính chiến lược khống chế tường thành cùng 4 thành cửa thành, tiếp tục toàn quân lùng bắt giam trong quân Xích Mi giáo đệ tử, bí mật xử quyết. Đương nhiên Du Tông Hổ cũng không có cách nào khống chế toàn quân 20 vạn tướng sĩ đều theo hắn phản quân, ngoại trừ hơn 4 vạn nguyên hổ bí quân tướng sĩ đều là xuất thân kinh kỳ phụ cận phủ huyện, năm đó bị đầu hàng Xích Mi giáo, cũng là lần này làm phản chủ lực bên ngoài, càng nhiều tướng sĩ còn là tới từ Nhạn Môn quận phổ thông nông hộ. Những này tướng sĩ có người lo lắng theo Du Tông Hổ làm phản, tại Nhạn Môn quận người nhà gặp thụ liên lụy, tại Du Tông Hổ làm phản về sau, liền có bao nhiêu lên tướng sĩ bất ngờ làm phản, trốn doanh, cuối cùng đem tin tức truyền ra. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Đầu tiên là đại thiên sư tạ thế một chuyện bị xuyên phá, ảnh hưởng là to lớn. Phổ thông tướng sĩ đối đại thiên sư cùng thành có lẽ không cảm giác, nhưng Hắc Yến quân bên trong đến hàng vạn mà tính Xích Mi giáo đệ tử cơ hồ khó có thể tưởng tượng việc này phát sinh, tâm trí cấp tốc bị dao động bắt đầu. Hổ bị quân, Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân, có lẽ trong lúc nhất thời không cách nào chứng minh tin tức này, thậm chí Du Tông Hổ trước đó cùng Thái tử Doanh Đan hoặc Anh Vương Doanh Thuật liên hệ, cáo chi việc này, còn có thể sẽ bị xem như bấy giờ, nhưng có một chút là có thể xác định, liền là Du Tông Hổ tại Gia Nguyên thành đổ sát mấy ngàn Xích Mi giáo đệ tử cùng phủ kín ở Tùng Bàn Linh Hắc Yến quân đường lui, đều là sự thực máu me. Tùng Bàn Linh Hắc Yến quân bắc rút lui tiết tấu bị đánh gãy, nhóm thứ 3 rút khỏi Tùng Bàn Linh mười mấy vạn Hắc Yến quân, hoàn toàn trở tay không kịp, tiến lên đến Gia Nguyên thành nam 300 dặm bên ngoài kiềm núi tiến tối không được. Mà nhóm thứ tư rút lui cùng cuối cùng kế hoạch phụ trách bọc hậu Hắc Kiến quân đều hoàn toàn bị làm rối loạn tiết tấu. Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Chí Trạch có lẽ thời gian ngắn từ đầu đến cuối đều không thể xác nhận đại thiên sư cùng thanh là có hay không qua đời, nhưng có một chút là có thể làm, liền là liên hợp tại Hà Dương nam bộ, đông nam bộ 17 đường cần vương quân, chung hơn 70 vạn tinh nhuệ, sớm đôi Hắc Kiến quân tại Tùng Bàn lĩnh còn chưa rút khỏi hơn 40 vạn binh mã khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Anh Vương Doanh Thuật cũng là xuất Tây Viên quân chủ lực, giết ra trái cây lĩnh, hướng Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây nghiền ép mà đến, mà tại Tiểu Liên Thủy dọc tuyến thì là lấy Hà Tây Cần Vương quân cầm đầu 12 vạn tinh nhuệ, tiến lên đến nhỏ liên nước sông bờ Tây Nam. Mặc dù Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc tại Gia Nguyên thành làm phản, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế lại tình thế, không ngừng có cơ sở tướng sĩ bất ngờ làm phản, trốn doanh, cũng một lần tương đương hỗn loạn, nhưng hai cánh Hắc Yến quân lại căn bản không có năng lực đi giải quyết chi này phản quân, ngay tại cực độ hỗn loạn cùng bị động tình hình dưới, bị đẩy vào tổng quyết trong chiến đấu. Không ai từng nghĩ tới tình thế gặp đột phát đặc biến. Vì bảo đảm bắt rút lui kế hoạch không sai, điều tra Hổ bị quân, Tây Viên quân có hay không dị động, Linh Thiền Nhi thậm chí còn tại năm trước thoát thân, đổi tới Tùng Bản lĩnh mặt phía nam sát gai gốc, cùng Linh Thị Phiệt chủ Linh Chí Trạch gặp mặt. Chí ít tại Linh Thiền Nhi về Cam Tuyền Sơn thu thạch trại trước đó, chủ lực chú đóng ở sát gai gốc Hổ bị quân, cũng không có dị động. Nói cách khác, Du Tông Hổ quyết ý làm phản đến áp dụng làm phản, cực khả năng đều không có cùng Thái tử Doanh Đan hoặc Anh Vương Doanh Thuật liên hệ, mà là không hề có điểm báo trước ngay tại Gia Nguyên thành làm phản rồi. Trần Hải không tin hoàn toàn không có báo hiệu, Du Tông Hổ trước kia tại Nhạn Đô thành bị vây kín không đến bao lâu, liền không chút do dự lựa chọn bỏ thành đầu hàng, đưa Yến Kinh thành thần quyến con cháu không để ý, nói rõ hắn là một cái tương đương lãnh huyết, cực độ bận tâm tự thân người. Hắn lúc này ở không có đạt được Thái tử Doanh Đan cùng Anh Vương Doanh Thuật hai bên bất kỳ bên nào hứa hẹn, lại đột nhiên lại lần nữa làm phản, đối với hắn có chỗ tốt gì? Nếu là sau đó, triều đình không có hứa công ý nguyện, thậm chí càng truy cứu hắn trước đây hàng tặc sai lầm đâu. Trước đó cũng không có nhận lời, tại giải quyết Hắc Yến quân cái này tai họa ngầm lớn nhất về sau, triều đình xác thực không cần thiết cho trước kia hàng tặc tội thần cái gì quan to lộc hậu. Trần Hải suy đoán có lẽ có cái gì để báo, có thể là lấy Ninh Thiển Nhi tại Ninh Thị cùng Thái tử Doanh Đan cái kia nhất hệ địa vị đều thăm dò không đến. Tuyết lớn đầy trời, tương đạo màu bạc lôi đỉnh tại phía chân trời xa xôi mơ hồ lấp lóe. Đối phổ thông tướng sĩ tới nói, khó có thể tưởng tượng cùng lý giải nhìn thấy trước mắt loại này tuyết lớn lôi đỉnh dị tướng. Trần Hải lại biết, lấy Cam Tuyển lĩnh chân núi phía tây đại quân làm hệ tâm, 200-300 dặm phạm vi thiên địa nguyên hơi thở tại thời khắc này toàn bộ bị rào loạn, cho nên mới sẽ đi ra lôi đỉnh, tuyết lớn, cuồng phong, mưa đá tê suất, nóng lạnh dị biến loạn tượng, thậm chí giữa rừng núi còn đột phát đại hỏa, lũ ống chạy tiết. Trần Hải đứng tại thu thạch trại cao 7-8 mét trên tường thành, mặt của hắn che chắn thành băng lãnh vô tình thanh đồng diện mục phía dưới, ánh mắt giống như đao nhìn chăm chú phương xa. Tại mơ hồ trong tầm mắt, đã có thể mơ hồ nhìn thấy Hà Tây Thiết Kỵ nhiều đám giống như núi giống như sườn núi lạnh buốt thân ảnh. Cái kia hơn trăm Hà Tây Thiết Kỵ vẫn là vẹn vẹn tiền tiêu, tựa hồ chỉ chờ tới lúc Tây Viên quân chủ lực tại mặt phía nam công phá Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây đại doanh, đằng sau liền sẽ có càng nhiều tinh kỵ nhau nhau vượt qua Tiểu Liên Thủy sông, vây quanh chiến xa, cự nỏ hướng thu thạch trại chen chúc mà tới. Linh Thiền Nhi tính khí nóng nảy cầm roi ngựa quật một tên không nghe huấn lệnh quân tốt, đem người kia quất đến máu thịt bé bét, chìm chìm một hơi, mới đem người mang xuống cứu chữa. Mặc dù sớm biết nhận thức đến đại thế đã mất, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới gặp đến mức như thế cấp tốc, tới để cho người ta như thế trở tay không kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nói Ninh Thiền Nhi đã sớm làm tốt bước ra mà đi chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới gặp là chật vật như vậy, lúc này trong nội tâm nàng tràn đầy không cam lòng, muốn đem trong lòng lửa giận cũng không cam lòng phát tiết ra ngoài. Nếu không phải Trần Hải ngăn cản, nàng có lẽ liền sẽ xuất 18 dược nô giết ra thu thạch trại, trước từ chống đỡ tiến tiểu liên thủy sông Hà Tây cần vương quân trên thân thu hoạch 100-200 cái đầu người phát tiết trong lòng cái kia không hiểu phẫn hận. Ban sơ Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh đóng quân 40 vạn binh mã, nhưng tại quá khứ trong nửa tháng, đã có 20 vạn binh mã đã thông qua Cam Tuyển Sơn nội địa chật hẹp cốc đạo, rút lui đến Cam Tuyển Sơn lấy đông địa khu đi, bộ phận này Hắc Yến quân là còn có thể rút lui đến Tùng Đều núi đi, nhưng hơn 100 vạn Hắc Yến quân chủ lực đều đứng trước hủy diệt nguy hiểm, vẻn vẹn 20 vạn Hắc Yến quân rút đi, liền có thể giữ vững nhạn môn quận. Nhưng là không rút lui lại có thể thế nào? 20 vạn Hắc Yến quân một lần nữa thông qua chật hẹp cốc đạo tiến vào chân núi phía Tây đại doanh cần thời gian không nói, coi như đều kịp thời trở lại chân núi phía Tây đại doanh, lại có thể thay đổi chiến cuộc. Mà nhất khiến Tây Viên quân e ngại Thiên Cương Lôi Ngục đại trận, sớm lúc trước liền từ chân núi phía Tây đại doanh bí mật rút lui đến mặt phía Bắc Tùng Đều núi bố phòng đi, cái này khiến chân núi phía Tây đại doanh mất đi kiên cố nhất một lớp bình phòng. Lúc này lưu tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh 20 vạn Hắc Yến quân, lòng người bàng hoàng thời khắc, như thế nào ngăn cản được 30 vạn Tây Viên quân cùng 13 vạn Cần Vương quân liên thủ cường công? Mặc dù thu thạch trại bắc cách Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh có hơn 240 dặm, nhưng Trần Hải thần thức dọc theo đi, ngoại trừ có thể cảm thụ cái tiết như đại dương loạn tuân ra hỗn loạn thiên địa nguyên hơi thở bên ngoài, vẫn có thể ẩn ẩn cảm nhận được bên kia sơn băng địa liệt động tĩnh. Tại nhìn ra chân núi phía Tây đại doanh hư thực về sau, anh Vương Doanh Thuật lúc này cũng đã là đem Tây Viên quân chủ lực đều để lên đi, bằng không, không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy. Trần Hải không biết Củ Lương, Diêm Nguyên, Hạc bà các loại có hay không đi chân núi phía Tây đại doanh đốc chiến, nhưng Tây Viên quân khuynh xảo mà lên, chân núi phía Tây đại doanh hẳn là ngăn cản không nổi bao lâu. Không có Thiên Cương Lôi Ngục đại trận, Tây Viên quân coi như không sử dụng phối nặng thức ném thạch nỏ hoặc cái khác cỡ lớn sáng nỏ, thậm chí đều không cần vận dụng dày đặc tính công kích triệt phủ. 30 thừa đỉnh cấp thiên cơ chiến xa tiến lên đến chân núi phía Tây đại doanh tường thành trước đó, 300-400 đỡ cơ quan liên nỏ, mỗi hơi thở gần 2 vạn chi thối kim tiễn điên cuồng bao trùm, lại kiên cố tường thành, lại có thể chống đỡ bao lâu? Theo Trần Hải biết, Tây Viên quân tại trước khi chiến đấu chuẩn bị 100 vạn chi thối kim tiễn, chỉ cần cơ quan liên nỏ bộ kiện không hao tổn rơi, Trần Hải tin tưởng anh Vương Doanh Thuật là không thể nào keo kiệt cơ quan liên nỏ cùng thối kim tiễn hao tổn. Trần Hải hướng ham tại nổi giận cảm xúc bên trong Ninh Thiền Nhi gật gật đầu, ra hiệu nàng theo mình đi xuống tường thành. Thu thạch trại 4000 thủ tốt, phân từ 2 tên giáo úy thống lĩnh, tại Trần Hải, Ninh Thiền Nhi tới về sau, cái này 2 tên giáo úy liền trở thành thu thạch trại phó tướng. Tại trong đại trướng, cái này 2 tên giáo úy cùng mấy tên càng cấp một doanh tướng đều đứng tại treo trên vách tường tiểu liên thủy sông bản đồ địa hình trước, tựa hồ tại nghiên cứu chiến sự, nhưng bọn hắn tâm thần không yên bối rối bộ dáng đều rõ ràng viết lên mặt, cũng may thường quy chiến thuật động tác không có dừng lại, còn có thể không ngừng phái trinh kỵ ra trại đến tiểu liên thủy bờ sông, lân cận điều tra bờ bên kia quân địch động tĩnh. Duy nhất làm bọn hắn vui mừng, liền là đối bờ 12 vạn Cần Vương quân tinh nhuệ, tâm tư đều chủ yếu tại chân núi phía bắc đại doanh chủ thành tiểu liên thủy thành. Nơi đó chú đóng Hắc Yến quân lấy hoàng song, Nhạc Nghị cầm đầu 8 vạn binh mã, cũng là bắc cánh Cần Vương quân trong mắt có thể ăn hết nhất một khối to thì mỡ. Trước mắt chỉ có Hà Tây Cần Vương quân 2000 kỵ binh, tại Lệ Hướng Hải xuất lĩnh dưới, nhìn chằm chằm thu thạch trại bên này. Trần Hải không muốn đối địch với Lệ Hướng Hải, cũng không có khả năng đem người hướng Lệ Hướng Hải đầu hàng, đi vào đại trướng, liền đem 2 tên giáo úy phó tướng triệu tới, nói ra, ta cùng sư tỷ muốn đi tiểu liên thủy thành gặp Hoàng Song sư minh, Nhạc Nghị sư minh, các ngươi giữ vững thu thạch trại, không cần thiết tùy tiện ra trại tác chiến. Chỉ cần tiểu liên thủy thành vô sự, thu thạch trại tất nhiên không uy. Câu nói kế tiếp, Trần Hải cũng vô ý cùng 2 tên giáo úy phó tướng nói thêm gì đi nữa. Nếu là tiểu liên thủy thành đều không thể giữ vững, thu thạch trại bên này là bỏ thành mà chạy, vẫn là bỏ thành mà hàng, đều không có người có thể nói bọn hắn cái gì. Sau đó Hắc Yến quân bị đánh giết đến thất linh bát lạc, cũng không có người sẽ tới truy vấn tội lỗi của hắn, mà tiểu liên thủy thành lại là căn bản không có khả năng giữ vững, Trần Hải bây giờ có thể làm, chỉ hy vọng có thể chết ít một số người. Chương 346, chuẩn bị tập kích. Trần Hải cùng Ninh Tiễn Nhi mang theo dược nô đổi tới tiểu liên thủy thành, lấy Hà Tây Cần Vương quân cầm đầu mười mấy vạn binh mã đã tới gần đến tiểu liên thủy thành bên ngoài 20 dặm bên ngoài. Mặc dù mặt phía nam 200 dặm bên ngoài Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây đại doanh chiến sự chính tiến vào gay cấn, nhưng đến một bước này, Hắc Yến quân hư thực đã triệt để không che giấu được, lúc này còn có thể chống đỡ ở, là chân núi phía tây đại doanh tầng tầng lớp lớp doanh trại, cũng không phải là vẹn vẹn một tòa thành lũy, cùng chân núi phía tây sơn lĩnh địa hình phức tạp hạn chế lại Tây Viên quân cùng mười mấy vạn Cần Vương quân chủ lực triển khai. Chỉ là chân núi phía tây đại doanh có thể ngăn cản đến khi nào liền lại đột nhiên ở giữa sụp đổ, cũng không phải là ai có khả năng dự báo. Cũng là như thế, sóng gợn thủy thành bên ngoài Cần Vương quân binh ngựa sĩ khí ngoài định mức tràn đầy, Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi ngự ngựa trì nhập tiểu liên thủy thành, liền có thể cảm giác được sát phạt binh khí lạnh thấu xương như đao, thẳng xâm thành trong trại tới. So sánh với tiểu liên thủy thành bên trong tướng sĩ khí dị thường đê mê, Ninh Thiền Nhi các loại người vô pháp cảm giác được sát phạt binh khí tồn tại, nhưng vào thành vẫn là có thể cảm nhận được dị thường bầu không khí ngột ngạt. Lại một cái, Ninh Thiền Nhi thần thức dọc theo đi, cảm giác bốn phía bát phương thiên địa nguyên hơi thở giống bị vô hình cự thủ gắt gao ấn xuống, lấy thần hồn của nàng tu vi đều không thể chấn động, cảm ứng bốn phía thiên địa nguyên hơi thở, cũng có thể suy đoán ra ngoài thành quân địch sĩ khí có bao nhiêu tràn đầy. Nhìn thấy Trần Hải, Ninh Thiền Nhi đi tới, thân ở trong đại trướng chân núi phía bắc đại doanh chủ tướng Hoàng Song sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trần Hải, Linh Thiền Nhi thân là thu thạch trại thủ tướng, song song trở lại Tiểu Liên Thủy Thành, tự nhiên là có thể coi là lâm trận bỏ chạy. Lúc này bắc bên, Hắc Yến quân đại hạ tương binh, thân là đại thiên sư thân truyền đệ tử, Linh Thiền Nhi cùng Trần Hải, Sửu Nô, không nói làm gương mẫu, vậy mà tại quân địch đều không có công tới trước đó, cái thứ nhất thoát ly phòng tuyến, này làm sao đều không thể nào nói nổi. Nhạc Nghị biết Trần Hải thân phận chân chính, biết Trần Hải không có khả năng cùng Hắc Yến quân cùng tồn tại tại, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Hoàng sư minh, Nhạc sư minh, Sửu Nô nói ra suy nghĩ của mình. Trần Hải đi lên trước trầm giọng nói ra, ra hiệu Hoàng Song, Nhạc Nghị theo hắn cùng Linh Thiền Nhi đến phòng nghị sự sau tính thất bí đàm. Trần Hải, Linh Thiền Nhi tuy nói rời đi thu thạch trại, nhưng dù sao không có trực tiếp chạy trốn, mà chạy đến Tiểu Liên Thủy Thành đến, cuối cùng không phải quá khó nhìn. Chỉ là Hoàng Song coi là Trần Hải khuyên bọn họ cũng bỏ thành chạy trốn, sắc mặt không ngờ khiển trách, nửa tháng trước, ta cũng không biết ngươi tồn tại, ngươi lúc này muốn đi, ta sẽ không ngăn ngươi, có lời gì, không cần phải nói. Trần Hải nhìn chăm chú Nhạc Nghị. Nhạc Nghị cũng cho rằng Trần Hải là khuyên bọn họ bỏ thành chạy trốn, hắn không muốn cho Trần Hải cơ hội mở miệng, nói ra, có lời gì, ngươi ngay ở chỗ này nói đi. Trần Hải vòng nhìn trái phải, ngoại trừ Hoàng Song bên người dòng chính hộ vệ bên ngoài, đều là chân núi phía bắc trong đại doanh cao tầng tướng lĩnh, liền nói ra, Hoàng Song sư minh, ngươi cảm thấy tình thế còn có vãn hồi khả năng sao? Ngươi muốn lại nói cái này mê hoặc quân tâm, đừng trách quân ta pháp vô tình. Hoàng Song phẫn nộ quát, ta không phải tới khuyên Hoàng Song sư minh, Nhạc Nghị sư minh các ngươi bỏ thành mà chạy, không phải đến khuyên các ngươi khi tham sống sợ chết tiểu nhân. Trần Hải nói, Tiểu Liên Thủy phòng tuyến tồn tại mục đích, liền là chỉ có thể là điểm hộ chủ lực triệt thoái phía sau đến Tùng Đều núi trọng trình trận cước, nhưng bây giờ chúng ta thủ đô Tiểu Liên Thủy thành đã không cách nào đạt tới mục đích này, nếu như Hoàng Song sư minh, Nhạc Nghị sư minh các ngươi nguyện vì thánh giáo hy sinh, lúc này duy nhất có thể làm, liền là xuất Tiểu Liên Thủy thành tinh nhuệ đột kích đến Tiểu Liên Thủy sông bờ tây nam, đi tập kích Tây Viên quân tại trái cây lĩnh doanh trại, thiêu hủy nó lương thảo đồ quân lu, dạng này mới có thể khiến cho Tây Viên quân hương kế Dương cảnh nội có bảo, mà vì Cam Tuyển Sơn Hắc Yến quân bắc rút lui, thắng được một chút thời gian. Trần Hải lời nói này, tựa như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hoàng Song các loại đem hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Trần Hải lại là nhắc tới A một phen. Nhạc Nghị trầm giọng nói, không sai, Thái tử Doanh Đan cùng Anh Vương Doanh Thuật mâu thuẫn cực sâu, có thể nói nếu không phải ta thánh giáo thanh thế chính long, bọn hắn đã sớm vạch mặt giết đến máu chảy thành sông. Tây Biên quân lương cỏ đồ quân nhu bị hủy, bọn hắn đầu tiên muốn cân nhắc, liền không còn là truy sát ta quân, mà là muốn lo lắng Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị xuất lĩnh hổ bị quân, có thể hay không thừa cơ đánh lén bọn hắn, này sách có thể thực hiện. Ninh Thiền Nhi hận không thể tế ra linh kiếm, đem Trần Hải chặt thành 17-18 đoạn, nàng là chỉ nhìn Trần Hải có thể khuyên Nhạc Nghị. Hoàng Song bỏ thành chạy trốn, không nghĩ tới Trần Hải hai bước vậy mà chạy tới quên Hoàng Song, Nhạc Nghị cùng đi chịu chết. Hoàng Song, Nhạc Nghị quyết định xuất tinh nhuệ tập kích Tây Viên quân tại trái cây lĩnh đại doanh, bọn hắn cũng không có cách nào hiến song sách phủi mông một cái liền chạy, thế tất cũng bị muốn theo quân đi tập kích trái cây lĩnh. Trần Hải kế hoạch này nói đến đơn giản, nhưng thật muốn đi làm, tất nhiên là thập tử vô sinh. Lúc này ở Tiểu Liên Thủy ven sông bờ, có mười mấy vạn cần vương quân tinh nhuệ tập kết, bọn hắn làm sao mặc qua cái này mười mấy vạn cần vương quân tuyến phong tỏa? Còn nữa Tây Viên quân nói là chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, nhưng trái cây linh không có khả năng không có một chút phòng bị chiến lực, bọn hắn muốn xuất nhiều ít binh mã mới có thể xuất kỳ bất ý cường công xuống Tây Viên quân trái cây lĩnh đại doanh. Liền coi như bọn họ đốt đi Tây Viên quân tại trái cây lĩnh đại doanh, thiêu hủy lương thảo đồ quân đu, khiến cho Tây Viên quân hướng Kê Dương quận cảnh nội co vào, nhưng bọn hắn không vừa vặn liền ở vào Tây Viên quân cùng chư đường cần vương quân hướng Kê Dương quận cảnh nội co vào lớn trong lưới. Khi đó Anh Vương Doanh Thuật hận bọn hắn tận xương, mấy chục vạn tinh nhuệ thiết kỵ, minh thiếu cảnh, đạo đan cảnh cường giả nhiều vô số kể, bọn hắn lại ở vào mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ vòng vây bên trong, muốn làm sao đào thoát thăng thiên. Linh Thiền Nhi là không hy vọng nhìn thấy Hắc Yến quân toàn quân bị diệt, nhưng cũng không có nghĩ tới nàng muốn vì này nỗ lực tính mệnh. Âm Nhu chừng Trần Hải một chút, nghĩ thậm chí có thể ở tập kích trên đường, lại quan sát tình thế, nhìn làm sao thoát thân. Không sai, vì khống chế chư đường cần vương quân, từ Yến Kinh Thua đưa tới lương thảo đều là trước tập trung đến trái cây lĩnh, chỉ cần có thể đem trái cây lĩnh tổn trữ lương thảo phá hủy, không chỉ có Tây Viên quân gặp sợ ném chuột vỡ bình, liền ngay cả Hà Tây các loại quận cần vương quân, trong tay trữ lương có hạn, cũng sẽ mất đi đường dài truy tập năng lực. Hoàng Song lấy một bước nhìn lầm Trần Hải ánh mắt, trong đồng tử lộ ra dứt khoát quyết nhiên tinh quang, nhìn quanh trong phòng nghị. Sự tả hữu chư tướng, vốn hỏi nói, có ai nguyện cùng ta tiến về? Chư tướng đều biết lần này đi thập tử nhất sinh, nhưng vẫn là có hơn 10 người cùng Nhạc Nghị đứng ra, nguyện cùng Hoàng Song xuất một đường tinh nhuệ, vượt qua Tiểu Liên Thủy sông, tập kích Tây Viên quân trái cây lĩnh đại doanh. Tốt, Tiểu Liên Thủy thành còn cần có người lưu lại phòng ngự. Nhạc Nghị cũng không có trông cậy vào tất cả tướng lĩnh đều có thể tùy bọn hắn trung phó này khó, bên trong cao tầng tướng lĩnh có thể có 1/3 người đứng lên, đã tương đương làm hắn ngoài ý muốn. Đồng thời đương nhiên cũng cần có tướng lĩnh lưu lại, xuất lĩnh đại quân kiểm chế lại đại bộ phận cần vương binh mã, dạng này bọn hắn tại vượt qua Tiểu Liên Thủy sông về sau mới có thể cấp tốc bài bố truy binh, buôn tập trái cây lĩnh. Trần Hải nhìn đứng ra mười mấy tướng lĩnh, cùng nó nói là khái nhưng chịu chết, không bằng nói là nghe được đại thiên sư cùng thành qua đời tin tức đã sinh sôi tâm tình tuyệt vọng, cái gọi là ai binh, nói chung như thế đi. Đương nhiên, trước mắt thế thái giới, Tây Viên quân, cần vương quân chạm canh gác lưới, chiến chim trải rộng Cam Tuyển Sơn phía tây 200-300 dặm địa, có thể nói Tiểu Liên Thủy ven sông bờ 200-300 dặm, liền xem như có một con chuột qua sông, cũng có thể gặp bị phát hiện. Mà tại Tiểu Liên Thủy thành chính diện, tại ở bên ngoài hơn 20 dặm vẫn còn lấy kỵ binh làm chủ mười mấy vạn cần vương quân tinh nhuệ chằm chằm ở nơi đó, bên này 2-3 vạn kỵ binh ra khỏi thành, giống đồng thọ dạng này đạo đang cảnh cứng giả, làm sao có thể không phát hiện được? Muốn lặng yên không một tiếng động vượt qua Tiểu Liên Thủy Sông là không thể nào. Vượt qua Tiểu Liên Thủy Sông tập kích binh mã, cũng muốn chia làm hai đường, nghiêm một kỳ. Chính người tập trung Tiểu Liên Thủy thành chỉ có 3 vạn kỵ binh, từ cánh bắc khe hở vượt qua Tiểu Liên Thủy Sông, tập kích Hà Tây Cần Vương quân tại Tiểu Liên Thủy Hà Tây bờ thạch chuột lĩnh chú doanh, đem Cam Tuyển Sơn Tây Bắc Lộc một bộ phận Cần Vương quân tầm mắt hấp dẫn tới, cũng đồng thời đem Tây Viên quân, Cần Vương quân lấy trạm canh gác lưới, Linh Cầm tạo thành trinh sát giám thị lưới xé mở. Chân chính kỵ binh, nhân số không thể nhiều, cần khống chế tại chừng 3000 người, dạng này mới có thể tại đến trái cây lĩnh trước đó, không bị phát hiện hành tung, nhưng là cái này 3000 kỵ binh chiến lực cũng muốn đủ mạnh, có thể tại đột nhiên xé mở trái cây lĩnh đại doanh phòng ngự, bảo đảm tại bị tiêu diệt trước, có thể đem Tây Viên quân lương thảo đồ quân nhu tiêu hủy rơi. Lại dòng giã kịch chiến một ngày, chân núi phía Tây đại doanh ngoại vi doanh trại toàn bộ bị Tây Viên quân công phá, tại Hắc Yến quân phòng ngự tính triện phù đại lượng bị tiêu hao về sau, dày đặc sử dụng chiến chim cùng tiên cơ chiến xa uy lực càng phát ra cường đại, chân núi phía Tây đại doanh tràn ngập nguy hiểm. Khí hậu bị thiên địa nguyên hơi thở quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, một hồi tuyết lớn, một hồi mưa to, nhưng khoảnh khắc lại bị đông cứng đến cực kỳ chặt chẽ, trời đông giá rét bên trong lôi đỉnh run run, chiếu rọi lấy kiếm khí tung hành, phảng phất thiên địa đều muốn vỡ ra tới. Ba đường Cần Vương quân phân từ tây nam, phía tây, tây bắc ba phương hướng, hướng Tiểu Liên Thủy thành tiến sát mà đến, đứng tại tường thành đều có thể nghe được nhóm lớn thanh rào mã hú gọi thanh âm. Tiểu Liên Thủy thành có 8 vạn quân coi giữ, cho dù thi triển thuật pháp, từng đoàn đồng vụ tràn ngập mà lên, đem chọn cái Tiểu Liên Thủy thành đều bao vây lại, nhưng 3 vạn kỵ binh nghĩ lặng yên không tiếng động ra khỏi thành, cũng là lặng lẽ không khả năng sự tình. Đạo đan cảnh cường giả lúc này mặc dù không cách nào chấn động, cảm giác ứng thiên địa nguyên hơi thở, nhưng thần thức dọc theo người ra ngoài, 20-30 dặm phương viên bên trong rất nhỏ động tĩnh còn có thể cảm giác được. Bởi vậy, 3 vạn kỵ binh từ Tiểu Liên Thủy thành cửa thành bắc ra khỏi thành, bờ bên kia liền phân ra 3 vạn tinh kỵ song song bắt rời. Trần Hải cùng Linh Tiền Nhi không cần chỉ huy binh mã, bởi vậy có thể áp vào thêm gần khoảng cách quan sát Cần Vương quân động tĩnh, hoàn toàn liền là đồng thọ chỗ thân lĩnh Hà Tây Cần Vương quân chủ lực. Theo bên này 3 vạn kỵ binh song song bắt rời. Đồng thọ trước kia phụng mệnh xuất bộ tiếp viện đến kinh, là từ Ngọc Long đại doanh điều 2 vạn tinh nhuệ, sau đó lại đang thời gian 3 năm bên trong, lần lượt từ Hà Tây điều tinh nhuệ, đem Hà Tây Cần Vương quân binh lực gia tăng đến 4 vạn người. Cái này 4 vạn nhân mã, lấy kỵ binh làm chủ, trong đó có thông huyền cảnh trung hậu kỳ tu vì đệ tử, lấy thanh giảo mã vì chiến kỵ đạo nha binh tinh nhuệ, liền có 6000 nhiều, cũng là Tần Mục Hầu đồng thọ theo chi tại đồng thị nội bộ đặt chân căn bản chiến lược, tăng thêm cái khác binh mã đều là đỗ thị, sai thị, khương thị các tộc điều tinh nhuệ tử đệ, chiến lực mạnh, có thể nói là tại phía xa Hắc Yến quân gia Tiểu Liên Thủy thành 3 vạn kỵ binh phía trên. Duy nhất có thể khiến người ta vui mừng, liền là Hà Tây chính chủ bị đối Hạc Xuyên dụ binh, vô luận là từ lịch tuyển, vẫn là Hà Tây đô hộ phủ tướng quân quản lý thợ rèn doanh, chỗ tạo cơ quan liên nỏ, cơ quan chiến xa cùng đại lượng cường hãn chiến chim, đều ưu tiên bảo hộ Hà Tây cảnh giới binh mã nhu cầu. Cũng tốt tại đồng thọ trời sinh tính ngang ngược lại đang nghi, cũng không có dám đột nhiên vượt qua Tiểu Liên Thủy sông, hướng bên này phát động tập kích. Chương 347, gia hành không lại bởi vì Tần Mục Hầu đồng thọ tự mình dẫn Hà Tây Cần Vương quân tinh kỵ nhìn chằm chằm, Trần Hải bọn hắn liền không vượt qua Tiểu Liên Thủy sông. Trần Hải cũng hoài nghi Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh có thể hay không chống đỡ thêm một ngày, cho nên có thể không thể tập kích trái cây lĩnh đại doanh bắt thủ, cũng chỉ có một đêm thời gian. Nếu là kéo tới ngày mai, Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh đã bị Anh Vương doanh thuật xuất lĩnh Tây Viên quân chủ lực triệt để công phá, đến lúc đó liền tất nhiên sẽ có một bộ phận Tây Viên quân chủ lực dọc theo Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây bắc tiến, cùng Bắc cánh Cần Vương quân tụ hợp, từ Cam Tuyển Sơn cùng Hoa Bộ lĩnh ở giữa lỗ hổng, quanh có đến Cam Tuyển Sơn đông bắc lộc chặn đường Hắc Yến quân bắc đào binh ngựa, đến một bước này, liền cái gì đã trễ rồi. Chỉ có một đêm thời gian, 3 vạn kỵ binh đầu tiên muốn đột phá Hà Tây Cần Vương quân chặn đường, đem Bắc cánh cái khác Cần Vương quân tầm mắt một mực dính trụ, tận khả năng đem càng nhiều truy binh, chạm canh gác lưới, Linh Cầm đều hấp dẫn đến thạch chuột lĩnh đi. Sau đó 3000 tinh nhuệ muốn từ xé mở lỗ hổng bên trong, từ 3 vạn kỵ binh cố ý chế tạo trong hỗn loạn, lặng yên không tiếng động tiềm hành đến 240-50 dặm bên ngoài, đột phá Tây Viên quân tại trái cây lĩnh đại doanh. Chỉ có Tần Mục Hầu đồng thọ xuất lĩnh 3 vạn Hà Tây thiết kỵ, cái khác 2 đường Cần Vương quân đều lưu tại nguyên chỗ, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Liên Thủy thành. Đương nhiên, bờ tây nam đại lượng chạm canh gác lưới, trinh sát đều bị hút tới, tất cả tình huống không có thoát ly bọn họ trước đó đón trước. Trần Hải cùng Ninh Tiền Nhi lui về đến, cùng Hoàng Song, Nhạc Nghị gặp mặt, ra hiệu đại quân có thể cưỡng ép hướng tây xen kẽ, khiến cho Hà Tây thiết kỵ về sau co vào cho bọn hắn tránh ra. Tây tiến lỗ hổng, giữa thiên địa chỉ có ánh sáng nhạt, Trần Hải, Ninh Tiền Nhi mượn cực ánh sáng yếu ớt, đều có thể thấy rõ lẫn nhau mặt. Hoàng Song đem xuất 3000 tinh nhuệ, cùng Trần Hải, Ninh Tiền Nhi cùng một chỗ buôn tập trái cây lĩnh, mà Nhạc Nghị đem xuất 3 vạn kỵ binh buôn tập thạch chuột lĩnh, gây ra hỗn loạn. Hấp dẫn chú ý Nhạc Nghị tu vi mới minh khiếu cảnh trung kỳ, nhưng nói đến đối chiến trận lực không chế, lại tại Hoàng Song phía trên, cho nên từ hắn phụ trách xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh, mà 3000 tinh nhuệ buôn tập đến trái cây lĩnh, Hoàng Song dạng này đạo đan cảnh trung kỳ cường giả, cường hãn chiến lược cá nhân, càng có thể phát huy tác dụng. Sương mù, tuyết lớn cùng tại thiên địa tràn ngập bóng đêm, che lại hết thảy, chỉ là cái kia huyền diệu khó giải thích thần thức, cùng lĩnh linh cảnh đệ tử cái kia bén nhạy lục thức cảm giác, mới có thể không cùng xa gần nhận ra dưới chân băng tuyết con đường, phổ thông tướng sĩ chỉ có thể ở dưới bóng đêm lảo đảo nghiêng ngã lục lọi tiến lên. Như Trần Hải đoán trước đồng dạng, 3 vạn kỵ binh đột nhiên vượt qua Tiểu Liên Thủy sông, gần trong gang tấc Hà Tây Cần Vương quân 3 vạn tinh nhuệ cũng không có mãnh liệt nào tới. Hà Tây Cần Vương quân chủ lực tại đồng thọ xuất lĩnh, không chỉ có kịp thời về sau co vào, thậm chí phân ra đại lượng tướng sĩ xuống ngựa kết trận, tại 4 phía nhóm lửa đống lửa, cố gắng đem đưa tay không thấy được 5 ngón bóng đêm thoáng chiếu sáng, phòng bị Hắc Yến quân kỵ binh đột nhiên giết đi lên, đem song phương trận thế hoàn toàn đảo loạn. Nói như vậy, ngoại trừ Minh Khiếu cảnh trở lên cường giả có thể phân rõ địch ta bên ngoài, phổ thông tướng sĩ giết lung tung một đoàn, cho dù Hà Tây thiết kỵ lại tinh nhuệ, thương vong cũng khó khống chế lại. Đây là Tần Mục Hầu Đồng Thọ tuyệt không nguyện ý nhìn thấy tình hình. Trần Hải bọn hắn là không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể cam đoan 3000 tinh nhuệ có thể thuận lợi lặn xuống trái cây lĩnh mặt phía bắc, cho dù là 3 vạn kỵ binh hoàn toàn loạn điệu, hy sinh hết, đều quan tâm không tiếc, nhưng Đồng Thọ cũng không dám cùng bọn hắn chơi như vậy. Nhưng mà Đồng Thọ mặc dù nói tính tình ngang ngược, nhưng cũng không có như vậy lừa gạt. Đồng Thọ nhìn thấy Hắc Yến quân kỵ binh tại vượt qua Tiểu Liên thủy sông về sau, không có mượn đêm che đậy giết tới, còn tiếp tục lục lọi hướng tây thẳng tiến, cũng mơ hồ đoán được Hắc Yến quân cái này một chi kỵ binh ý đồ. Đồng Thọ sẽ không bước lên toàn quân bị diệt nguy hiểm, đem dưới tay 3 vạn Hà Tây thiết kỵ đều để lên đi, nhưng cũng sẽ không thúc thủ vô sách, thật sự để Hắc Yến quân 3 vạn kỵ binh từ mắt mũi trước vượt qua, lúc này phân ra 2000 người cung kỵ, từ cánh che đậy đánh lên tới. Hai quân cách xa nhau gần nhất bất quá hơn ngàn bước, giữa lẫn nhau vẫn là thấy không rõ bóng người, nhưng ở điên cuồng gào thét phong tuyết âm thanh bên trong đã rõ ràng nghe thấy đối phương lảo đảo nghiêng ngã đạp tuyết âm thanh cùng ngựa minh nhân thở. Song phương lúc này đều là sở soạn mở cung bắn tên, chỉ thấy nghe thấy dày đặc vũ tiễn hoành không xuyên qua phong tuyết, rất nhanh chuyển về đụng vào áo giáp giòn âm thanh hoặc chui vào nhục thể chầm đụng. Người ngã xuống đất, ngựa kinh chạy, rất nhanh liền loạn thành một bầy. Hướng tây chạy, hướng tây chạy, hướng thạch chuột lĩnh tụ hợp, hướng đông về sau tiến công thạch chuột lĩnh. Hắc Yến quân tướng sĩ chiến kỵ loạn cả một đoàn, nhưng từng đạo quân lệnh vẫn là rõ ràng không sai truyền ra ngoài, thúc giục tất cả hỗn loạn tướng sĩ, đừng ngừng lại loạn chiến, cũng không cần quản truy binh sau lưng, chỉ là tôi động vượt dưới chiến mã hướng tây bút đầu, hướng trận chiến này mục đích thạch chuột lĩnh tới gần. Mọi người tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm, nhưng chỉ cần còn có thể đại khái xác nhận một cái phương hướng, phản thật không có tương tự bên trong như vậy hỗn loạn, nghịch phong tuyết, phóng ngựa đi về phía tây, so sánh với phía sau Hà Tây tinh kỵ ngược lại không sẽ tăng nhanh đuổi theo. Đồng Thọ mặt tại lửa trại chiếu rọi, lạnh lùng tựa như là bức tượng đá thành, nhìn chăm chú đen kịt giống như một đêm, bốn phía khí tức lộn xộn không chịu nổi, thần trí của hắn lại sắc bén, lúc này cũng loạn, duy nhất có thể làm rõ ràng, liền là cái này đen kịt giống như mực trong đêm, có ngàn vạn chiến kỵ, chính lão đảo nghiêng ngã hướng Hà Tây cần vương quân tại thạch chuột lĩnh chú doanh phi đi. Nếu là hắn lúc này quả quyết thừa dịp loạn đánh lén, một trận đại thắng là không thể thiếu, nhưng hắn không nỡ dưới trướng dòng chính chiến kỵ tổn thất quá lớn, hắn đành phải nhẫn lại. Hắc Yến quân buôn tập thạch chuột lĩnh, cũng không thể giải quyết vấn đề gì, huống chi chúng ta tại thạch chuột lĩnh còn có 2000 binh mã, ứng có thể chống đỡ ở gần nửa ngày. Tôn Tuyển Tông đi đến Đồng Thọ bên người, trầm giọng nói ra, hắn cũng là hy vọng Đồng Thọ có thể xuất chủ lực tại lòng chảo sông bên cạnh an tâm chớ đội, kiên nhận chờ trời sáng sau chân chính xác minh Hắc Yến quân mục đích, lại có hành động. Cho dù tất cả dấu hiệu đều cho thấy, từ Tiểu Liên thủy thành xuất phát chi kỵ binh này là chạy thạch chuột lĩnh che đậy tập đi qua, Tôn Tuyển Tông vẫn là không chủ trương tùy tiện động động. Hắc Yến quân hơn 3 vạn kỵ binh loạn cả một đoàn, cho dù đều có thể tại bình minh lúc đổi tới thạch chuột lĩnh, tập kết, trọng chỉnh kỵ binh, đều phải tốn bên trên không thiếu thời gian, bọn hắn lưu ở bên này lòng chảo sông qua đêm, hướng đông về sau ra lại phát, hẳn là có thể theo kịp bao vây tiêu diệt Hắc Yến quân đường này kỵ binh, bây giờ không có tất phải mạo hiểm dạ hành. Có thể hay không cái gọi là buôn tập thạch chuột lĩnh vẫn là nguy trang, địch binh mục đích thực sự, thực tế là nhìn thấy đại thế đã mất, nghĩ vượt qua thạch chuột lĩnh hướng tây chạy trốn. Đỗ Tuấn Phong chần chờ nói ra. Lúc này trong bầu trời đêm truyền ra một tiếng lệ rít gào, rất nhanh liền gặp Lệ Ngọc Lân tại hô vệ dẫn dắt dưới, chạy tới tham kiến Đồng Thọ. Lệ quân hầu hoài nghi quân địch lần này dị động, khả năng ý tại trái tây lĩnh. Lịch Ngọc Lân là tới truyền đạt Lệ hướng hải suy đoán, hy vọng Tần Mục Hầu Đồng Thọ có thể chú ý Cam Tuyển Sơn chân núi phía bắc Hắc Yến quân, có khả năng gặp lớn mật đến đi đánh lén trái tây lĩnh. Đỗ Tuấn Phong lông mày có chút nhăn lại, nói ra, tối nay như thế lớn phong tuyết, Hắc Yến quân 2-3 vạn kỵ binh đã loạn thành một bầy, có lẽ có thể tại bình minh lúc đổi tới thạch chuột lĩnh ngoại vây trọng chỉnh trận hình, nhưng nghĩ tới ở trước khi trời sáng đổi tới 278 chục dặm bên ngoài trái tây lĩnh, là không thể nào. Đồng Thọ không phải là không có nghĩ đến trái tây lĩnh có bị đánh lén khả năng, nhưng hắn không tin Hắc Yến quân tại chân núi phía bắc chủ tướng thật sự xả thân lấy nghĩa quyết tâm. Hắn thấy hẳn là Hắc Yến quân tại chân núi phía bắc chủ tướng nghĩ đến nào mệnh, chỉ là khổ vì lúc này không có lấy cơ hướng đông bắc phương hướng tùng đều núi lào vong, chỉ có thể mượn buôn tập thạch chuột lĩnh hướng tây chạy trốn. Lúc này một tên quân lại đi tới bẩm báo Đồng Thọ, vừa nghiêm hình thẩm vấn qua mười mấy tên hoặc rơi hoặc bắn bị thương bị tốt, những này Hắc Yến quân kỵ tốt cũng đều nhận tội, tối nay buôn tập mục tiêu liền là thạch chuột lĩnh. Về phần Hắc Yến quân tại chân núi phía bắc chủ tướng có hay không cái khác mục đích, nhưng có thể xác nhận cái này 3 vạn kỵ binh bình minh trạm thứ nhất liền là thạch chuột lĩnh. Đồng Thọ trầm ngâm một lát, cảm thấy bên cạnh hắn chủ lực kỵ binh không nên loạn động, liền truyền lệnh giám thị thu thạch các loại trại lệ hướng hải, ra ngang các loại bộ 6000 tinh kỵ, thừa dịp lúc ban đêm chạy về thạch chuột lĩnh, bảo đảm thạch chuột lĩnh không mất đồng thời, tiếp cận Hắc Yến quân cái này 3 vạn kỵ binh, không khiến cho có cơ hội hướng tây chạy trốn. Lệ Ngọc Lân vừa muốn phục mệnh tiến đến cùng tộc thúc Lệ hướng hải tụ hợp, lúc này Hắc Yến quân tại Tiểu Liên thủy đông bắc ven bờ 6-7 tòa phòng trại, trong lúc nhất thời lại ánh lửa ngút trời, loan thoáng nhìn thấy có 6-7 chi binh mã, quy mô 2-3 ngàn người không giống nhau, đều đỉnh lấy phong tuyết muốn vượt qua Tiểu Liên thủy sông. Đáng chết! Đồng Thọ sắc mặt tức giận đến tái nhợt, hận hận mắng. Nếu là đổi tại ban ngày, những này vượt qua Tiểu Liên thủy sông yếu đối binh mã, hắn chỉ cần phái ra 3-500 tinh nhuệ liền có thể tiêu diệt, nhưng lúc này Hà Tây cần vương phân tán đến Tiểu Liên thủy ven sông mở, giám thị lần này Hắc Yến quân phòng trại mấy đường quy mô nhỏ kỵ binh, lại không có cách nào thừa dịp tối hướng thạch chuột lĩnh có vào, hắn chỉ có thể để Tôn Tuyển Tông từ bản bộ phân ra 8000 tinh kỵ, trước thừa dịp lúc ban đêm đi thạch chuột lĩnh. Trần Hải bọn hắn không có tiếp tục theo chủ lực kỵ binh tây tiến, vượt qua tiểu liên thủy sông về sau, ngay tại bờ sông không xa một tòa loạn thạch lĩnh sau dừng lại. Mặc dù 3000 tinh nhuệ đều có thông huyền cảnh tu vi nội tình, nhưng thông huyền cảnh hung hãn tốt còn không thể làm đến nhìn trong ban đêm. Chân hải các loại chủ yếu tướng lĩnh, trên vai đều dán một chương phát ra ánh sáng nhạt phụ triện, lúc này mới đem 3000 tinh nhuệ tụ lại cùng một chỗ, không đến mức tại vừa rồi hỗn loạn đi rời ra. Tiểu Liên Thủy ven sông bờ phòng trại đột nhiên xuất binh giết qua tiểu Liên Thủy sông, không phải Trần Hải bọn hắn sự tình an bài trước, cũng giống như đây, Trần Hải nhận thức đến Xích Mi giáo cũng tốt, Hắc Yến quân cũng tốt, cho dù là có đủ loại không đủ, nhưng ở trung hạ tầng thật là có một nhóm tướng sĩ quan võ, là có thấy chết không sờn hy sinh tinh thần. Từ những ngày phòng trong trại giết ra 6-7 đường binh mã, kỳ thật yếu đuối vô cùng, thừa dịp loạn khả năng hấp dẫn Hà Tây Cần Vương quân cùng chạm canh gác lưới, Linh Cầm chú ý, nhưng đợi đến trời sáng choang muốn không thể kịp thời rút về phòng trại, đều trốn không thoát bị số mệnh bị diệt vong. Trần Hải huyết dịch cũng yên lặng có một dòng nước nóng đang cuộn trào. Hướng Hoàng Song gật gật đầu, bọn hắn nên động. Cũng hoàn toàn cái này 6-7 đường phòng trại binh mã dị động, đem tiểu Liên Thủy Hà Tây bờ trạm canh gác lưới, trinh sát cùng tiềm phục tại trên bầu trời đêm Linh Cầm đều hấp dẫn tới. Trần Hải bọn hắn một đường tiềm hành, đến Hừng Đông thời điểm, bọn hắn đã tiến vào trái cây lĩnh tây bắc bên cạnh một tòa rừng rậm. Tại trong rừng rậm, Trần Hải, Hoàng Song thay đổi tây viên quân chiến bảo, áo giáp. Chương 348, tập doanh ngoại trừ Nhạc Nghị xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh thừa dịp lúc ban đêm chạy loạn, bình minh thời điểm tại thạch chuột lĩnh ngoại vây một lần nữa tập kết bên ngoài, tiểu Liên Thủy dưới sông du lịch vài tòa phòng trại binh mã. Trong đêm nhìn thấy chủ thành xuất binh, cũng không sợ chết phân ra 6-7 cổ trong đêm vượt qua tiểu Liên Thủy sông, tiến vào bờ tây bị băng tuyết bao trùm hoang nguyên. Cái này 6-7 cổ phòng trại binh mã, có chừng 1.4-5.000 người, thiếu khuyết đầy đủ ngựa, trong đêm đạp tuyết đi về phía tây, cũng không có cơ hội có thể chạy ra bao xa, lúc này liền để đồng thọ, lệ hướng hải bọn người xuất gần 3 vạn Hà Tây thiết kỵ, chia số đường vây giết tới. Trong đêm bọn hắn không có tùy tiện vận động, nhưng lúc này trời sáng choang, tuyết cũng ngừng, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đã nhét vào miệng bên trong cục thịt béo này. Chư đường Cần Vương quân cùng Tây Viên quân tại bắc cánh trạm canh gác lưới, chính xác nhóm cũng đều ngồi ngựa hoặc đáp lấy Linh Cầm tụ ở ngoại vi nhìn trận này thực lực cách xa săn bắn. Mặc dù nói Nhạc Nghị tại thạch chuột lĩnh ngoại vây một lần nữa tụ lại lên hơn 2 vạn kỵ binh, nhưng cái này hơn 2 vạn kỵ binh vừa đi qua đêm chạy hỗn loạn, tướng sĩ tìm không thấy quan võ tìm không thấy tướng sĩ, căn bản ngưng tụ không dậy nổi nhiều ít chiến lực, mà Tôn Tuyển Tông xuất 8000 tinh kỵ cũng đã đuổi tới thạch chuột lĩnh ngoại vây, gần sát tới. Ngoài ra, anh Vương Doanh Thuật trong đêm qua biết Cam Tuyển lĩnh chân núi phía bắc dị động, cũng kịp thời hướng trái cây lĩnh cánh bắc tăng phái một đường tinh nhuệ kỵ binh. Phòng bị bình minh tại thạch chuột lĩnh ngoại vây một lần nữa tập kết 2-3 vạn Hắc Yến quân kỵ binh có khả năng đột nhiên đi về phía nam bộ tập. Lúc này không có người ý thức được Hắc Yến quân đã có một chi tinh nhuệ, khoảng cách trái cây lĩnh là gần như thế, tất cả mọi người lúc này càng chú ý chân núi phía bắc dị động quân địch lúc nào sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, lại hoặc là Tây Viên quân chủ lực hôm nay có khả năng hay không triệt để công hãm Hắc Yến quân chân núi phía tây đại doanh. Đương nhiên, Trần Hải bọn hắn không là cái thứ nhất nghĩ đến muốn đánh lén trái cây lĩnh đại doanh lương thảo đồ quân đu. Lúc này ở trái cây lĩnh bên trong, Hạc bà hiện ra Kim Vũ Hạc thân. Cùng Tây Viên quân hậu quân chủ tướng Trần Huyền Chân đã chiến thành một đoàn. Tại Trần Huyền Chân tế ngự dưới, thôn giang ấm bay vào giữa không trung, ấm miệng bắn ra một đạo u ám tinh mang, giống như vạn quân hắc thạch đặt ở Kim Vũ Hạc cánh chim bên trên. Hạc Ba Ba thực lực mạnh hơn, lúc này cũng là uống say đàn chim, giữa không trung ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung một đầu ngã quỵ. Đô Tử Ký mặc dù không có trực tiếp cùng sư tôn Trần Huyền Chân liên thủ giết tới, nhưng cũng cùng chư tướng cũng đem linh kiếm tế ra, tại riêng phần mình đỉnh đầu lóe ra phệ nhân quang mang, mà lại doanh trại bốn phía còn tụ tập 2 đội 200 người tinh nhuệ cung thủ. Các đem một chi thối kim tiễn khoác lên trên dây cung. Tuy nói chỉ có anh Vương Doanh Thuật thân lĩnh hô vệ doanh cung thủ mới phân phối có hạn cơ quan liên nọ, nhưng hậu quân tinh nhuệ cung thủ nhóm trong túi đựng tên vẫn là có 3-5 chi thối kim tiễn dự bị. Đô Tử Ký liền không rõ đầu này già Hạc Yêu có cái gì tự tin, vậy mà một mình tới tập doanh, có lẽ thật sự là đường cùng chớ đường. Hoàng Hạc, mau mau thúc thủ chịu trói, ta niệm tình ngươi ngàn năm tu hành không dễ, cũng niệm tình ngươi ta một phen giao tình, hôm nay có thể gặp may mắn ngươi không chết. Trần Huyền Chân ban bài chiêu hàng, nhưng tay kết pháp quyết cũng không dám có chút thư giãn, để cái này yêu Hạc đào tẩu. Phi, Trần Tiểu Tặc năm đó ngươi theo doanh thị Tặc Hoàng giết tiến đạo thiện viện nhiều ít đồ nhi chết tại dưới kiếm của ngươi, ngươi nhưng từng nghĩ tới ngươi cũng tại đạo thiện viện cầu đạo vẫn học qua, lúc này có cái gì mặt cùng ta giảng giao tình? Hạc Ba Ba mặc dù biến trở về Kim Vũ Hạc thân, nhưng nôn nước bọt công lực chưa hàng, một miệng lớn hạt nước bọt tựa như khoảnh buồn mưa to, thẳng đến Trần Huyền Chân trên mặt phun tới. Có một đội binh mã từ hướng tây bắc tới, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trần Huyền Chân không để ý tới phun ra tới hạt nước bọt, tôi động thôn giang ấm hướng Kim Vũ Hạc ép đi, hắn lúc này cảm giác được có một đường 2-3 ngàn đội ngũ. Từ hướng tây bắc hướng đại doanh đi tới, tưởng rằng Yến Kinh Phương hướng tới đội ngũ, không có coi là chuyện đáng kể, nhưng cũng làm cho Đồ Tử Ký đi qua giao tiếp. Trần Hải tại Kim Châu đại mạc sử dụng chiến thuật, chuyên về đến Yến Châu, Tây Viên quân liền tranh lên mô phỏng, cũng sẽ có hạn mấy trăm đầu chiến chim tập trung lại tập kết chiến chim doanh, nhưng không lại bởi vậy suy yếu ngoại vi trinh sát lực lượng. Tây Viên quân tổng trạm canh gác quan Đồ Trọng Cẩm thống lĩnh trinh sát trạm canh gác kỵ đội ngũ, lúc này đem ngoại trừ đại lượng trạm canh gác cưỡi tràn ra đi, còn có trên trăm tinh nhuệ trinh sát thường ngự linh chim, giám thị lấy Cam Tuyển Sơn cùng bên ngoài 500-600 dặm bên trong động tĩnh. Nếu là nhánh binh mã này có vấn đề gì, ngoại vi trinh sát đã sớm chuyển cảnh đến đây. Trên thực tế lúc này chân chính khiến Trần Huyền Chân, Đồ Tử Ký tâm lo, là Du Tông Hổ đột nhiên phản ném. Đến lúc này nhìn thấy ngay cả đạo thiện viện tu luyện ngàn năm hoàng hạc đều mạo hiểm độc thân tới tập doanh, Trần Huyền Chân, Đồ Tử Ký bọn người không còn hoài nghi Du Tông Hổ phản ném là giả, cũng khuynh hướng tin tưởng đại thiên sư cùng thanh đã qua đời, nhưng là Du Tông Hổ phản ném xác thực trước đó không cùng bọn hắn bên này có cái gì ước định. Trần Huyền Chân ban sơ hoài nghi Du Tông Hổ cùng Thái tử Doanh Đan là có cái gì ước định, nhưng Hổ Bí quân ban sơ mấy ngày từ mặt phía nam tiến công Tùng Bản Lĩnh, cũng không như trong tưởng tượng kiên định, điều này nói rõ Thái tử Doanh Đan cùng Du Tông Hổ cũng không tồn tại ăn ý, đó là ai cho Du Tông Hổ phản đưa tới cam đoan. Đô tử ký ngự kiếm về sau quân doanh trại Bắc Viên môn bay qua lúc, trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, lúc này hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhánh binh mã này dừng ở Bắc Viên môn 2000 bước bên ngoài, mười mấy cưỡi kích sĩ cầm trong tay lệnh phù hướng Bắc Viên môn bên này chạy tới giao tiếp, người cầm đầu đội mặt nạ đồng xanh che khuất gương mặt. Đô tử ký trong lòng hoang mang, trong quân nơi nào có nhân vật này, lại có lẽ là nhà ai tân phái nhập trong quân tử đệ, lại có đến quân nhậm chức đều mang mặt nạ không lấy chân diện mục kỳ nhân dở hơi. Cũng là hoàn toàn như thế, đô tử ký trong lòng nhưng không có sinh ra đầy đủ cảnh giác. Tử ký, đã lâu không gặp a. Mặt nạ đồng xanh che mặt kỵ sĩ dừng ở Bắc Viên môn, đem một cây chiến kích nằm ngang ở đầu gối trước, ngẩng đầu hướng Viên môn tưởng chắn mái sau nhìn qua, thanh âm đều là tràn đầy cười yếu ớt giống như hướng đô tử ký ân cần thăm hỏi nói. Đô tử ký đã cảm thấy thanh âm vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ người hắn quen biết bên trong đến cùng là ai trong quân đội nhận không ra người, phải dùng mặt nạ đem mặt che lấp tới. Đô tử ký không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy thanh đồng kỵ sĩ sau lưng mười mấy cưỡi tản ra đến, cầm trong tay chiến kích chậm rãi hướng phía trước bước, sát khí giống như nhỏ bé gió đông nhiên tràn ngập bắt đầu. Không đúng, đô tử ký cảm giác được không thích hợp, nhưng ngay tại hắn kịp phản ứng trước đó, chỉ nghe thấy thanh đồng kỵ sĩ hét lớn một tiếng đâm. Vung kích hướng phía trước không đâm tới, sau lưng 18 kỵ sĩ đều là vung kích hướng phía trước không gai. Sát khí lập tức tràn ngập ra, 19 đạo lệ mang thoát kích mà đi, hoành không hướng Viên môn chém tới. Làm hậu quân chủ doanh Bắc Viên môn cùng pháp trận phòng ngự hòa hợp một trận, tự nhiên là kiên như sơn nhạc, nhưng mười mấy đạo kích mang chém chúng, cũng ầm vang chấn động, bụi mảnh từ Viên môn thạch khe hở tất tất bay xuống. Không tốt, địch tập. Đô tử ký mặc dù không cảm thấy mười mấy cưỡi liền có thể chém rách Viên môn, cùng Viên môn hòa làm một thể pháp trận phòng ngự không phải ỷ vào nhân số nhiều liền nhất định có thể phá, nhưng hắn vẫn là kinh hãi nghẹn ngào, vì đoạn đường này đột nhiên xuất hiện tập địch mà kinh ngạc, truyền lệnh trên tường thành phòng giữ binh mã, cho sàng nọ lên dây cung đẩy đi tới. Truyền thống phòng giữ cung thủ lập tức ra doanh trại, bên trên Viên môn tường thành bắn giết tập địch, truyền lệnh giáp tốt tại. Viên môn kết trận chuẩn bị địch, truyền lệnh thiết kỵ kết trận chuẩn bị ra doanh trùng sát, ngoại trừ thông truyền cùng Kim Vũ yêu hạc đang lúc chém giết đích sư tôn, hậu quân chủ tướng Trần Huyền Chân bên ngoài, hắn còn triệu tập càng nhiều tướng lĩnh đuổi tới Bắc Viên môn đến ngăn địch. Lại đâm. Thanh đồng kỵ sĩ vứt bỏ ngựa đã bước, vung kích lại hướng phía trước đâm, liền thời điểm đổ tử ký bỗng nhiên nghe được thanh đồng kỵ sĩ cùng sau lưng mấy tên kỵ sĩ, trong thân thể đồng thời có lôi đỉnh chấn minh truyền tới, lúc này gặp có mấy đạo kích mang ngưng tụ lại cùng nhau. Phản phất một đạo đỉnh thiên lập địa lôi trụ, tràn trề không gì chống đỡ nổi hướng Viên môn chém tới. Và anh, đô tử ký không cần cúi đầu, đều có thể biết dưới chân Viên môn đã ra tơ nện chạm vết rách, hắn đứng tại Viên môn trên đường đá, đều có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân truyền lại tới to lớn chấn lực, cho rằng nọ lên dây cung tướng sĩ tức thì bị chấn động đến ngã trái ngã phải, miệng phun máu tươi. Huyền kích chiến trận. Đô tử ký nghe sư tôn Trần Huyền Chân nói qua kiếm trận, kích trận sự tình, cũng biết văn bột nguyên bên người mấy tên kiếm tu cùng túc vệ quân rất nhiều tướng lĩnh đều nhìn bề ngoài xấu xí, lại hợp luyện một bộ năm đó được từ đạo thiện viện lợi hại kiếm trận. Truyền thuyết bộ kiếm trận này chính là Xích Mi giáo đều thất truyền, lại không nghĩ rằng lúc này có thể nhìn thấy huyền kích chiến trận ra mắt. Lại đâm. Lúc này đồ tử ký cơ hồ có thể nghe được viên trước tất cả kích sĩ bách hải khiếu mạch chỗ sâu đều có như sấm sét chấn minh truyền tới, mười mấy đạo kích mang ngưng tụ thành một thanh hơn 10 trượng dáng dấp thiên địa chiến kích, từ trên hướng xuống nghiêng chém tới. Thấy cảnh này, đồ tử ký hãi nhiên biến sắc, giơ trưởng hướng cái này giống như thực hoàn hư, giống như vô số lôi quang ngưng tụ chiến nhận thiên địa chiến kích bổ tới. Đồ tử ký một trưởng này cũng là ngưng tụ suốt đời tu vi, kim quang nhấp nháy. Nhưng tại thiên địa chiến kích làm nổi bật lại là như thế không chịu nổi mức kích, tấn công phía dưới, liền cảm giác có tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực vào tới, đồ tử ký lớn phun một ngụm máu, thân thể khó mà ngăn cản về sau hành bay ra ngoài, trơ mắt nhìn xem kiên cố như núi Bắc Viên môn, bị cái này một kích chém thất linh bát lạc, rầm rầm đổ sụp đổ xuống. Trần Huyền Chân lúc này đổi tới, hoàng song tế ngự thật diễm kiếm liền giết đi lên, đem Trần Huyền Chân thôn giang ấm ngăn chặn. Trần tiểu tặc, án lão ẩu một châm. Kim Vũ Hạc vỗ cánh bay tới, một tiếng hạt đều, chỉ lên trời phun ra một viên hà lóng lánh châm hình linh kiếm. Cực trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng cao không trung, lại đột nhiên hướng phía dưới Trần Huyền Chân chém xuống đến, châm hình linh kiếm chém xuống thời điểm, khiên động lôi quang ẩn ẩn, thanh thế nhất thời có 102, vậy mà đem Hoàng Song Thật Diễm kiếm uy thế cũng đè ép xuống. Kim Vũ Hạc mặc dù là ngàn năm tu luyện yêu thân thể, nhưng một đôi kim vũ cánh lớn vừa rồi cũng bị thối kim mưa tên bắn thủng hơn mấy chục cái động mắt, nhưng Trần Huyền Chân vội vã chạy tới đem lỗ hổng chắn, cuối cùng cho dù là động sát tâm, nhưng cũng chưa kịp cùng tiến trận liên thủ đem Kim Vũ Hạc bắn chết, cuối cùng vẫn là để Kim Vũ Hạc dãy rủa thôn giang âm trấn áp thoát chết. Đô tử ký lúc này chậm quá mức, tôi động linh kiếm liền muốn giết đi lên, muốn giúp sư tôn Trần Huyền Chân gánh vác áp lực. Việc xảy ra gấp, Bắc Viên môn bên này cũng không đủ phòng bị, nhưng hậu quân ngoại trừ 3-4 vạn đồ quân nhu binh cùng tượng công bên ngoài, còn có 2-3 vạn tinh nhuệ chiến tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể từ bốn phía bắt phương vây giết tới, đem cỗ này tập kích tới quân địch tiêu diệt rơi. Tử ký, chớ có vùng đấy. Trần Hải đem chiến kích vứt sạch, hoành không bay tới, đón đồ tử ký tôi động bay tới linh kiếm, tay không tấc sắt liền hướng linh kiếm giận đập tới. Đô tử ký liền cảm giác có một quyền này quyền trực tiếp đánh vào thần hồn của hắn bên trên, cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình như vậy nhỏ yếu qua, thần hồn tựa như là tại cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Trần Hải giờ khắc này lại ngưng tụ một viên quyền ấn, hướng đô tử ký đánh tới, đô tử ký không có chút nào phòng bị bị đánh trúng ngực, thân thể lại giống chơi diều giống như về sau hành ra ngoài. Chương 349, đốt doanh hoàng xong tồi động chân diễm kiếm, chỉ thấy xích hồng sắc lửa nóng hừng hực thiêu đốt có cao 7-8 trượng, đem dài 5 thước chân diễm kiếm thân hoàn toàn nuốt hết rơi, phảng phất một tòa hỏa diệm sơn, hướng Trần Huyền Chân xâm đệ tới. Hạc Ba Ba hiện ra kim vũ hạc chân thân, kim cánh chim tách ra chói mắt hào quang, nhưng nàng không có trực tiếp xông lên đi chém giết gần người, mà là toàn lực tế ngự món kia châm hình linh kiếm, phóng xuất ra ngàn vạn đạo hào quang, nương tụ thành một đạo quang trụ hướng Trần Huyền Chân đỉnh đầu chiếu tới, liền khiến Trần Huyền Chân trong đồng tử hiện ra vẻ thống khổ, cho thấy châm hình linh kiếm phóng thích ra ngàn vạn hào quang, đối thần hồn có cực mạnh chấn nhiếp cùng tổn thương. Trần Huyền Chân làm khuê lang cung tế tiểu, từng chấp trưởng đem làm giám, lại về sau quân tướng quân thay anh vương anh thắng chủ trì hậu cần tiếp tế các loại sự tình, cũng là tu vi cao thâm, chỉ thấy hắn đem thôn giang ấm nâng quá đỉnh đầu, có một đạo thanh tuyển từ ấm miệng lưu tiết ra, phản phất một đạo hình khuyên suối phun thác nước, đem liệt diễm bao khỏa chân diễm kiếm cùng tiên châm hào quang đều ngăn cản được. Mà kỳ quái hơn chính là, suối chạy từ thôn giang ấm phun ra ngoài, lại là liên tục không ngừng không có muốn dừng dáng vẻ, mà lại chạy đi xuống tới lại phản phất là trực tiếp tan biến tại hư giữa không trung, cũng không có chân chính nước động tung tóe điện. Thôn giang ấm là một kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo cực phẩm, mặc dù Trần Hải từng có cơ hội tại yến bên ngoài kinh thành trong rừng đào tự tay đụng vào qua thôn giang ấm, nhưng hắn lúc ấy tu vi thấp, còn không thể suy nghĩ ra thôn giang ấm chỗ huyền diệu. Nhưng mà mặc kệ thôn giang ấm cỡ nào huyền dị cường hãn, Trần Huyền Chân lúc này bị hai quân sát phạt binh khí quấy nhiễu được không thể mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở, chỉ là bằng vào hắn tự thân chân nguyên pháp lực trèo chống, sớm muộn đều sẽ có hao hết một khắc. Tuy nói Trần Huyền Chân chi chống đỡ không được bao lâu, nhưng trèo chống đến Tây Viên quân lưu thủ binh mã từ bốn phía bát phương tụ tập tới còn không thành vấn đề. Trần Hải, Linh Thiền Nhi lúc này cũng đẳng không xuất thủ đến, cùng Hoàng Song, Hạc Bà Bà cùng một chỗ vây công Trần Huyền Chân, mà là cùng Dược Nô tụ hợp đến cùng một chỗ, tiên phong cơi đi về phía Nam Mạc Sơn cốc công kích. Tây Viên quân Lương Thảo Đồ quân nhu, từ Yến Kinh phương hướng liên tục không ngừng vận đưa tới, chủ yếu liền chứa đựng tại mặt phía Nam Sơn cốc lâm thời trong cố phòng. Từ Bắc Viên môn đi qua, có một đầu dài 300-400 mét chợt hẹp cốc đạo thông hướng cố phòng khu, Trần Hải không thể để cho Tây Viên quân lưu thủ binh mã tụ tập đến đầu này cốc đạo bên trên thành lập kiên cố mà có thứ tự phòng ngự. Mà Tây Viên quân hậu quân cũng có tướng lĩnh cũng thanh tỉnh nhận thức đến đầu này cốc đạo tầm quan trọng, lúc này không kịp từ địa phương khác triệu tập binh mã, mà là đem từ Bắc Viên môn tán loạn xuống cung thủ, giáp tốt, hướng cốc đạo miệng tụ tập. Hắc Yến quân 3000 tinh nhuệ chính hướng xé mở vết nứt Bắc Viên môn chém giết tới, Trần Hải lúc này tuyệt sẽ không để Tây Viên quân lưu thủ binh mã có tại cốc đạo ăn mặn xây phòng ngự cơ hội, cùng Ninh Thiền Nhi xuất mười mấy dược nô liền khu cưỡi sông đi lên. Cũng may Trần Hải phát động tập kích đủ đột nhiên, phổ thông tướng sĩ lúc này đều chưa kịp phản ứng, trên trăm cung thủ giáp tốt đội vàng kết trận bắn tên, vũ tiến thất linh bắt lạc, khó đẳng có cái uy hiếp gì, ngược lại là bị Trần Hải bọn hắn liên thủ chém ra tầng tầng kiếm khí kích mang phá hủy. Lần này theo Trần Hải, Hoàng Song, Ninh Thiền Nhi tập kích trái cây lĩnh 3000 tinh nhuệ, hầu như đều là chân núi phía Bắc đại doanh chư tướng bên người dòng chính hộ vệ, tuyệt đại đa số đều là Xích Mi giáo đệ tử xuất thân, không chỉ có thấy chết không sờn trung thành có cam đoan, đồng thời cũng là chân núi phía Bắc đại doanh tinh nhuệ nhất, chiến lực cường hãn. Có Trần Hải, Linh Thiền Nhi xuất cầm kích dược nô ở phía trước mở đường, 3000 tinh nhuệ cũng rất nhanh từ Bắc Viên miệng chém rách lỗ hổng xuống tới. Bọn hắn theo sát Trần Hải, Linh Thiền Nhi về sau, xông vào cốc đạo, đem những cái kia nghĩ ngăn chặn Tây Viên quân hậu quân tướng sĩ giết bại, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất khống chế lại cốc đạo một chỗ khác lối ra, đồng thời còn tại Bắc Viên môn lỗ hổng phụ cận thành lập phòng ngự, phòng bị Tây Viên quân lưu thủ binh mã lúc nào cũng có thể sẽ từ bốn phương tám hướng vây đánh tới. Trần Huyền Chân nhìn thấy Hắc Yến quân tổ chức hơn trăm tinh nhuệ cung thủ bay tới, lúc này cũng chỉ có thể cùng đồ tử ký các cái khác hậu quân tướng lĩnh hợp thành cùng từ Bắc Viên môn rút lui xuống tàn quân đi phía trái cánh rút lui, chỉ có thể ở bên kia các cái khác lưu thủ binh mã tụ hợp tới lại tổ chức một vòng mới thế công, đem Bắc Viên môn đoạt lại. Trần Huyền Chân biết, hắn lúc này cho dù có thể ngăn cản được Hoàng Song cùng Hạc Bà Bà liên thủ thế công, cũng sẽ bị liên tục không ngừng bao trùm tới mưa tên xạ thành con nhím. Hoàng Song giành tay, liền đạp trên chân diễm kiếm bay qua cốc đạo, bay vào mặt phía nam chứa đựng đại lượng lương thảo, chiến giới cùng vũ khí các loại đồ quân nhu sơn cốc, tồi động chân diễm kiếm, phun ra từng đạo hơn 10 trượng dáng dấp liệt diễm, đem từng tòa to lớn kho nhóm lửa bắt đầu. Tây Viên quân hậu quân tại trái cây lĩnh phía sau núi trong sơn cốc xây trên trăm tòa lâm thời khố phòng, tuyệt đại đa số là cao lớn một kho. Mặc dù tại một kho ở giữa xây đại lượng cách lửa tường đất, phòng ngừa hỏa hoạn sau thế lửa lan tràn, nhưng không ngăn cản được người vì phóng hỏa đốt kho. Mặc dù trong sơn cốc cũng đóng giữ 3000 tướng sĩ, nhưng mới vừa rồi bị Hạc Bà Bà độc thân xông doanh quay đến gà bay chó chạy còn không có tỉnh táo lại, chính tổ chức dân dung cứu giúp bị Hạc Bà Bà nhóm lửa vài tòa kho lúa, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy lại có một chi cường địch trực tiếp giết tiến đến. Mà tại trong sơn cốc, phụ trách chọn lương rời kho dân dung số lượng càng nhiều, không sai biệt lắm có 3-4 vạn người, nhưng lúc này quyết thiếu tổ chức, nhận trùng kích sau liền trở nên càng thêm hỗn loạn, ba chân bốn cẳng hướng ngoại vi sơn lĩnh chạy trốn, cũng khiến trong sơn cốc không nhiều quân coi giữ cũng căn bản tổ chức không dậy nổi cái gì ra dáng phòng ngự tới. Trần Hải, Linh Thiền Nhi không có thống lĩnh tướng sĩ, tổ chức phòng ngự, tiến công trách nhiệm mang theo, cũng không cần để ý tới sau lưng Trần Huyền Chân, độ tử ký chính tổ chức lính phòng giữ phát động thế công, muốn từ hai bên đem Bắc Viên môn đến cốc khẩu quyền khống chế một lần nữa đoạt lại đi, bọn hắn liền mang theo dược nô tại từng tòa nhóm lửa cự kho hàng lớn ở giữa du tẩu, đem những cái kia xông tới nghĩ dập lửa tán loạn có tốt, dân dũng đều đổi ra ngoài, bảo đảm những này nhà kho đốt được hoàn toàn hơn. Lúc này, Hạc Bà Bà cũng bay tới tụ hợp, vũ kim vũ cánh lớn, từng đạo mạnh mẽ gió lốc thả ra, đem thế lửa phiến quyển đến càng phát ra mất khống chế. Hạc Bà Bà không cùng thiên sư cùng lương, Diêm Viên bọn người ở tại chân núi phía tây đại doanh liều chết ngăn cản Tây Viên quân chủ lực tiến công, vậy mà độc thân xâm nhập trái cây linh đến, nói do Hạc bà cũng đã sớm thanh tỉnh nhận thức đến Hắc Yến quân đại thế đã mất, chỉ có triệt để tuyệt vọng về sau, mới có nàng điên cuồng như vậy tiến hành, nhưng cũng hoàn toàn Hạc bà là độc thân chui vào Tây Viên quân hậu quân đại doanh, trước tiên hấp dẫn lấy Trần Huyền Chân chờ chú ý, vì Trần Hải. Bọn hắn thành công công hãm Bắc Viên môn, đột nhập hậu quân đại doanh, sáng tạo ra có lợi điều kiện. Nếu là đồ tử ký không theo Bắc Viên môn quân doanh điều đi một nhóm tinh nhuệ cung thủ, cùng Trần Huyền Chân bản nhân có thể trước tiên đuổi tới Bắc Viên môn tọa trấn, Trần Hải bọn hắn nghĩ công hãm Bắc Viên môn đột nhập hậu quân đại doanh, tuyệt không có hiện tại thuận lợi như vậy. Hạc bà nhìn thấy Hoàng Song, Ninh Thiền Nhi cùng Trần Hải, Sửu Nô, bọn hắn vậy mà cùng mình nghĩ đến cùng đi, mà lại kế hoạch muốn lụa mật được nhiều, nàng cảm thấy vui mừng sau khi, lại cũng không có cái gì mừng rỡ. Nàng cũng biết, bọn hắn đem Tây Viên quân lương thảo đổ quân nhu toàn bộ tiêu hủy về sau, chỉ biết thúc đẩy Tây Viên quân chủ lực càng kiên định hơn công hãm Tây Yến quân tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh, bọn hắn chỉ là suy yếu Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân truy kích Hắc Yến quân chạy tán loạn binh mã năng lực, cam đoan có thể có càng nhiều tướng sĩ có thể chạy ra hộ khẩu, nhưng cũng không thể nghịch chuyển Hắc Yến quân sụp đổ đại thế. Húng chi Tây Viên quân tại trái cây lĩnh lưu thủ binh mã, cùng ngoại vi trinh sát binh mã chẳng mấy chốc sẽ từ bốn phía bát phương vây quanh, bọn hắn đem bị triệt để vây ở chỗ này mà chắp cánh khó thoát. Mặc dù Hạc bà biết 3000 tướng sĩ là ôm tất tâm muốn chết thái theo Hoàng Song đuổi tới trái cây lĩnh đốt doanh, nhưng nghĩ tới cho dù nhìn tận mắt những này đối xích mi giáo trung thành không hơn đệ tử đều đem chôn vùi ở chỗ này, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Trần Hải lại vô hạ đi cảm khái quá nhiều, tại phong hỏa của quyển, nhân mã tê chạy trong hỗn loạn, hắn nghe được có mấy cố mạnh mẽ khí diễm trùng kích khí lưu không âm từ đằng xa chuyển đến. Tây Viên quân tại sao có thể có hương cấp thiên cơ chiến xa? Hương cấp thiên cơ chiến xa là Trần Hải tự mình chủ trì nghiên cứu, đối phong diễm động lực hộp khởi động thanh âm không thể quen thuộc hơn được, chỉ là hắn cảm thấy yếu kỳ. Thiên cơ học cùng cho tới bây giờ, tổng cộng cũng liền tạo ra 4 chiếc hương cấp thiên cơ chiến xa bán đi, không nghĩ tới lại có 2 chiếc lại bị đưa đến trái cây linh tới. Tuy nói bên này khả năng không lớn sẽ có cơ trời liên nọ dự trữ, tuy nói 2 chiếc hương cấp thiên cơ chiến xa không có cái khác chiến binh phối hợp, uy lực cũng có hạn, nhưng nếu là mặc kệ đem tốc độ nhất lên trùng kích cốc khẩu phòng trận, tạo thành lực phá hoại cũng tương đương kinh khủng. Đi theo ta. Trần Hải khu cơi hướng nghiêng phía trước đột phá, xua tan một đội hỗn loạn dân dung hướng bốn phía bát phương chạy tứ tán, giết tới một tòa vách đá trước, liền thấy 2 chiếc cục sắt giống như thiên cơ chiến xa từ vách đá dưới đáy hang lao ra. Cái này 2 chiếc hương cấp thiên cơ chiến xa mới vừa từ Yến Kinh đưa đến trái cây linh đến, còn không có chính thức trang bị đến Anh Vương Doanh Thuật tự mình thống lĩnh chủ lực chiến doanh, chiến sự ngay tại đột nhiên toàn diện bộc phát bắt đầu. Cũng quả như Trần Hải sở liệu, 2 chiếc thiên cơ chiến xa đều là trần xe, không có trang bị thiên cơ liên nỏ, nếu không phải 7-8 đỡ thiên cơ liên nỏ đồng thời quét bắn tới, Trần Hải cũng chỉ có thể trốn tránh ba xá, không dám tùy tiện xông về phía trước. Lúc này thiên cơ chiến xa tốc độ còn vừa mới nhấc lên, so một thất tuấn mã nhanh không có bao nhiêu, Trần Hải thân thể quỷ dị bay ra ngoài, tay phải vươn ra, trong nháy mắt liền liễm tụ 100000 đạo nhỏ vụn lôi quang hồ quang điện, hướng thân xe cánh trái ấn tới. Trần Hải thủ trưởng ấn đi lên, liền biết khống chế cái này 2 thừa thiên cơ chiến xa mười mấy tên Tây Viên quân tướng tốt, đều vẫn không có thể nắm giữ hương cấp thiên cơ chiến xa tính năng, lúc này vẹn vẹn đem phong diễm động lực hộ khải động, khống chế chiến xa ngã trái ngã phải từ trong sơn động lao ra, nhưng không có đem bên trong thân xe dùng cho phòng hộ tướng sĩ thụ mãnh liệt trùng kích cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự kịp thời khởi động. Trần Hải bàn tay nhẹ nhàng khắc ở trên thân xe, chỉ thấy 100000 đạo nhỏ vụn lôi quang điện cô giống như là tìm tới phát tiết miệng, cùng một chỗ hướng thân xe tiết đi qua. Thiên cơ chiến xa cho dù sắp xếp chiến trận, cũng rất dễ nhận lôi hệ thuật pháp công kích, mà lại lôi thuật rơi xuống chiến xa bên trên, mặc dù khả năng không lớn trực tiếp phá hủy thân xe, nhưng đối bên trong thân xe ti thừa tướng sĩ sẽ tạo thành trực tiếp tổn thương, cũng là thiên cơ chiến xa phòng hộ trọng điểm một trong. Rất hiển nhiên, trong sơn cốc mười mấy lính phòng giữ trong lúc đội vã đem 2 chiếc thiên cơ chiến xa khống chế đi ra, lại còn lâu mới có được Trần Hải đối thiên cơ chiến xa tới quen thuộc, đều không có lái rời sườn núi động bao xa, liền bị Trần Hải đánh chết trong xe. Chương 350, phá vây. Trần Hải không nghĩ tới có thể tại quả tử lĩnh phía sau núi thâm cốc bên trong thu được đến 2 thừa hương cấp thiên cơ chiến xa. Muốn quen thuộc khống chế thiên cơ chiến xa trong chiến trường sông pha chiến đấu, phải cần một khoảng thời gian huấn luyện, nhưng khống chế thiên cơ chiến xa không phải việc khó. Trần Hải để cho người ta đem trong xe mười mấy cố lính phòng giữ bị lôi trụ đánh chết, khét lẹt thi thể thanh lý đi ra. Lúc này Hoàng Song cũng tiếp vào tin tức, tự mình xuất lĩnh 200 tinh nhuệ chạy tới, tiếp nhận cái này 2 chiếc thiên cơ chiến xa, mang về đến Bắc Viên môn đi. Cho dù không có thiên cơ liên nọ phối hợp, cái này 2 chiếc thiên cơ chiến xa sắp xếp chiến trận, vô luận là dùng tại phòng ngự vẫn là tiến công, đều có thể cho chiến trận cung cấp cường lực chèo chống. Hương cấp thiên cơ chiến xa, thân xe dùng cấp 8 thối kim đúc bằng sắt thành, chính diện hộ giáp trọn vẹn dày đến một tấc, lực phòng ngự mạnh tương đương với 7-8 kiện huyền cấp chiến giáp chồng chất lên nhau. Trước mắt tại quả tử lĩnh phía sau núi, cũng liền Trần Huyền Chân trong tay cái kia thôn giang ấm, có thể đối hương cấp thiên cơ chiến xa thân xe tạo thành đả kích cường liệt. Bất quá, thật vất vả thu hoạch được 2 chiếc hương cấp thiên cơ chiến xa tăng cường chiến lực, Hoàng Song liều chết cũng sẽ không để Trần Huyền Chân có cơ hội trực tiếp tế dùng ngự thôn giang ấm công kích đến chiến xa. Mà 2 khung phong diễm động lực hộp hoàn toàn khởi động, hương cấp chiến xa tốc độ muốn so phổ thông tuấn mã nhanh hơn ra 3-4 thành, một khi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn lúc, 7-8 vạn cân thân xe, phát sinh lực trùng kích, cho dù đạo đàn cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng không dám nói vô độ ngực nói có thể trực tiếp từ chính diện tháo bỏ xuống. Đem 2 chiếc hương cấp thiên cơ chiến xa giao cho Hoàng Song về sau, Trần Hải lại khiến người ta tiến vào hang, mới phát hiện hang rất sâu, nhưng nội bộ ẩm ướt, không dễ chứa được lương thảo, ngược lại là có đại lượng vũ khí chiến giới chứa hàng ở bên trong, là Tây Viên quân kho quân giới, thậm chí còn có một nhóm mới từ Yến Kinh đưa tới thối kim tên nọ tồn ở bên trong. Nhóm này thối kim tên nọ có 2 vạn chi bộ dáng, là thiên cơ liên nọ chuyên dụng tên nọ, không có cân bằng dùng lông đôi, cũng muốn so phổ thông sắt linh tiễn muốn ngắn 2-3 tấc, phổ thông sắt thai cùng, mở đất mục trưởng cùng không cách nào trực tiếp dùng loại này thối kim tên nhỏ, nhưng muốn cải tạo thành thối kim sắt linh tiễn rất đơn giản. Trần Hải để cho người ta đem nhóm này thối kim tiễn cùng một nhóm bọn hắn phá vây có thể cần dùng đến vũ khí, chiến giới rời ra ngoài, lắp đặt kéo vận hàng hóa xe ngựa, liền cùng Linh Thiền Nhi đem kho quân giới hang cửa ra vào phá hủy, để đại lượng núi đá đổ sụp đổ xuống, hy vọng có thể đang rút lui trước tận khả năng cho Tây Viên quân chế tạo càng nhiều phiền phức. Khi nhìn đến chư kho thế lửa đã lớn đến rất khó thời gian ngắn dập tắt về sau, Trần Hải liền cùng Linh Thiền Nhi xuất lĩnh 18 dược nô lui trở về Bắc Viên môn cùng Hoàng Song, Hạc Ba Ba tụ hợp, chuẩn bị an bài hướng bắc phá vây công việc. Lúc này Trần Huyền Trân, Đô Tử Ký đã từ cái khác doanh địa tụ tập đến 2 vạn binh mã, phân từ hai cánh vây bước đi ra, bất quá Trần Hải cũng không cảm thấy Trần Huyền Trân, Đô Tử Ký xuất hậu quân 2 vạn binh mã, lúc này còn có năng lực đem bọn hắn triệt để vây khốn, hắn quan tâm hơn quả tử lĩnh bên ngoài Tây Viên quân chủ lực cùng với hắn chư đường Cần Vương quân động tĩnh. Dù sao Tây Viên quân 30 vạn tinh nhuệ, Trần Huyền Trân xuất lĩnh hậu quân, chủ yếu tác dụng là bảo hộ toàn quân hậu cần đồ quân nhu cung ứng, chiến lực cũng không mạnh. Chư Trần Huyền Trân, Đô Tử Ký bên ngoài, hậu quân trong hàng tướng lãnh, ngay cả Minh Khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả đều không có mấy cái. Chân chính kiên quyết tranh thủ quân công Thăng Thiên Tông phiệt tử đệ, có mấy người nguyện ý sắp xếp hậu quân trận liệt. Kho lúa chỗ thung lũng, ngoại trừ Bắc Viên môn đối diện miệng hang bên ngoài, bốn phía đều là 200-300 mét cao thạch lĩnh. Mặc dù kho lúa ngoại vi thạch lĩnh không tính là cao bao nhiêu, nhưng gió xoáy lửa cháy, đem bên trong dãy núi cây rừng cũng điểm, vô số dân dũng loạn binh từ trong sơn cốc trổ tới, đem băng tuyết trà đạp lầy lội không chịu nổi. Lúc này chiến sự còn không có dừng lại, ngoại vi quân tốt nghĩ đến vượt qua thạch lĩnh đi cứu lửa, cũng là không thể. Nhìn xem trong sơn cốc bị gió cuốn lại có mấy trăm trượng cao trùng thiên diễm hỏa, Trần Huyền Trân sắc mặt tái xanh, làm sao đều không có hắn tự mình chủ trì hậu quân, vậy mà lại ra khủng bố như vậy chỗ sơ suất, mà ngay cả Đỗ Trọng Cầm chỗ thân lĩnh trinh sát lưới, vậy mà lại không hề hay biết để như thế một chi quân địch tinh nhuệ, lặng yên không tiếng động tiềm hành đến quả tử lĩnh tới. Kho lúa, kho quân giới xem ra đã không có dập tắt lửa khả năng, hắn đời này anh danh hủy đi không nói, còn muốn thế nào cùng anh Vương giao phó, cùng kinh quận tám tộc phiệt chủ nhóm giao phó. Đô Tử Ký trầm mặc không nói, con mắt nhìn chằm chằm mặt mang thanh đồng diện mục Trần Hải chậm chậm rồi ngựa đến trước trận đến, cùng Hắc Yến quân chân núi phía Bắc đại doanh chủ tướng Hoàng Song nói chuyện. Đô Tử Ký làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là Trần Hải cùng Hắc Yến quân cấu kết cùng một chỗ. Muốn nói Trần Hải đột nhiên giết tới Bắc Viên một lúc, Đô Tử Ký không thể trực tiếp nghe ra thanh âm của hắn đến, nhưng lúc này nếu là hắn còn không nghĩ tới che chắn tại mặt nạ đồng xanh người này liền là Trần Hải, vậy liền quá chi đột. Vì cái gì? Trần Hải vì sao lại cùng Hắc Yến quân cấu kết cùng một chỗ? Trần Hải vì cái gì đối với hắn lại không che giấu thân phận, chẳng lẽ hắn không sợ anh Vương cùng kinh quận tám tộc tức giận phía dưới, xuất binh diệt Bình Thiên Cơ học cung sao? Đô Tử Ký biết Trần Hải có thể làm cho mình nghe xuất ra thanh âm, tuyệt đối không phải là lơ là sơ suất. Đô Tử Ký trong lòng cũng là quá khiếp sợ, cho nên hắn đến bây giờ đều không có đem đây hết thảy nói cho sư tôn Trần Huyền Trân biết, cũng không biết muốn hay không tại chỗ vạch Trần Hải thân phận. Muốn nói đời này có người nào hắn không nguyện ý là địch, Đô Tử Ký tuyệt đối sẽ đem Trần Hải hàng trước nhất, ngoại trừ cái kia mấy năm cộng đồng trị quân kết xuống thâm hậu tình nghĩa bên ngoài, cũng chỉ có hắn có thể rõ ràng biết Trần Hải là lợi hại bực nào, không thể chiến thắng. Trần Hải cũng không để ý Đô Tử Ký trong lòng nghĩ như thế nào, cùng Hoàng Song thương nghị phá vây bắt rút lui sự tình, đồng thời chỉ điểm lấy phía sau tướng sĩ, đem từ khố phòng đoạt ra đến một nhóm chiến giới, vũ khí, có trọng điểm phân phong xuống dưới, tăng cường hơn 30 bách nhân đội chiến lực. Hắn cùng Hoàng Song, Linh Thiền Nhi xuất 3000 binh mã ra tiểu liên thủy thành buôn tập quả tử lĩnh, ngoại trừ đao cung chiến kích bên ngoài, cái khác gặp kéo dài tốc độ hạng nặng giáp cụ, đại thuẫn một mực đều không có mang theo, bất quá bọn hắn lần này đánh lén, là toàn bộ Tây Viên quân hậu quân lớn kho, chỉ cần có thể thành công đột phá, hắn liền không lo không chiếm được sung túc thiết tế. Cơ quan liên nọ mặc dù có, cũng là trước tiên bị anh Vương doanh thuật dưới trướng dòng chính hô vệ doanh lĩnh đi, Trần Hải bọn hắn lần này vậy mà có thể thu được 2 thừa hương cấp thiên cơ trên xa, có thể nói là cực kỳ may mắn, nhưng ngoại trừ cơ quan liên nọ những này cường hãn chiến giới bên ngoài, phổ thông thối kim kích, thối kim mâu, thối kim tuấn cùng thối kim sắt thai cùng các loại tinh lương chiến giới, phía sau núi lớn kho bên trong có thể nói cái gì cần có đều có, mà lại số lượng cực kỳ sung túc. Có chút tinh lương vũ khí, cho dù là Trần Huyền Trân thống lĩnh hậu quân tướng sĩ đều không có trang bị, dù sao anh Vương doanh thuật cũng không có nghĩ qua muốn đem hậu quân điều đến trước trận đi tác chiến, đi công doanh nổ trại. Ngoại trừ đến 1000 vạn cân lương thảo, đại lượng quân giới bị đại hỏa nuốt hết bên ngoài, lớn kho chỗ sơn cốc chuồng ngựa bên trong, còn có hơn 2 vạn con chiến mã, lúc này có một bộ phận trực tiếp bị đại hỏa nuốt hết, càng nhiều thì bị đột phát đại hỏa cả kinh khắp núi chạy loạn, có vô số chiến mã trượt chân rơi vào vách núi mà còn tàn, ngã chết. Đương nhiên, cũng có một nhóm chiến mã bị Hoàng Song sắp xếp người thu nạp đưa đến Bắc Biên môn. Lúc này Hoàng Song sẽ không tiếp tục cùng Tây Viên quân lưu thủ binh mã trực tiếp tiếp chiến, Trần Huyền Trân muốn an bài tướng sĩ từ hai cánh sông lên, hắn liền đẩy ra mấy chục tất thậm chí trên 100 con chiến mã, tại đuôi ngựa bên trên cuốn lên dính đầy dầu chân đệm tràn, đốt lên hướng Tây Viên quân ép đi lên hai cánh chiến trận xua đuổi, trực tiếp đem Tây Viên quân công kích trận trận cách ra rơi. Dù sao những này chiến mã bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ mang đi, cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Trần Huyền Trân tức giận đến đục đến run rẩy, nhưng cũng vô kế khả thi. Mặc dù tại hai cánh tụ tập lưu thủ binh mã càng ngày càng nhiều, cũng không có cách nào hướng phía trước làm cho quá gần, mà vì để tránh cho hai cánh trận hình bị xung loạn, Trần Huyền Trân thậm chí không thể không hạ lệnh đem sông tới chiến mã bắn giết rơi. Hậu quân làm dự bị binh mã, lấy bước giáp làm chủ, liền không có biên chế nhiều ít kỵ binh, những này chiến mã đều là chuẩn bị bổ sung cái khác trừ quân kỵ binh. Trần Hải bọn hắn ra Bắc Viên môn hướng bắc phá vây lúc, cũng là an bài một số nhỏ tướng sĩ người xua đuổi hơn ngàn con chiến mã ngăn tại hai cánh, khiến cho Tây Viên quân lưu thủ binh mã không có cách nào trực tiếp bắt đầu dây dưa, ngăn chặn bọn hắn hướng bắc phá vòng vây bộ pháp. Đều không cần Trần Huyền Chân phái người tới thông báo, quả tử lĩnh phía sau núi trùng thiên hỏa diễm cùng trực tiếp tầng mây màu đen khói đặc, thiên tính lúc, tại phía xa 200-300 dặm đều có thể trông thấy, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, ai cũng rõ ràng quả tử lĩnh bên kia có đại sự xảy ra. Đồng Thọ trước đây chính chỉ huy Hà Tây Cần Vương quân binh điểm số đường, bao vây tiêu diệt thừa dịp lúc ban đêm vượt qua Tiểu Liên Thủy sông, tiến vào Tiểu Liên Thủy cùng Thạch Chuột lĩnh ở giữa Hắc Yến quân phòng trại binh mã. Khi xác nhận quả tử lĩnh bị tập kích về sau, Đồng Thọ không thể không buông tha bên này chạy tứ tán bốn phía Hắc Yến quân phòng trại binh mã, đem phân tán đi ra Hà Tây thiết kỵ thu nạp trở về, lại khiến Tôn Tuyển Tông xuất bộ tiến vào chiếm giữ Thạch Chuột lĩnh doanh trại. Tại xác nhận quả tử lĩnh đại doanh tổn thất trước đó, bọn hắn tại Thạch Chuột lĩnh doanh trại không cho sơ thất. Đồng Thọ không rõ ràng quả tử lĩnh tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, nếu là lúc này bọn hắn tại Thạch Chuột lĩnh doanh trại cũng thất thủ, lương thảo hủy hết, cuối cùng có thể tiêu diệt nhiều ít Hắc Yến quân, vớt nhiều ít chiến công không đi nói, Hà Tây Cần Vương quân 4 vạn tướng sĩ lập tức liền lâm vào tuyệt lương đoạn cỏ tuyệt cảnh, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mới lương thảo từ Yến Kinh phương hướng khẩn cấp vận đưa tới, chí ít cần hơn nửa tháng. Không có một chút tổ lương, 4 vạn tướng sĩ cũng chỉ có thể giết chiến mã sống qua đoạn này gian nan thời khắc, mà nếu là Yến Kinh bên kia ra lại một chút ngoài ý muốn, Kế Dương, Hà Dương hai quận đều đã bị triệt để đánh cho tàn phế, từ địa phương bên trên chinh không đến nửa điểm lương thực, vấn đề liền sẽ trở nên càng khó giải quyết, càng tai nạn hóa. Lệ Hướng Hải, Tôn Tuyển Tông các tướng lãnh tùy thời có thể lấy bỏ cũ thay mới, nhưng cái này 4 vạn thiết kỵ đều là Đồng Thọ nhiều năm bồi dưỡng dòng chính, tuyệt không cho sơ thất. Lệ Hướng Hải xuất bộ chạy tới, cùng Tân Mục Hầu Đồng Thọ xuất lĩnh chủ lực tụ hợp, hắn nhìn thấy quả tử lĩnh phương hướng khói đen cuộn, cũng là đầy mặt vẻ u sầu, không rõ làm sao lại xảy ra lớn như vậy cái sọn. Bọn họ cũng đều biết nhất định là đêm qua kinh hoa, để Hắc Yến quân một đường tinh nhuệ từ mắt mũi dưới đáy bỏ sót, nhưng lúc này cũng không có người gặp đứng ra phản nạn Tần Mục Hầu Đồng Thọ cùng Đỗ Tuấn Phong, Tôn Tuyển Tông bọn người quá không chú ý cẩn thận. Lệ Hướng Hải trước đây cũng bèn bèn hoài nghi đến có khả năng này, cho dù lúc này xác nhận, cũng đồng thời là chấn động vô cùng, khó có thể tưởng tượng Hắc Yến quân đều nhanh sụp đổ, nó chân núi phía Bắc đại doanh tướng lĩnh lại còn dám lớn mật như thế dụng binh tập doanh. Nhạc Nghị xuất hơn 2 vạn kỵ binh, ngay tại Thạch Chuột lĩnh nam mặt du đãng, bọn hắn bên này đã xác nhận xuống tới, cái kia đánh lén quả tử lĩnh kỵ binh hẳn là Hắc Yến quân chân núi phía Bắc đại doanh chủ tướng Hoàng Song tự mình dẫn. Hoàng Song làm dụng binh xưa nay cẩn thận, lúc nào cũng đột nhiên thay đổi phong cách. Làm sao bây giờ? Đỗ Tuấn Phong cũng là thốt nhiên vô sách, khu cưới tới, hướng Tần Mục Hầu Đồng Thọ bản nhân hỏi mà tính toán. Hoàng Song tiểu nhi đã không sợ chết, vậy liền để bọn hắn đã chết triệt để. Đồng Thọ hắn nói, Hắc Yến quân chi kỳ binh này là hắn từ mắt mũi trước bỏ qua đi, mặc dù sau đó hắn không sợ anh Vương Doanh Thuật có thể truy cứu tội lỗi của hắn, nhưng không đem chi này Hắc Yến quân tiêu diệt, chính là hắn cả đời đều muốn gánh vác chỗ bẩn. Chương 351, mượn đường Trần Huyền Chân thống lĩnh hậu quân, nếu là đem điều động dân dũng, tượng công đều tính cả, có 300-400 ngàn người, cũng biên có tương đương quy mô rất tốt, tinh nhuệ kỵ binh, nhưng đại bộ phận tướng sĩ, lúc này hoặc là từng nhóm hộ tống từng nhánh đội xe ngựa trở về đến kinh, hoặc là chính hộ tống áp vận lương ăn vũ khí đội xe ngựa cách đến kinh, chính chạy đến Hà Dương trên đường, cho nên Trần Huyền Chân lúc này ở quả tử lĩnh trong lúc đội vã cũng chỉ có thể tổ chức lên hơn 2 ngàn kỵ binh, chăm chú vào Hoàng Song bộ đội sở thuộc sau lưng, thời gian ngắn bất lực phát động tiến công. Về phấn hậu quân lưu tại quả tử lĩnh hơn 2 vạn bộ tốt, lúc này đều bị Trần Huyền Chân phái đi toàn lực dập tắt phía sau núi kho lúa đại hỏa. Tuy nói phía sau núi trên 100 tòa kho lúa đã triệt để nhóm lửa, lúc này hỏa trụ trùng thiên, quần quần khói đặc trực tiếp bao tiêu, người đứng tại ngoài sơn cốc đều có thể cảm nhận được đốt người nhiệt lưu đánh tới, thậm chí còn gây nên đại quy mô núi lửa, có hướng phía trước núi lan tràn xu thế. Nhưng Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân hơn 100 vạn binh mã lương thảo đều tập trung ở phía sau núi bên trong, dù là dập tắt đại hỏa về sau, có thể đoạt ra 1-2 phần 10 lương thực, đại quân còn có thể nhiều chi chống đỡ mấy ngày, không đến mức lập tức cạn lương thực. Trần Huyền Chân lúc này nội tâm cũng là dày vò, một phương diện muốn mau sớm tổ chức nhân thủ, đem lớn lửa dập tắt, hy vọng có thể nhiều đoạt ra một chút lương thực đến, một phương diện khác lại không thể để Hoàng Song bộ quân phản loạn đào thoát thăng thiên. Nói như vậy, hắn có gì mặt đi gặp anh Vương Điện Hạ? Đô Trọng Cẩm tụ tập hơn 200 trạm canh gác lưới, mười mấy đầu chiến chim chạy tới cùng Trần Huyền Chân tụ hợp, sắc mặt của hắn cũng là so với khóc còn khó coi hơn. Đô Trọng Cẩm làm Tây Viên quân tổng trạm canh gác quan, mặc dù tay hắn ngọn nguồn chỉ có không đến 3 ngàn nhân mã, nhưng dưới tay hắn 3 ngàn tướng sĩ đều là chí ít có thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi nội tình tinh nhuệ trinh sát. Ngoại trừ hơn 100 chiến lực cường hãn linh cầm bên ngoài, Đô Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc tinh nhuệ trinh sát vượt dưới chiến kỵ, kém cỏi nhất cũng là thanh rào lưỡng cưỡi, chủ yếu trách nhiệm chính là muốn tổ chức nghiêm mật trinh sát lưới, đem Cam Tuyển Sơn trong ngoài một ngọn cây quặng cỏ đều tiếp cận, không cho một con chuột có cơ hội bỏ qua đi. Ai có thể tưởng tượng, vậy mà xuất hiện như thế lớn chỗ hở. Bị tặc tướng Hoàng Song xuất 3 ngàn binh mã đánh lén hậu quân đại doanh đốt kho lúa, Trần Huyền Chân làm hậu quân chủ tướng tự nhiên muốn gánh vác thủ doanh không nghiêm trách nhiệm, nhưng phải nghiêm túc số nói đến, vẫn là Đô Trọng Cẩm trách nhiệm lớn nhất. Trước kia Đô Trọng Cẩm thủ Tần Đồng Quan, chủ quan ở giữa chúng Xích Mi giáo thiên sư cùng Lương Giang Kế, bị Xích Mi giáo đệ tử uy hiếp khỏa lưu dân đoạt đi Tần Đồng Quan, thủ hạ hơn vạn tướng sĩ chỉ có không đến 2-3 ngàn người trông tới, ngàn năm hùng quan bị phá hủy về sau, đến lúc này đều không có hoàn toàn chữa trị tới. Lẽ ra lần kia Đô Trọng Cẩm nên bị đẩy đi ra bêu đầu hỏi tội, về sau vẫn là được sự giúp đỡ của Trần Hải, thu nạp tàn binh theo đại quân tiến vào Tần Đồng Sơn tác chiến, khu trục lưu dân quân lập xuống chiến công, mới cuối cùng được lấy công chuộc tội, lại lần nữa khôi phục đều võ úy tướng quân tương trước. Ai có thể nghĩ tới, lúc này vậy mà lại lần nữa chọc ra dạng này cái sọt đến. Nhìn thấy thất thúc một bộ thâm thụ đả kích dáng vẻ, Đồ Tử Ký trong lòng cũng cực độ tụ tập, không biết muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho Thất Thúc biết, chỉ là hắn kéo đến lúc này lại đi vạch trần Trần Hải thân phận, tựa hồ đã không có ý nghĩa đặc biệt, nhưng không nói ra, nếu là anh Vương Điện Hạ dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đem làm hỏng đại sự Thất Thúc đẩy đi ra chém đầu gian chúng, ai có thể đứng ra đi cầu tình? Điện Hạ bên kia phản ứng gì? Đồ Tử Ký rồi ngựa, hướng Đồ Trọng Cẩm bên kia ngang nhiên xông qua, để ép thanh âm hỏi. Điện Hạ có thể có phản ứng gì? Ta cái này cái đầu, chỉ là tạm thời gửi tại trên cổ của ta, Điện Hạ để cho người ta chuyển lời tới. Nếu để cho tập doanh tặc binh chạy trốn, đừng bảo là ta cổ cái này cái đầu, ngươi mấy cái thầm thầm, mấy cái huynh đệ tỷ muội đầu sợ đều cũng sẽ thụ giết cả giữ không được. Đô Trọng Cẩm vẻ mặt cầu xin nói ra. Đô Tử Ký nhìn Thất Thúc mặc dù lúc này mới tụ tập chút ít binh mã tới cùng bọn hắn tụ hợp, nhưng trong lòng đã kiên quyết muốn đem tặc tướng Hoàng Song bộ này tập doanh binh mã đều tiêu diệt rơi, để có thể từ anh Vương Điện Hạ trong tay trốn qua tội chết chi phạt. Nhưng trong lòng của hắn lại nghĩ, nếu là Thất Thúc biết tập doanh bộ này quân phản loạn, trên thực tế là Trần Hải ở sau lưng chủ đạo, trong lòng gặp nghĩ như thế nào? Thất Thúc, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta có lẽ cuối cùng cũng không thể đem trước mắt bộ này quân phản loạn tiêu diệt rơi. Đô Tử Ký thăm dò mà hỏi. Hừ, muốn không phải chúng ta lơ là sơ suất, tuyệt sẽ không ra như thế cái sọ lớn. Mà Điện Hạ lúc này muốn nhất cổ tác khí đánh hạ quân phản loạn chân núi phía tây đại doanh, để tránh hai mặt thù địch, tạm thời cũng đằng không xuất thủ đến. Nhưng nói muốn chi này quân phản loạn đã hiện hình, cuối cùng còn có thể đào thoát thăng thiên, vậy thì thật là muốn để thiên hạ cười đến rụng răng. Đô Trọng Cẩm khinh thường nói. Mặc dù Đô Trọng Cẩm cùng Trần Huyền Chân hợp binh một chỗ, mới hơn 2.000 kỵ binh. Tạm thời bất lực trực tiếp van hết đã kéo ra hơn 10 dặm khoảng cách chi này quân phản loạn, nhưng lúc này ngoại trừ đã thông chi chư đường Cần Vương quân phân công càng nhiều tinh nhuệ kỵ binh chạy tới tụ hợp bên ngoài, Tần Mục Hầu Đồng Thọ cũng đã xuất hơn 2 vạn Hà Tây thiết kỵ, đuổi tới thạch chuột lĩnh mặt phía nam, chặn đường tặc tướng Hoàng Song bộ đội sở thuộc binh mã. Mà coi như tặc tướng Hoàng Song xuất bộ, cùng tặc tướng Nhạc Nghị bộ đội sở thuộc hơn 2 vạn kỵ binh tụ hợp đến cùng một chỗ, Đồ Trọng Cẩm cũng không sợ bọn họ có thể chạy đi. Tây Biên quân không muốn lâm vào triệt để bị động bên trong, anh Vương Điện Hạ lúc này nhất định phải xuất chủ lực, nhất cổ tác khi đánh hạ Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây đại doanh. Cũng vừa lúc như thế, Đồ Trọng Cẩm cũng không có cách nào đem dưới tay tinh nhuệ trinh sát đều rút về đến, nhưng đang giải trừ phía tây uy hiếp, đến lúc đó không chỉ có Tây Biên quân có mười mấy vạn chiến kỵ có thể điều động, hành động cấp tốc nhanh, chiến lực cường hãn chiến chim doanh cũng có thể thời ra thân tới. Đến lúc đó anh Vương Điện Hạ chỉ cần từ chiến chim doanh điều động 200-300 tinh nhuệ thừa chiến chim, mang theo thiên cơ chiến nỏ tham chiến, tại Hà Dương cùng Kế Dương hai quận tương giao hoang nguyên ở giữa, tiêu diệt 2-3 vạn kỵ binh địch, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắc Yến quân còn sót lại không nhiều chiến chim, cùng trời cơ liên nỏ đồng dạng, đều tập trung lại, trước một bước rút lui đến Tùng đều lối đi, lấy cam đoan Hắc Yến quân tương lai có thể tại Nhạn Môn quận bên trong còn có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhất định bị hy sinh rơi chân núi phía Bắc đại doanh, 14-15 vạn binh mã, trong tay chỉ có cực đáng thương 7-8 đầu linh cầm, cũng đều là chư tướng bên người tọa kỵ. Cái này 7-8 đầu linh cầm tại gia tiểu Liên Thủy thành lúc, Hoàng Song liền toàn bộ điều cho Nhạc Nghị, đây là thuận tiện Nhạc Nghị bọn hắn tại Bình Minh lúc, có thể tại Thạch Chuột lĩnh nam mặt nhanh chóng thu nạp tán đi ra kỵ binh. Lúc này, Hạc bà mang theo thương, cánh chim bị thối kim tiễn bắn thủng hơn mấy chục cái động mắt, nhưng cũng là kiên trì hóa biến kim vũ hạt thật, đỉnh lấy lạnh thấu xương cương phong, bay vào cao vạn trượng không, trinh sát 200-300 dặm bên trong địch tỉnh. Mặc dù đằng sau hơn 10 dặm bên ngoài chỉ có Trần Huyền Chân, Đô Trọng Cẩm xuất lĩnh 2-3 ngàn kỵ binh nhìn chằm chằm, không hình thành nên cái uy hiếp gì, nhưng ở càng bên ngoài, Đồng Thọ tự mình 2-5 ngàn dư Hà Tây thiết kỵ đang từ thạch chuột lĩnh đông phía nam sen kẽ tới, cách xa nhau cũng chỉ có 100 dặm đất tuyết, trong đó Đỗ Tuấn Phong xuất lĩnh 5 ngàn tinh nhuệ hướng phía trước tiến lên tốc độ càng nhanh. Đỗ Tuấn Phong giống như có lẽ đã tính định bọn hắn gặp lấy tốc độ nhanh nhất cùng Nhạc Nghị bộ đội sở thuộc tụ hợp, lấy Đỗ Tuấn Phong bộ đội sở thuộc tiến lên tốc độ cùng phương hướng, đại khái bọn hắn tại 40-50 dặm bên ngoài một tòa rừng tùng cùng Nhạc Nghị bộ đội sở thuộc tụ hợp lúc, Đỗ Tuấn Phong liền sẽ xuất bộ vừa lúc xuất hiện tại rừng tùng bên ngoài, đem bọn hắn dính trụ, bọn hắn đến lúc đó lại không cách nào không chút kiêng kỵ tăng tốc, cùng truy binh kéo dài khoảng cách. Tây Biên quân chủ lực cũng không có đình chỉ tiến công chân núi phía tây đại doanh bộ pháp, nhìn ra được anh Vương doanh thuật tại quả tử lĩnh đại doanh bị tập kích về sau, cho dù tức giận nữa, cũng còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Biết trước thanh trừ Hắc Yến quân tại Cam Tuyển lĩnh chân núi phía tây uy hiếp là việc cấp bách, về sau mới có thể một lần nữa nắm giữ cục bộ chủ động. Mà ở Cam Tuyển Sơn phía tây, ngoại trừ Tây Viên quân bên ngoài, còn có Hà Tây 11 đường Cần Vương quân. Cái này 11 đường Cần Vương quân, ngoại trừ 2 đường binh mã tiếp cận Hắc Yến quân chân núi phía bắc đại doanh chủ thành Tiểu Liên Thủy thành, 3 đường binh mã tiếp cận Hắc Yến quân chân núi phía nam đại doanh bên ngoài, cùng ngoại trừ đã lui về đến nội tuyến, truy giết tới Hà Tây Cần Vương quân bên ngoài, còn có 5 đường Cần Vương quân, chung 12 vạn binh mã, là làm thế đội thứ 2 dự bị binh mã, bố trí tại Tây Viên quân chủ lực sau hông. Lúc này anh Vương Doanh Thuật đã từ thê đội thứ 2 dự bị binh mã bên trong điều ra 2 đường các 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh ra doanh, hướng bọn hắn bên này bọc đánh tới. 200 dặm đất tuyết hành quân, đối chư quận tinh nhuệ nhất kỵ binh mà nói, cũng chỉ là nửa ngày hành trình mà thôi. Tại kinh lịch thành công thiêu hủy trại địch hưng phấn về sau, chư tướng lúc này chăm chú xem kỹ hiện thực tàn khốc lúc, không thể không thừa nhận, bọn hắn phá vây đi ra khả năng là không. Nhạc Nghị xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh, tại trải qua đêm chạy tán loạn sau mặc dù hầu như đều thu nạp đi lên, thậm chí thạch chuột lĩnh phía tây còn có 7-8 ngàn phòng trại binh mã tụ lại bắt đầu. Lúc này chính tránh đi Đồng Thọ xuất lĩnh Hà Tây Cần Vương quân chủ lực, muốn chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp, nhưng cái này 3-4 vạn kỵ binh đều chưa nói tới tinh nhuệ, cho dù là đối kháng chính diện Hà Tây thiết kỵ một đội binh mã đều khó có khả năng thắng, chớ đừng nói chi là có thể trốn tới tiếp. Xuống gặp rắn như thép vách tường vòng đây. Hai thừa hương cấp thiên cơ chiến xa, không thể khả năng lịch chuyển song phương tại về mặt chiến lược to lớn như thế chênh lệch. Bất quá chư tướng cũng không khí thỏa, cũng không hề bại, bọn hắn ra doanh dạ tập liền có tử trí, mặc dù vô vọng phá vây đào tẩu, nhưng bọn hắn tại Thạch Chuột lĩnh, Quả Tử lĩnh, Cam Tuyển Sơn ở giữa nội tuyến vận động, trên thực tế còn có thể mức độ lớn nhất đem đại yến tây tuyến binh mã kiểm chế lại, dạng này tại Tiểu Liên thủy thành binh mã cũng có thể phá vây hướng Tùng Đều núi triệt hồi. Lúc này một tiếng ưng lệ từ cực tây phương hướng truyền đến, chỉ thấy xa tế trời cao ở giữa có mười mấy điểm bóng đen cấp tốc xuất hiện, cầm đầu là một đầu Thương Vũ cự ưng. Hoàng Song các loại đem điểm chặn ngựa, chân chờ nhìn xem từ phía tây bay tới mười mấy đầu linh cẩm, không biết là bạn là địch, mười mấy linh cẩm cũng dừng ở ngoài mấy chục dặm, cũng không dám tùy tiện tiếp cận tới. Trần Hải ngang trời truyền ra hét dài một tiếng, đưa tin tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương bọn hắn thừa linh cẩm chạy tới cùng hắn tụ hợp, sau đó hắn liền đặng không bay lên, giữa không trung hướng Hoàng Song bọn người chắp tay nói, Hoàng Song sư minh, ngươi dẫn theo bộ cùng Nhạc Nghị sư minh tụ hợp về sau, trước chọn đất cố thủ, ta đi xem một chút có thể hay không mượn một con đường phá vây. Mượn đường? Hoàng Song nghi hoặc nhìn Trần Hải, thực sự nghĩ không ra tại khi tình hình trước mắt dưới, ai sẽ nhường ra thông đạo tha bọn họ một lần. Coi như Trần Hải có thể thuyết phục một đường Cần Vương quân có thể tha bọn họ một lần, nhưng ở Tây tuyến chiến trường ngoại trừ Tây Viên quân 30 vạn tinh nhuệ chiến lực, tổng cộng có 11 đường Cần Vương quân, bọn hắn đều sẽ tha bọn họ một lần sao? Đương nhiên, Trần Hải lúc này cho dù là bước ra mà đi, Hoàng Song cũng sẽ không có chút nào đoán ý. Chương 353, nghi ngờ lẫn nhau. Đồng Thọ xuất Hà Tây Thiết Kỵ chủ lực, cách xa nhau Đỗ Tuấn Phong xuất Linh Tiên Phong Thiết Kỵ, cũng liền cách xa nhau 40-50 dặm, nhưng cách xa nhau mấy đạo thấp bé che núi tuyết cương vị, bay vào không trung trình thám chim liền thấy Tiên Phong Thiết Kỵ đột nhiên thu chỉnh trận hình, chậm dần tiến lên tốc độ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thằng đến Đỗ Tuấn Phong điều động người mang tin tức chạy tới, Đồng Thọ mới biết được Trần Hải đột nhiên xuất hiện tại Hà Dương quận, khuyên bên này từ bỏ truy kích và tiêu diệt Hắc Yến quân tàn quân, thậm chí trong ngôn ngữ có chút ít ý uy hiếp. Trần Hải tại 5000 Hà Tây Thiết Kỵ trước mặt một phen, Đỗ Tuấn Phong sẽ không khoa trương lớn cái gì, nhưng cũng sẽ không thay Trần Hải che giấu cái gì, đến tiếp sau muốn làm sao, liền nhìn Tần Mục Hầu Đồng Thọ làm sao quyết định. Nhìn xem Tần Mục Hầu Đồng Thọ cưỡi tại uy manh hắc hổ phía trên cứng ngắc thân thể, lúc này để lộ ra sườn núi như núi lạnh lùng khí tức, Lệ Ngọc Lân cũng khắc sâu cảm nhận được thấy lạnh cả người, hai mặt nhìn nhau hướng thúc phụ Lệ Hướng Hải nhìn lại. Lệ Ngọc Lân cùng Trần Hải thời gian trung đụng thật dài, cũng có chút quen thuộc Trần Hải dụng binh phong cách. Đêm qua Hoàng Song vậy mà có thể xuất một bộ tinh nhuệ xuyên qua bọn hắn tại Cam Tuyển lĩnh phía tây bảy trinh sát lưới, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Quả Tử lĩnh cánh bắc phát động tập kích, thiêu hủy Tây Viên quân tại Hà Dương lớn kho, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Lệ Ngọc Lân lại đối dạng này dụng binh phong cách cảm thấy một tia quen thuộc. Trước đó Lệ Ngọc Lân mặc dù cảm thấy chấn kinh, nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Dù sao tụ tuyển lĩnh em thầm bán ra chiến giới cho Hắc Yến quân từ đó kiếm lời, mọi người sẽ không cảm thấy khiếp sợ đến mức nào. Thậm chí Lưu Dân quân làm loạn sơ kỳ, rất nhiều tông phiệt đều là mở một con mắt nhắm một con mắt dung túng thái độ, nhưng là Trần Hải bản thân hắn tham dự vào, cùng Hắc Yến quân tàn phỉ trực tiếp cấu kết, đây là Lệ Ngọc Lân trước đó chỗ khó có thể tưởng tượng. Hắn gặp thúc phụ lúc này cũng là lông mày níu chặt, chắc hẳn cũng là ý thức được điểm này, cũng không biết Đồng Hầu trong lòng có không có hoài nghi. Lúc này Đồng Thọ đem trên thân lạnh lùng như sườn núi khí thế thu liễm, quay đầu trở lại hỏi Lệ Hướng Hải, "Hướng Hải, ngươi thấy thế nào việc này? Khuyên không khuyên tại Trần Hải, truy không truy diệt tại Đồng Hầu?" Lệ Hướng Hải bất động thanh sắc nói ra. Ngoại trừ câu nói này, đối mặt Đồng Thọ chất vấn, Lệ Hướng Hải cũng cung cấp không ra càng nhiều ý kiến, dù sao Nhạc Nghị từng là dưới trướng hắn thuộc cấp, trước đây không lâu, Nhạc Nghị thậm chí còn đem bị bắt được Lệ Ngọc Lân thả lại đến, cùng hắn cùng Ngọc Lân, cùng Cam Tuyển lĩnh cùng Chiêu Dương đỉnh hầu phủ quan hệ mật thiết, hắn cần tránh hiểm nghi. Có lẽ Đồng Hầu đã lòng nghi ngờ bọn hắn thúc cháu hai người âm thầm cùng Trần Hải cấu kết, cũng không đủ. Không sai, ta Hà Tây Thiết Kỵ tung hoành xa trường, còn không đến mức thụ cái này hoàng khẩu tiểu nhi hạn chế. Đồng Thọ trấn thanh nói ra, cũng không có tiếp tục hỏi nữa ý đồ, chỉ là đem mặt khác tướng lĩnh triệu tập tới, điều chỉnh đến tiếp sau truy kích và tiêu diệt bố trí. Lệ Ngọc Lân nhìn Đồng Hầu một mặt bình tĩnh, nhưng đồng tử thường có tinh mang lóe ra, nghĩ thầm Đồng Hầu trong lòng tất nhiên là tức giận dị thường, chỉ là không có biện pháp xác thực bắt lấy Trần Hải nhược điểm đi. Đương nhiên, Đồng Thọ nói thì nói như thế, cũng vô ý từ bỏ đối Hắc Yến quân tàn quân truy kích và tiêu diệt, nhưng chư tướng trong lòng một khi gieo xuống trần chờ hạt giống, theo bản năng liền đem trận hình thu liễm càng chặt hơn gót, thiếu ý vô ý tăng cường hai cánh phòng ngự, đồng thời tràn ra càng nhiều chính kỵ, mà không phải giống ban sơ như vậy, lòng tràn đầy xấu hổ truy kích đi ra, muốn đuổi tại Hoàng Song, Nhạc Nghị cái này hai đường quân phản loạn tụ hợp thời điểm, tiêu diệt lấy tuyết. Lúc trước, mặc kệ Lệ Hướng Hải vừa rồi bất động thanh sắc một phen, nói đến có bao nhiêu người hận, nhưng không thể phủ nhận, Trần Hải công nhiên xuất hiện, tại trong lòng mọi người đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng cái nhiễu, cho dù Tần Mục Hầu Đồng Thọ cực lực không biểu hiện ra đến, nhưng Lệ Ngọc Lân có thể xác định Đồng Hầu cũng không ngoại lệ. Tuy nói Trần Hải lúc này tu vi còn chỉ có minh khiếu cảnh trung kỳ, đối với 6 năm trước tiến vào học cung Xuân Vi thanh tước bảng một nhóm kia thiên chi tiêu tử mà nói, tu hành tiến triển tuyệt chưa nói tới cấp tốc, dù sao nhiễm hổ, đồng ninh các loại bài dành tại thanh tước bảng bên ngoài đệ tử, cũng đã sớm thuận lợi mở thức hải, từng bước một hướng cao hơn cảnh giới tu hành bước vào, nhưng Trần Hải cái này 5-6 năm làm sự tình, lập thanh danh, tuyệt không phải cùng thời kỳ thanh tước bảng bên trong nhân vật có khả năng sánh ngang. Thế nhân tương đối quen thuộc, vẫn là Trần Hải tại xuất binh Tần Đồng Sơn, tại Tả Tân Quốc cự Lưu Dân quân, cùng Giả Xương Quốc sử nhập Kim Châu đại mạc hợp nhất mã phỉ trợ Diệp thị phục quốc các loại chiến, Trần Hải dụ binh có thể nói là xuất quỷ nhập thần, vậy mà lấy kém như vậy át chủ bài đều có thể khống chế thế cục phát triển. Mà Hà Tây tướng lĩnh cũng rõ ràng Trần Hải thành danh trước đó, tại Hà Tây binh Giang Ngọc Long Sơn trước sau hai lần kiệt xuất biểu hiện, thời điểm đó Trần Hải càng là không có danh tiếng gì, lại có thể sáng tạo ra Lệ Hướng Hải dạng này thành thục lão tướng đều không thể thu hoạch diệu nhân chiến tích. Ngoại trừ Tây Nhập Kim Châu Đại Mạc chư chiến, Trần Hải trước đó tham dự chư chiến, Lệ Ngọc Lân đều hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự, cũng rõ ràng hơn Trần Hải có làm sao hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, nghĩ thầm tại Trần Hải trước mặt, lại nhiều cẩn thận có lẽ cũng không tính là quá mức a. Đương nhiên, Đồng Thọ ngoại trừ co vào đội hình chậm dần tốc độ tiến lên bên ngoài, còn ngoài định mức phái ra mười mấy trinh sát, Thừa Linh Cầm tiếp cận Trần Hải một đoàn người nhất cử nhất động. Trần Hải cùng Đỗ Tuấn Phong sau khi từ biệt về sau, không có trực tiếp đi tìm cắn chặt lấy Hoàng Song bộ đội sở thuộc Trần Huyền Trân, Đỗ Trọng Cẩm, mà là Thừa Linh Cầm hướng đông nam, đi gặp từ Cam Tuyển lĩnh chân núi phía tây truy kích đi ra Cần Vương quân truy mình. Buổi chiều, anh Vương Doanh Thuật đã xuất Tây Viên quân chủ lực, đánh hạ Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây đại doanh. Trước sau 3 ngày thời gian, Tây Viên quân chủ lực liền đánh hạ chân núi phía tây đại doanh, tốc độ cũng không chậm, anh Vương Doanh Thuật cũng là đem chiến lực chủ yếu đều thay nhau điều đến trước trận tham dự tác chiến, lúc này phân công một bộ phận binh mã tại Cam Tuyển Sơn tây lĩnh chỗ sâu truy kích Hắc Yến quân hội bình, thu nạp Hắc Yến quân đánh mất xuống không nhiều tàn lương, hướng Cam Tuyển Sơn bên trong phong thẳng tiến, mà cái khác binh mã đều ngay tại chỗ chỉnh đốn. Hắc Yến quân chân núi phía tây đại doanh mặc dù bị công hãm, 20 vạn tinh nhuệ bị diệt hoặc đánh cho tàn phế, nhưng Hắc Yến quân chân núi phía bắc đại doanh, chân núi phía nam đại doanh cùng trước đây hơn nửa tháng rút lui đến Cam Tuyển Sơn phía tây binh mã, cộng lại còn có 450 vạn người, đặc biệt là xuyên qua Cam Tuyển lĩnh trung bộ quốc đạo, còn tại Hắc Yến quân khống chế phía dưới, Tây Viên quân lúc này cũng không phải là không có áp lực. Húng chi quả tử lĩnh lớn kho bị tiêu hủy, Tây Viên quân cùng chư đường Cần Vương quân trong tay tàn lương cực kỳ có hạn, cho dù đám tiếp theo lương thảo có thể kịp thời từ Yến Kinh vận đến, cũng mẹn mẹn miễn cưỡng duy trì chư quân thường ngày tiêu hao, mà lập tức chủ yếu hơn còn muốn nhìn chằm chằm hổ bí quân tại Hà Dương quận Nam Bộ độc tĩnh. Anh Vương Doanh Thuật cũng không có trực tiếp từ Tây Viên quân phái ra tinh nhuệ chiến lược Tây tiến truy kích và tiêu diệt Hoàng Song, nhạc nghị tàn quân, không có nghĩa là nội tâm của hắn không tức giận, chỉ là cục diện bị động đã hình thành, vẹn vẹn tức giận thậm chí nổi giận, đều không làm nên chuyện gì. Tây Viên quân chủ lực mặc dù không động, nhưng ở Cam Tuyển Sơn phía Tây Cần Vương quân, lại phân ra hai đường kỵ binh Tây tiến, gia nhập đối Hoàng Song, nhạc nghị tàn quân vây quét. Kể từ đó, tại Cam Tuyển Sơn cùng Quả Tử lĩnh cùng Thạch Chuột lĩnh ở giữa, phương biên hơn 200 dặm, bị tuyết lớn bao trùm đồi núi hoang nguyên lúc, ngoại trừ Trần Huyền Trân, Đồ Trọng Cẩm xuất lĩnh chút ít Tây Viên quân hậu quân kỵ binh tiếp cận Hoàng Song tàn quân bên ngoài, còn có lấy Hà Tây Cần Vương quân cầm đầu năm đường ước 11-12 vạn tinh nhuệ kỵ binh, đối nội bên cạnh Hoàng Song, nhạc nghị hai bộ Hắc Yến quân, hình thành vây quét chi thế. Trần Hải không có đi gặp Trần Huyền Trân, Đồ Trọng Cẩm, biết Trần, Đồ hai người chính lên cơn giận dữ, mà lại hai người bọn họ muốn vì lớn kho bị hủy phụ phần lớn chịu tội, tuyệt không có khả năng vì hắn thuyết phục, tại cùng Đỗ Tuấn Phong sau khi tách ra, hắn trước phân biệt đi tiếp chính cũng đầu Tây tiến bốn đường Cần Vương quân truy binh. Anh Vương Doanh Thuật không chỉ có là Tây Viên quân thống soái tối cao, đồng thời cũng là Tây tuyến chiến trường thống soái tối cao. Tại Tây tuyến trên chiến trường chư đường Cần Vương quân cũng thụ hắn tiết chế, hắn phát ra truy kích và tiêu diệt mệnh lệnh, hắn không thu hồi mệnh lệnh, mặc cho Trần Hải như thế nào thuyết phục, năm đường truy binh cùng Trần Huyền Trân, Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc đều khó có khả năng triệt binh hoặc án binh bất động, nhưng cái khác bốn đường Cần Vương quân truy binh phản ứng lại cùng Hà Tây sát sông không có sai biệt, tại nhìn thấy Trần Hải về sau, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, đều không hẹn mà cùng chậm lại truy kích tốc độ. Cũng là như thế, Hoàng Song, nhạc nghị hai bộ cùng hôm qua vượt qua tiểu liên thủy Hà Tây tiến đảo loạn thế cục mấy đường phòng trại binh mã, tổng cộng 4 vạn binh mã, tại Thạch Chuột lĩnh đông nam một mảnh rừng tùng phụ cận, thành công tụ hợp. Đồng Thọ xuất Hà Tây thiết kỵ mặc dù không có trực tiếp mãnh liệt nào lên, nhưng thừa dịp Hắc Yến quân tàn quân tại Thạch Chuột lĩnh đông nam hội sư thời khắc, xuất bộ vây quanh phía tây, cùng Trần Huyền Trân, Đồ Trọng Cẩm hợp binh một chỗ, chiếm cứ mấy chỗ hiểm yếu chi địa, ý đồ chặt đứt Hắc Yến quân chi tàn quân này hướng tây phá vòng vây khả năng. Mặc kệ Trần Hải đến cùng Hắc Yến quân tàn khấu cấu kết đến một bước nào, lại mặc kệ Trần Hải đến cùng có dấu như thế nào át chủ bài, Đồng Thọ xuất Hà Tây thiết kỵ như thế bố trí, rõ ràng là nghĩ đến các cái khác bốn đường truy binh từ phía đông chậm rãi vây bước tới, liền có thể tạo thành một chi thiết quyền, đem vòng trong chi này tàn khấu gọn gàng mà linh hoạt bóc chết. Mà từ quyết định ra khỏi thành tập doanh, đến ôm thấy chết không sờn tâm tư vượt qua tiểu liên thủy sông, cùng thành công tập doanh tiêu hủy Tây Viên quân tại Quả Tử lĩnh lớn kho, mới đi qua 2 ngày thời gian. 2 ngày này thời điểm, đối Hoàng Song, nhạc nghị bọn người mà nói có thể nói là bộ kinh tâm. Mặc dù năm đường truy binh tạo thành vây quét lưới càng ngày càng mật, tiếp đến càng ngày càng gấp, nhưng có thể đi đến lúc này một bước này, Hoàng Song, nhạc nghị cũng là không tiếc. Chân núi phía tây đại doanh bị công hãm, nhưng nam bắc hai cánh Cần Vương quân cũng không có lập tức đối chân núi phía nam đại doanh cùng chân núi phía bắc đại doanh triển khai tấn công mạnh, có thể thấy được Quả Tử lĩnh lớn kho bị hủy đối tây tuyến chiến trường ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đây cũng là Hoàng Song, nhạc nghị dứt khoát xuất bộ vượt qua tiểu liên thủy Hà Tây tiến hoạch tâm mục tiêu, đặt thành cái mục tiêu này liền chết cũng không tiếc. Lúc này cho dù là Cam Tuyển Sơn nam bắc hai cánh Hắc Yến quân trực tiếp từ bỏ doanh thành bắc rút lui, chư đường Cần Vương quân gặp truy kích, nhưng cũng không thể quá to gan xen kẽ cắt chém sau đem tất cả Hắc Yến quân đều vây quanh tại Cam Tuyển Sơn phụ cận tiến hành bao vây tiêu diệt, mang ý nghĩa cuối cùng vẫn là có thể có đại lượng Hắc Yến quân thành công rút lui chạy trốn tới Tùng Đều núi đi, vì Hắc Yến quân, vì Xích Mi giáo giữ lại một điểm cuối cùng nguyên khí. Hạc Ba độc thân xâm nhập Quả Tử lĩnh, cũng là tuyệt vọng sau khi giãy giụa, không nghĩ tới Hoàng Song, nhạc nghị sẽ có động tác giống nhau, bố trí muốn so nàng tinh vi hơn, cuối cùng còn đem chuyện này cho làm thành. Lúc này Trần Hải tại cùng chư đường truy binh gặp qua mặt về sau, lại lần nữa Thừa Linh Cẩm chạy tới cùng Hoàng Song, nhạc nghị tụ hợp. Lần này Trần Hải không có mang mặt nạ đồng xanh, mà bay thẳng hạ Thương Vũ Linh Ứng, hướng Hoàng Song, Hạc Bà Bà chắp tay nói ra: Thiên Cơ Cung Trần Hải gặp qua Hoàng tướng quân, Hạc Bà Bà. Trần Hải lúc này không có mang mặt nạ đồng xanh, nhưng trên thân vẫn là mặc lúc rời đi bào áo. Cho dù nhạc nghị không nói, Hoàng Song, Hạc Bà Bà cũng biết hắn liền là Sửu Nô, huống chi Ninh Tiễn Nhi liền đứng sau lưng Trần Hải. Chương 354, xem thế Hắc Yến quân hơn 4 vạn tướng sĩ, 3-4 vạn con chiến mã, tại rừng Tùng Bắc cánh tập kết, không sai biệt lắm đem một tòa trong vòng 3-4 dặm phương biên thấp bé núi hoàn toàn chiếm hết. Sắp là không nhìn thấy sông ra vòng vây hy vọng, nhưng tướng sĩ trên dưới sĩ khí không yếu, chính nắm chặt thời gian tại chân núi đào móc chiến hào, đốn tuổi tường, sau đó đem băng tuyết đung chạy hóa, từng tầng tưới đến gỗ thông tường, tại lạnh thấu xương hàn phong quét dưới, từng tầng đông kết thực, biến thành cao hơn càng kiên cố tường băng, tại bốn phía không có che chắn cánh đồng tuyết bên trong, nhanh chóng cấu trúc một đạo phòng ngự tới. Có thể nhìn ra được, Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn hắn mặc dù không nhìn thấy phá vòng vây hy vọng, vẫn là hy vọng có thể tại Tiểu Liên Thủy sông phía tây thủ vững đến càng lâu. Dạng này, Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn Nam Bắc Lộc cùng Đông Dực binh mã mới có thể có nhiều người hơn chạy trốn tới Nhạn Môn quận Nam Bộ Tùng đều núi trọng trình trận cước. Hắc Yến quân những năm gần đây cũng nô nước tấp ngập ra không ít tướng lãnh kiệt xuất, Nhạc Nghị bọn người càng là nổi danh đem tư 4-5 vạn binh mã tại cái này mênh mông cánh đồng tuyết hoang dã muốn thế nào thủ vững đến càng lâu, không cần Trần Hải lắm miệng chỉ chút gì. Đương nhiên, Trần Hải lại gấp trở về cùng Nhạc Nghị, Hoàng Song, Hạc Bà gặp mặt. Hắn chỉ ít tại bình thường Hắc Yến quân tướng sĩ trước mặt sẽ không lại thừa nhận hắn trước đây chỗ giả mạo đại tiên sư quan môn đệ tử xỉu nô thân phận, mà lấy thuyết khách thân phận ra mặt mới có thể ung dung không vội quay vòng rất nhiều thế lực ở giữa du thuyết điều đình chiến sự. Nhạc Nghị, Hoàng Song bọn hắn cũng đã thấy Trần Hải trước đây cố gắng, nếu không phải Trần Hải xuất hiện khiến cho năm đường truy binh trong lòng còn có kiên kỵ, bọn hắn có lẽ đều không có cơ hội hội sư, liền lại nhận Hà Tây thiết kỵ từ cánh phát động công kích mãnh liệt, chớ đừng nói chi là còn có thể nơi này dừng lại chỉnh đốn trận hình. Thở một cái, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn xin Trần công tử thụ Hoàng Song cúi đầu. Đi vào lâm thời dựng lên trong đại trướng, Hoàng Song liền hướng Trần Hải xá dài mà bái, lấy đó lòng cảm kích. Lúc này nói tạ còn sớm, chờ chân chính đào thoát chúng đây, lại nói không muộn. Trần Hải nói ra, Trần công tử vì bọn ta làm đến bước này, chúng ta chỉ hận không biết có thể lấy cái gì hồi báo, không còn dám liên lụy tiền cơ học cùng, có lẽ chiến tử nơi đây mới hẳn là chúng ta số mệnh. Hoàng Song lúc này đã mất ý lại phá vây, liền nghĩ đem càng nhiều Tây Viên quân cùng Cần Vương quân hấp dẫn tại Cam Tuyển Sơn phía tây. Trần Hải có thể hiểu được Hoàng Song bọn người tâm trí, cũng thông thả thuyết phục bọn hắn cái gì, ngồi xuống mới nghe Nhạc Nghị nói tiên sư cùng lương tại chân núi phía tây đại doanh bị công hãm lúc, đã ngã xuống đạo tiêu. Mà trước đây lưu tại chân núi phía tây đại doanh 20 vạn binh mã, cuối cùng liền 2-3 vạn người rút đi, mà anh Vương Doanh Thuật không muốn lưu lại cái gì thái hoàng ẩm, cái khác tướng sĩ đại đa số chiến tử, hoặc thành trại bị công hãm sau lọt vào tập thể tàn sát, chỉ có một số nhỏ tướng sĩ lúc này còn tại trong sơn dã trốn tránh truy sát. Lúc này là Diêm Viên xuất bộ từ đó Lộc Cốc đạo rút lui đến Cam Tuyển Sơn lấy đông địa khu, thay thế Cùng Lương chỉ huy Cam Tuyển Sơn còn lại Hắc Yến quân. Từ Cùng Lương cổ động trăm vạn lưu dân đoạt tần đồng tần, lại bỏ đi như thế đi, Trần Hải đối Cùng Lương người này liền không cảm giác, nhưng nghĩ tới lấy hắn một thân đang phong tạo cực cường hãn tu vi, vậy mà liền dạng này ngã xuống đạo tiêu, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi. Tại đạo thiện viện phá diệt về sau, Cùng Thanh, Cùng Lương cùng Cùng Bảo ba người xuất còn sót lại đệ tử khác lập Xích Mi giáo, có thể nói là Xích Mi giáo ba cái xà nhà đại trụ, mà lúc này đại tiên sư Cùng Thanh đã tọa hóa qua đời. Thiên sư Cùng Lương chiến một, mà thiên sư Cùng Bảo bị nhốt Tùng Bản Lĩnh, bị Hổ Bí quân cùng Chư Đường Cần Vương quân hơn 70 vạn tinh nhuệ trùng điệp vây khốn, cuối cùng cũng hơn nửa là giữ nhiều lành ít, cái này cũng đã chú định Xích Mi giáo cùng Hắc Yến quân sụp đổ, tuyệt không phải ai có thể vãn hồi sự tình. Cũng khó trách Hoàng Song, Hạc Bà bọn hắn đều trong lòng còn có tử trí. Nam Bắc Lộc binh mã, có lẽ tối nay liền sẽ dỡ trại bắt tiến, mà nhìn Tây Viên quân cùng Tây Tuyến Cần Vương quân bố trí, lúc này hẳn không có hướng bắc khoảng cách dài sen kẽ truy kích và tiêu diệt Hắc Yến quân kế hoạch. Trần Hải ngồi xuống nói ra. Trần Hải cũng thong thả thuyết phục Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn hắn cái gì, tại tình thế tiến một bước sáng tỏ trước đó, bọn hắn tạm thời còn không có giết ra khỏi trùng vây khả năng, mà Cam Tuyển Sơn còn giữ lại Hắc Yến quân chủ lực bắc rút lui, cũng chính là cái này một hai ngày sự tình, hắn còn không đến mức không có chờ lâu một hai ngày kiên nhẫn. Vì bày ra trung lập, Trần Hải cũng không có trực tiếp lưu tại Hắc Yến quân trong doanh trại, mà là mang theo Tề Hàn Giang bọn hắn, đến tây cách Tùng Lâm Cương 11-12 trong ngoài một tòa cao hơn 40 mét nhỏ cô sơn bên trên đặt chân. Đồng Thọ cùng Trần Huyền Trân, Đồ Trọng Cẩm hội hợp về sau, tại Tùng Lâm Cương phía tây trú doanh. Khoảng cách nhỏ cô sơn thậm chí cũng chưa tới 20 dặm. 20 dặm vì một bản bước, khoảng cách gần như thế, lấy Trần Hải cường hãn tu vi, thậm chí nghe có thể Hà Tây Cần Vương quân chú trong doanh tướng sĩ ở giữa thì thầm trò chuyện, đương nhiên lấy Đồng Thọ, Trần Huyền Chân đạo đàn cảnh trung hậu kỳ tu vi, tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Hải bọn hắn tại nhỏ cô sơn lên khung lên đống lửa, san đến ba đầu hiệu bảo đỡ đến đống lửa bên trên nướng đến quần quần bốc lên dầu. Ninh Thiền Nhi cho dù lúc này vững tin Trần Hải sẽ không dễ dàng từ bỏ Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn hắn, nhưng cũng không chịu được Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn hắn một cỗ thấy chết không sờn kiểm chế kình, vẫn là cùng Trần Hải chạy đến nhỏ cô sơn tới. Hàn Phong gào thét, Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi đứng tại lưng chim ưng bên trên, đỉnh lấy lạnh thấu xương, cạo xương loại bỏ thịt, có thể thổi tắt thần hồn cương phong, theo thương vũ linh ưng bay ra cao vạn trượng bầu trời đêm, có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Liên Thủy thành phương hướng, có ít xuyên ánh lửa đi tây bắc kéo dài. Hẳn là chân núi phía bắc đại doanh thừa dịp lúc ban đêm từ bỏ Tiểu Liên Thủy thành cùng mặt phía bắc phòng trại, hướng phương hướng tây bắc tùng đều núi triển hồi. Xem lửa quang minh liệt, nhìn ra được tại Cam Tuyển Sơn Tây Bắc Lộc tập kết gần 10 vạn Cần Vương quân tinh nhuệ, mặc dù có phần binh vượt qua Tiểu Liên Thủy sông truy kích, nhưng chủ yếu tiểu cổ binh mã cắn bắc rút lui Hắc Yến quân phần đuôi, càng nhiều binh mã thì là tiến vào chiếm giữ Tiểu Liên Thủy thành cùng mặt phía bắc phòng trại, dập tắt Hắc Yến quân rút khỏi lúc chỗ tung thế lửa. Hoàng Song, Nhạc Nghị hướng tây phá vòng vây thông đạo đã bị phá hỏng, ngươi bây giờ hài lòng a? Linh Tiễn Nhi nói ra. Thế cục kết tiếp đem cực kỳ kỳ dị, Hoàng Song, Nhạc Nghị cho dù cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Thiên Cơ học cung, ta lại dám tùy tiện tiếp nhận. Trần Hải thở dài một hơi, nói ra, chậm rãi bay xuống lửa trại trước, từ Tề Hàn Giang trong tay tiếp nhận một khối lớn nướng đến từ bốc lên dầu, gắn muối cùng hương liệu hiệu bảo thịt, ngồi tại đến ấm áp trước đống lửa gặm bắt đầu. Cũng là, Linh Thiền Nhi ghét bỏ Trần Hải bọn hắn tướng ăn quá thô lỗ, nếu lại đôi mi thanh tú nói nói, Trần Huyền Chân bọn họ cũng đều biết ngươi ở chỗ này, nghĩ các ngươi dị vãng giao tình, hắn đều không phái người tới gặp ngươi, chắc là nhận định ngươi cùng Hắc Yến quân cấu kết hủy hắn lớn kho, hủy hắn nửa đời âm thanh đằng, trong lòng tự nhiên là hận ngươi tận xương. Mà Đồng Thọ là lòng dạ hẹp hòi người, trước kia tại Mai Ổ Bảo liền có giết ngươi chi tâm, hoàn xong, Nhạc Nghị thật muốn công nhiên đầu nhập vào Thiên Cơ học cung, chỉ biết gấp rút khiến cho bọn hắn hạ quyết tâm tiến công. Mà Tây Viên quân có thể giành tay, cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy Yến Kinh Thiết cận chi bên cạnh, có mới quân sự cường hào thế lực quật khởi, đến lúc đó sợ là sẽ phải xuất binh, đem Lịch Tuyền nổ tận gốc rơi. Tây Viên quân có thể đưa ra tay sao? Trần Hải đối với cái này biểu thị hoài nghi, ánh mắt hướng đông nam phương hướng mênh mông bầu trời đêm nhìn lại. Chân núi phía tây đại doanh bị Anh Vương doanh thuật công hãm về sau, Tây Viên quân cấp tốc tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây tu kiến đại doanh, lúc này lại phái binh tranh thủ Cam Tuyển Sơn bên trong lập cốc đạo, bọn hắn tại 200-300 dặm bên ngoài, còn có thể nhìn thấy trên núi ánh lửa khắp nơi. Cam Tuyển Sơn mặc dù chưa nói tới nhiều hiểm trở, lại là Hà Dương quận tây bắc chỗ sung yếu chi địa, khống chế Cam Tuyển Sơn thì tương đương với khống chế Hà Dương bộ phía tây bắc nửa bên Hà Sơn. Mặc kệ Anh Vương doanh thuật muốn giải quyết như thế nào hắn cùng Thái tử Doanh Đan ở giữa mâu thuẫn, nhưng lúc này sẽ không buông tay để Thái tử Doanh Đan có khống chế Hà Dương quận toàn cảnh khả năng. Cho dù là quả tử lĩnh lớn kho bị thiêu hủy về sau, từ Tây Viên quân lúc này ở Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây động tác, Trần Hải vẫn có thể nhìn ra được, Anh Vương doanh thuật còn là nghĩ đến ưu tiên khống chế lại Cam Tuyển Sơn. Vô luận Đồng Thọ phải chăng trong lòng còn có sát nghiệm, lại bất luận Trần Huyền Chân, Đồ Trọng Cẩm thậm chí Anh Vương doanh thuật đối hắn có phải hay không trong lòng còn có oán hận, Thiên Cơ học cùng tương lai lớn nhất nguy cơ, ngoại trừ La Sát huyết ma bên ngoài, khả năng cũng không tại Tây Viên quân. Chỉ tiếp Trần Hải lúc này ở Hà Dương có khả năng dùng nhân thủ quá có hạn, Tề Hàn Giang cùng hơn 10 người, còn có thể tạo thành một chương nghiêm mật trinh sát lưới, hắn muốn biết Cam Tuyển Sơn lấy đông tin tức, còn chỉ có thể từ Hoàng Song, Nhạc Nghị bên kia thu hoạch được. Mặc dù tại vào đêm trước đó, lại lần nữa làm phản Du Tông Hổ tại Gia Nguyên thành còn không có động tĩnh, nhưng Du Tông Hổ sẽ không một mực cũng không có động tĩnh. Tại Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc có chỗ động tĩnh cùng tại Tùng Bản lĩnh Hắc Yến quân tàn quân cùng Hổ Bí quân phân ra thắng bại trước đó, Trần Hải lúc này cũng chỉ có thể lưu tại nhỏ cô sơn ngồi xem tình thế phát triển. Trần Hải kéo một đầu lông cừu thảm cùng áo mà ngủ, hướng đông mà tỉnh. Lúc này trời sáng choang, Thừa Linh nhưng bay vào cao vạn trượng không, càng có thể rõ ràng thấy rõ ràng tây tuyến chiến trường thế thái. Cái khác bốn đường truy binh cũng thừa dịp lúc ban đêm vây ép lên đến, trong đó ba đường truy binh phân biệt tại rừng Tùng Dê núi Lông Bắc, Sườn Đông, Đông Nam ba mặt, cách xa nhau 20-30 dặm không đợi chọn cửa ải hiểm yếu chi địa an hạ trại trại, còn có một đường truy binh từ bọn hắn mặt phía nam vòng qua, tại Tùng Lâm cương mặt đông bắc hạ trại, cùng Hà Tây thiết kỵ hình thành sừng thú chi hình, lại cùng với hắn ba đường hình thành một con hư cầm thiết quyền, bất cứ lúc nào cũng sẽ hợp. Vây quanh, đem Tùng Lâm cương hơn 4 vạn Hắc Yến quân tản binh giống sâu kiến giống như bóc chết. Tại Cam Tuyển Sơn Hắc Yến quân tại hôm qua đêm đã toàn diện bắc rút lui, 450 vạn binh mã tại Cam Tuyển Sơn mặt đông bắc giữa núi non trùng điệp, phảng phất dày đặc bầy kiến, nhưng đội hình tán loạn, có thể thấy được Đại Thiên Sư cùng Thanh qua đời, Thiên Sư cùng Lương chiến một, Du Tông Hổ làm phản, chân núi phía tây đại doanh thất thủ, mười mấy vạn tướng sĩ bị diệt các loại một hệ liệt nặng biến cố lớn, đối còn lại Hắc Yến quân sĩ khí đả kích là có tính chất hủy diệt. Cho dù kho lúa bị tiêu hủy, nhưng Anh Vương doanh thuật tại trong đêm khống chế Cam Tuyển Sơn tây bộ, trung bộ cùng nam bắc hai cánh đại doanh về sau, cũng không hề từ bỏ mở rộng chiến quả cố gắng, vẫn là phân ra 5 vạn tinh nhuệ kỵ binh, tại bình minh lúc từ Cam Tuyển Sơn cùng Hoa Bổ lĩnh ở giữa lỗ hổng xuyên qua, hướng Tùng Đều núi phương hướng truy kích Hắc Yến quân tàn quân. Lúc này, có vài chục cưỡi từ Tùng Lâm cương phương hướng chạy tới, cầm đầu là Hoàng Song dưới trướng tên là Vương Cùng Thần tướng lĩnh. Vương Cùng Thần dục ngựa chỉ bên trên nhỏ cô sơn, xuống ngựa cho Trần Hải thi lễ, nói ra, Du Tông Hổ cậu tặc kia, đêm qua từ Gia Nguyên thành xuất binh bắc hành, vui đẹp trai, hoàng đẹp trai đều cho rằng Du Tông Hổ cậu tặc kia cực có thể sẽ tập kích Cam Tuyển Sơn bắt triệt binh ngựa cánh, đặc địa để cho ta tới nói cho Trần công tử một tiếng. Trần Hải không nghi ngờ Du Tông Hổ sẽ có tiến một bước động tác, cũng có thể nói hắn hiện tại liền đợi đến Du Tông Hổ động, dạng này hắn có thể chân chính thấy rõ ràng phía sau màn còn có một con hắc thủ đến cùng là ai vân ra, nhưng hắn đã liền đoán được Du Tông Hổ có khả năng đánh lén từ Cam Tuyển Sơn bắt rút lui binh mã, cũng không có năng lực đi giải quyết càng nhiều vấn đề, đi cứu càng nhiều người. Chương 355, đầu hàng địch ra nguyên thành đông khoảng cách Cam Tuyển Sơn hơn 400 dặm, lại tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía đông khoảng cách Tùng Lâm Cương lại có gần khoảng cách 400 dặm. Mặc dù Cùng Lương khi còn sống vẫn luôn lưu ý nhìn chằm chằm ra nguyên thành bên kia động tĩnh, nhưng chân núi phía tây đại doanh thất thủ, Cùng Lương chiến tử, Diêm Viên xuất tàn quân đông rút lui, hỗn loạn tương mừng, giải tại Cam Tuyển Sơn lấy đông chính sát cũng là lòng người bàng hoàng, không có cái gì đấu trí ẩn nút xuống dưới, bị Du Tông Hổ phái ra phản xích hầu tinh nhuệ đuổi ra ra nguyên ngoài thành đây. Hôm qua vào đêm trước Diêm Viên thoáng lấy lại tinh thần, lại lần nữa phái ra trinh sát một lần nữa đi xác nhận ra nguyên thành động tĩnh lúc, Du Tông Hổ đã xuất bộ đội sở thuộc chủ lực rời đi ra nguyên thành hơn trăm dặm. Diêm Viên lại phái người xuyên qua Tây Viên quân tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây tuyến phong tỏa, đem tin tức chuyển cho Hoàng Song, Nhạc Nghị, lại là một đêm thời gian trôi qua. Tuy nói Diêm Viên bên kia không có phái người đưa tin tức tới, Hoàng Song, Nhạc Nghị đều dự tính Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc tiên phong chiến lực, cực khả năng đã từ cánh nhiễu tập từ Cam Tuyển Sơn rút khỏi Hắc Yến quân tàn quân. Cho dù là vì ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, Trần Hải cũng muốn để Tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương bọn hắn tiếp tục canh giữ ở nhỏ cô sơn, lấy đó Thiên Cơ học cùng Hắc Yến quân cũng không cấu kết, mà hắn cùng Ninh Thiền Nhi, theo vương cùng thần lại đi Tùng Lâm Cương đại doanh đi gặp Hoàng Song, nhạc nghị. Bởi vì Tây Viên quân cùng Tây Tuyến cần vương quân đã hoàn toàn khống chế Cam Tuyển Sơn, Hoa Bổ lĩnh một tuyến, 300 dặm phương viên bên trong, đến cùng đều là Tây Viên quân chính xác, cái này khiến bọn hắn lại nghĩ ra được Cam Tuyển Sơn lấy đông tin tức biến đến mức dị thường khó khăn. Diêm Viên khả năng đã phái ra số nhỏ người mang tin tức, nhưng đều bị Tây Viên quân trinh sát lưới cản ở ngoại vi, không có cách nào tiến vào Cam Tuyển Sơn, Thạch Chuột lĩnh cùng Quả Tử lĩnh ở giữa địa vực. Mặc dù biết rõ đối Cam Tuyển Sơn lấy đông tình thế biến hóa lại bất lực, mặc dù biết rõ bọn hắn lưu tại Tùng Lâm Cương cũng đem tự thân khó giữ được, nhưng cái này đều không trở ngại Hoàng Song, nhạc nghị, Hạc Bà bọn hắn đối Du Tông Hổ hận ý ngập trời, cầu các kia. Lúc trước liền nên bầm thây vạn đoạn, không nên lưu lại như thế cái mối họa lớn. Hạc Bà hận ý nói ra. Người khác nói lời này có lẽ vẹn vẹn phát tiết hận ý trong lòng, nhưng Trần Hải hoài nghi Hạc Bà thật có khả năng độc thân chui vào trại địch đi ám sát Du Tông Hổ, mà nhìn nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn cũng hoài nghi lời kế tiếp có thích hợp hay không nói ra. Trần Hải ra hiệu có mấy lời muốn đơn độc cùng Hoàng Song, nhạc nghị, Hạc Bà nói, mà lại lời này chỉ có thể ba người bọn hắn nghe được, cho dù là Vương cùng Thần, Vương Khuê mấy cái trọng yếu nhất cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, trung tầng tướng lĩnh cũng không thể ở đây. Nhạc nghị rất là hiếu kỳ, nghĩ thầm cho dù là Trần Hải muốn biểu lộ mình chính là đạo thiện viện ẩn mạch truyền pháp đệ tử thân phận, cũng không cần thiết tránh đi Vương cùng Thần, Vương Khuê các tướng lãnh, dù sao Trần Hải thật muốn hưu tâm thuyết phục mọi người đầu nhập vào Thiên Cơ học cung, không càng hẳn là để Vương cùng Thần, Vương Khuê các loại xích mi giáo thế hệ tuổi trẻ lực lượng trung kiên, đều thật tâm thật ý cải đầu đạo thiện viện ẩn mạch một môn sao. Hoàng Song không nói gì thêm, chỉ có thể trước hết để cho Vương cùng Thần bọn người đi ra ngoài trước. Hoàng Song sư minh, Hạc Bà, các ngươi thế nhưng là còn muốn cứu sống càng nhiều xích mi giáo đệ tử, cứu sống càng nhiều Hắc Yến quân tướng sĩ, cũng nguyện ý không tiếp vì thế làm bất cứ chuyện gì. Trần Hải hỏi, chúng ta ngã xuống đạo tiêu đều không đủ tiếp. Hoàng Song ánh mắt kiên định nói, trơ mắt nhìn xích mi giáo sụp đổ, nhìn xem suốt đời dãy rủa, phấn đấu sự tình đã thành hoa rơi nước chảy. Hoàng Song thâm thụ đả kích, thật có thể nói là sinh không chỗ luyến, cũng liền không sợ chết. Cái kia nếu như cùng Du Tông Hổ cùng Điện Vi Thần đâu? Trần Hải nhìn chằm chằm Hoàng Song đồng tử hỏi, ngươi đây là ý gì? Hoàng Song mở ra chuông đồng lớn trong mắt, hắn lúc này thà chết, cũng tuyệt không nguyện cùng Du Tông Hổ cậu tặc kia đứng tại cùng một dưới mái hiên. Chỉ cần Trần Hải nói ra, hắn trực tiếp có thể xuất bộ đầu nhập vào Thiên Cơ học cung, thậm chí cũng có thể là đầu nhập vào cái khác tông phiệt, nhưng hắn không có nghĩ qua muốn đầu nhập vào triều đình, càng không có nghĩ qua muốn cùng Du Tông Hổ dạng này cậu tặc cùng Điện Vi Thần. Ngươi đi đi. Hạc Bà càng là gọn gàng dứt khoát muốn đem Trần Hải đuổi đi ra, không muốn cùng hắn lại nói tiếp. Du Tông Hổ tại gia nguyên đổi màu cờ làm phản, bộ đội sở thuộc tướng sĩ lòng người bàng hoàng, hoa náo trốn doanh người rất nhiều, loại tình huống này, Du Tông Hổ độc thủ gia nguyên thành có thể, nhưng nghĩ lãnh binh xuất chiến, đem sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Trần Hải nhìn chằm chằm Hoàng Song đồng tử, chậm rãi nói, nhưng hôm qua Du Tông Hổ xuất bộ bắc ra gia nguyên thành, tập kích từ Cam Tuyển Sơn bắc rút lui Hắc Kiến quân, ngoại trừ Du Tông Hổ nóng lòng lập công bên ngoài, càng mang ý nghĩa một điểm, Du Tông Hổ dưới trướng tướng sĩ quân tâm đã trải qua sơ bộ vững chắc xuống, có thể ra khỏi thành tác chiến. Hoàng Song sư minh, ngươi cảm thấy trong quá trình này xảy ra chuyện gì? Tự nhiên Du Tông Hổ cầu tặc kia thủ hạ tướng sĩ đều chiếm được phong công thưởng tức lời hứa, quân tâm mới lấy vững chắc. Hoàng Song nói ra. Không sai, Trần Hải nói, Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc quân tâm vững chắc mới dám ra khỏi thành, nhưng từ đêm qua Tây Tuyến chiến trường tình thế nhìn, Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc quân tâm vững chắc không có quan hệ gì với anh Vương Doanh Thuật. Ta trước đó đang nghĩ, có phải hay không Ninh sư tỷ tại Hổ Bí quân cũng không có đạt được chính xác tin tức, trên thực tế là Du Tông Hổ đã sớm nhìn về phía Thái tử Doanh Đan. Ta tin tưởng Hoàng Song sư minh, Nhạc Nghị sư minh trước đó cũng từng có suy đoán như vậy. Ừ, Du Tông Hổ tại Nhạn Môn quận bỏ thành mà hàng, hắn cùng dưới trướng thuộc cấp thân quyến thân tộc đều là anh Vương Doanh Thuật chủ trì đại lý chùa bắt quy án, cũng là bởi vì Du Tông Hổ trước đây là Thái tử Doanh Đan dòng chính, cho nên anh Vương Doanh Thuật bắt Du thị nhất tộc về sau ra tay không có nể mặt, hơn 2.000 người đều chém ở chợ phía tây. Có tầng này huyết ỉu, Du Tông Hổ cùng anh Vương Doanh Thuật ở giữa liền khó mà tương hỗ thủ tín, nhưng xem Hổ Bí quân tại Tùng Bản lĩnh tác chiến do dự, Du Tông Hổ cũng không giống là có ném Thái tử Doanh Đan dáng vẻ. Nhạc Nghị trầm ngâm một lát nói, ta mới đầu coi là Du Tông Hổ đã đối Hắc Yến quân không còn ôm bất kỳ hy vọng, mới có như thế biểu hiện khác thường, có treo giá chi ý, nhưng hiện tại xem ra chúng ta phỏng đoán đến còn chưa đủ lớn mật. Không sai, Trần Hải biết Nhạc Nghị lúc này cũng hướng cùng một phương hướng phỏng đoán, nói nhạc sư minh nói không sai, chúng ta đã sớm nên nghĩ Tiến Nhiên cung vì sao không thể vòng qua anh Vương Thái tử trực tiếp cùng Du Tông Hổ liên lạc. Tiến Nhiên cung, Hoàng Song chấn kinh hỏi nói, Trần công tử nói là con chó kia đế quên hàng Du Tông Hổ mưu phản Hắc Yến quân, chưa chắc là đế quân bản nhân thụ ý, nhưng hẳn là Yến Nhiên cung người cũng tất nhiên mang theo có Yến Nhiên cung đế chỉ, mới có thể cho Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc tướng sĩ đầy đủ lòng tin, triệt để vãn hồi sắp sụp đổ sĩ khí, tiếp theo đầu nhập chiến đấu. Trần Hải nói ra, ngươi nói là Văn Bột Nguyên cũng đã đến Hà Dương. Linh Tiền Nhi hỏi, mặc kệ là Văn Bột Nguyên hoặc là Triệu Trung, Yến Nhiên cung 12 tường thị hẳn là có người tại Hà Dương, đây là anh Vương Doanh Thuật cùng Thái tử Doanh Đan đều không ngờ tới sự tình. Trần Hải nói ra, như lời ngươi nói muốn cùng Du Tông Hổ cùng Điện Vi Thần, cũng không phải là nói đơn giản muốn chúng ta nhìn về phía triều đình, thực là nhìn về phía Văn Bột Nguyên những này thế thần. Nhạc Nghị lạnh thấu xương hỏi, tuyệt đối không được. Hoàng Song nổi giận cái chán gân xanh hẳn lên, đồng tử tiếp cận Trần Hải, chất hỏi nói, ngươi năm đó vì tránh đồng thọ giết ngươi, đầu nhập vào Văn Bột Nguyên, lần này là không lại là thụ Văn Bột Nguyên xui khiến mà đến, Du Tông Hổ làm phản sự tình, ngươi là có hay không đã sớm cảm kích? Trần Hải cũng không có giải thích cái gì, nói chỉ có kẻ yếu mới có thể tiếp nhận đàm phán. Hoàng Song sư minh, Nhạc Nghị sư minh, các ngươi không thể nhịn hạ khuất nhục như vậy, ta cũng không thể nói cái gì, vậy liền ngồi xem mấy chục vạn Hắc Yến quân tướng sĩ hủy diệt tốt, dù sao cùng Du Tông Hổ đồng thời đầu nhập vào thiên thần, là so một đầu chết càng thêm lựa chọn khó khăn. Không chỉ có các ngươi phải nhận thụ dạng này sỉ nhục, Diêm Viên sư minh bọn hắn về sau cũng tất nhiên lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn, từ đó về sau đi cùng người lạ, thậm chí tương hỗ là cựu địch. Nhạc Nghị bắt lấy bội kiếm bên hông, xương gân đều muốn nhảy ra. Hắn biết Trần Hải nói là có ý gì. Anh Vương Doanh Thuật đạt được kinh quận tám tộc đại bộ phận tông tộc duy trì, lại trực tiếp nắm giữ chiến lược mạnh nhất Tây Viên quân, hắn nguyên bản có thể ỷ vào một trận huy hoàng chiến công, lần này về đến kinh danh chính luôn thuận sắc phong làm thái tử, lại bởi vì quả tử lĩnh bị tập kích, lớn kho tiêu hủy, hết thảy đều trở nên như vậy không hoàn mỹ. Anh Vương Doanh Thuật lúc này chỉ sợ là càng cần hơn bọn hắn trên cổ đầu người đi trang trí chiến công, mà sẽ không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, mà tại Tây tuyến chiến trường, Anh Vương Doanh Thuật không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng, cũng sẽ không để cái khác bất luận cái gì một chi cần vương quân tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Duy nhất có thể tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, thậm chí có thể khoan nhượng bọn hắn đưa ra càng hơn hơn kiện, liền là Văn Bộ Nguyên, Triệu Trung những này thiên thần. Chi như vậy, cũng chính là Trần Hải nói tới chỉ có kẻ yếu mới có thể tiếp nhận đàm phán. Tiến nhiên cung chư hoạn gần cùng kinh quận tám tộc trên thực tế là có cực sâu mâu thuẫn, chỉ là trước kia ẩn mà không phát mà thôi, nhưng Hắc Yến quân đã sụp đổ, tầng này mâu thuẫn liền sẽ tiến một bước bạo lộ ra. Cái này đoán chừng cũng là Yến Nhiên cung vòng qua Tây Viên Bần, hổ bí quân chiêu hàng Du Tông Hổ mấu chốt nguyên nhân. Ích Tiên Đế mặc dù cuối cùng vẫn là mượn Tây Viên quân đoạt lại đế quyền, nhưng nội tâm của hắn đã mất đi đối kinh quận tám tộc tín nhiệm, tại Yến Nhiên cung phân công Văn Bột Nguyên các loại hoạn thần chấp trưởng túc vệ quân, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết kinh quận tông phiệt duy trì, túc vệ quân chiến lực, nhưng thật ra là xa không tại Tây Viên quân. Cũng chỉ có như vậy, chỉ có túc vệ quân ở vào yếu thế, Hoàng Song, Nhạc Nghị mới có thể lợi dụng thủ hạ 4 vạn binh mã, hướng Văn Bột Nguyên các loại thiên thần đưa ra càng nhiều điều kiện, tỉ như nói thả cái khác Hắc Yến quân tướng sĩ một đầu sinh mệnh. Mà lúc này cũng chỉ có Văn Bột Nguyên các loại hoàn thần, có thể tại chư cần vương quân vây kín bên trong tiếp nhận Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn hắn đầu hàng, dù sao Văn Bột Nguyên các loại hoàn thần đại biểu là Ích Tiên Đế, chỉ cần Anh Vương Doanh Thuật cánh chim không rõ, không dám trực tiếp cùng Ích Tiên Đế mặt mặt, liền không thể ngăn cản Văn Bột Nguyên đại biểu Ích Tiên Đế tại Hà Dương chiến trường thu bắt được tiếp nhận đầu hàng. Chỉ là cùng Du Tông Hổ cậu tặc kia, đồng thời ném đến thiên thần dưới cờ, gọi Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn hắn như thế nào có thể chịu được. Nhưng làm sao có thể đổi được Hắc Yến quân mấy chục vạn bại tốt mạng xuống đâu. Trần Hải con mắt chậm rãi đảo qua Hoàng Song, Nhạc Nghị, Hạc Bà Bà, cũng không cần cân nhắc Ninh Thiền Nhi cái này yêu nữ gặp phản đối, chậm rãi nói ra, lại có một ngày, Du Tông Hổ liền có khả năng xuất bộ đem Bắc rút lui Tùng Đều núi Hắc Yến quân hoàn toàn đánh tan, lưu cho các ngươi làm quyết định thời gian, nhưng không như trong tưởng tượng rộng như vậy dụ. Những cái kia thiên thần vì sao nguyện ý vì chúng ta cái này hơn 4 vạn hàng tốt, mà từ bỏ từ cánh đánh tan Hắc Yến quân cơ hội. Phải biết đuổi tại Tùng Đều núi trước đó, đem Diêm Viên bộ đội sở thuộc Hắc Yến quân đánh tan, Du Tông Hổ chỉ cần không làm sát, nói không chừng có thể thu lũng mười mấy vạn hàng bắt được. Phổ thông tướng sĩ hàng bắt được lại nhiều, lại thế nào bù đắp được Nhạc Nghị, Hoàng Song sư huynh hai viên đại tướng. Trần Hải nói, mà khác, ta tin tưởng Văn Bột Nguyên hoặc Triệu Trung, cũng càng muốn tin tưởng ta đi. Chương 356, lại nói ẩn mạch Nhạc Nghị chán nản ngồi tại giải án về sau, thống khổ cau mày, nhưng Du Tông Hổ chính xuất bộ muốn từ cánh đối chính rút lui hướng Tùng Đều núi rút lui mấy chục vạn Hắc Yến quân tàn quân phát động công kích, có thể ngăn cản Du Tông Hổ thủ đoạn, thật sự là không có cái gì lựa chọn. Một phương diện Du Tông Hổ tại Văn Bột Nguyên, Triệu Trung các loại thiên thần trước mặt muốn đưa nhập đội, một phương diện khác Du Tông Hổ cũng muốn cân nhắc Hắc Yến quân cùng Xích Mi giáo còn sót lại đệ tử về sau sẽ tìm hắn báo thù, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn hung tàn vô cùng. Đã liền muôn vàn không muốn, Nhạc Nghị vẫn còn có thể nhận thức đến Trần Hải nói tới cho lựa, thực là bọn hắn lúc này chỉ có lựa chọn. Không được, ta hận không thể ăn Du Tông Hổ huyết đủ, có thể nào cùng hắn cùng ném thiên thần. Hoàng Song tự lẩm bẩm, chỉ là không muốn tiếp nhận Trần Hải đề nghị. Hạc Ba Ba càng là mắt lộ ra kim mang, tựa hồ Trần Hải lại nhiều khuyên một câu, nàng gặp không khách khí. Trần Hải đảo qua Nhạc Nghị, Hoàng Song, Hạc Bà Bà, bình tĩnh nói, đã tâm bình khí hòa không cách nào thuyết phục các ngươi, mà đạo thiện viện lộ ra mạch đã sụp đổ, vậy ta chỉ có thể lấy đạo thiện viện ẩn mạch chuyển pháp thân phận, mệnh làm các ngươi buông xuống người vinh đủ, xuất bộ theo ta hướng đương kim đế quân tức vũ khí đầu hàng, để đổi lấy đạo thiện viện vạn năm truyền thừa cuối cùng hưu sinh dưỡng tức cơ hội. Nhạc Nghị bọn hắn chiếm cứ Tùng Lâm Cương, chỉ là xây đơn sơ phòng ngự, cái gọi là đại trướng, cũng vẹn vẹn chặt cây gỗ thông lâm thời dựng nhà gỗ, vừa rồi để vương quê, vương cùng thần các tướng lánh ra ngoài. Trần Hải bọn hắn liền tùy ý ngồi tại đại trướng một góc nói chuyện, lúc này Trần Hải thì là đi thẳng tới trưởng ấn chủ soái mới có thể ngồi trung ương giải án về sau, trong đồng tử giống như dấu lôi đình nhìn chằm chằm Nhạc Nghị, Hoàng Song, Hạc Bà Bà, chậm rãi ngồi xuống tới. Hoàng Song, Hạc Bà Bà đều ngốc ở nơi đó, bọn hắn căn bản cũng không biết đạo thiện viện lại còn có ẩn mạch nói chuyện. Linh sư tỷ, ngươi đem đại tiên sư cùng thanh qua đời trước đó nói cho ngươi những lời kia, nói cho Hoàng Song sư minh, Hạc Bà Bà biết. Trần Hải nói với Linh Tiền Nhi. Linh Tiền Nhi hận không thể đưa tay hướng Trần Hải trên mặt cào hai móng vuốt. Không nghĩ tới Trần Hải dùng đạo thiện viện ẩn mạch việc này lắc lư Nhạc Nghị không nói, lúc này còn muốn dùng để lừa gạt Hoàng Song, Hạc Bà Bà, thậm chí càng nàng đứng ra thay hắn làm chứng, cái này về sau nàng đem triệt để không có cách nào bắt hắn đoạt xá sự tình tướng uy hiếp. Nhưng mà Ninh Thiền Nhi cũng nhìn ra được, Hoàng Song, Hạc Bà Bà sở dĩ không nguyện ý xuất bộ nhìn về phía Yến Nhiên cung tiến thần, lớn nhất chướng ngại liền là bọn hắn một khi làm ra lựa chọn như vậy, liền không quay đầu lại nữa đường có thể chọn, sẽ cùng Du Tông Hổ cùng một chỗ vinh thế đính tại bán đạo thiện viện sỉ nhục trụ bên trên, sẽ còn bị cái khác may mắn còn sống sót Xích Mi giáo đệ tử thống hận, cứu thị sẽ vĩnh viễn không có rửa sạch cơ hội của chính mình, cuối cùng sẽ ở ngày xưa. Đồng môn cửu thị thống hận dưới, thống khổ rời đi nhân thế. Trần Hải lấy đạo thiện viện ẩn mạch truyền pháp thân phận, buộc hoàng song, hạc bà theo hắn nhìn về phía Yến Nhiên Cung, thực là giúp bọn hắn vượt qua lớn nhất chướng ngại tâm lý, để bọn hắn biết bọn hắn là vì đạo thiện viện vạn năm truyền thừa chịu đủ, bọn hắn mặc kệ hoặc sống hoặc chết, đạo thiện viện cuối cùng đem ghi lại chiến công của bọn hắn. Mà có Trần Hải lấy đạo thiện viện ẩn mạch truyền pháp thân phận ban xuống kiến chỉ, hoàng song, hạc bà cũng nói cho thế nhân hoặc đạo thiện viện đệ tử, bọn hắn là tiếp nhận khiến chỉ chịu đủ, tuyệt không có tham sống sợ chết chi nghĩ, nếu không, đến cùng là chịu đủ vẫn là tham sống sợ chết, cũng là không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng là Ninh Tiền Nhi đồng thời lại rõ ràng, tại kịch liệt như thế cảm xúc phía dưới, hoàng song, hạc bà một khi tán thành Trần Hải ẩn mạch truyền pháp thân phận, về sau rất có thể liền sẽ đối Trần Hải quyết chí thể không cản, trung thành tuyệt đối, bởi vì về sau Trần Hải chính là bọn hắn thần hồn chỗ sâu nhất kiên định dựa vào. Ninh Tiền Nhi thật sự là hận không thể tại Trần Hải trên mặt bắt hai đạo, mới phát giác được tâm tình gặp thoáng thư sướng chút, tâm tình buồn bực nói, trăm ngàn năm qua, đạo thiện viện có hai mạch truyền thừa, đây là lịch đại đại thiên sư mới biết bí mật. Sư tôn qua đời lúc, đã nhận thức đến Xích Mi giáo đại thế đã mất, liền không có bí mật truyền lập mới đại thiên sư, mà là làm ta mang theo đại thiên sư pháp vòng tay đi hướng Tuyền. Ninh Tiền Nhi rất không cam lòng nguyện đem xà chạc lấy ra, lúc này Trần Hải cũng đem bình thường ẩn vào cổ tay phải xà chạc đưa ra cho hoàng song, hạc bà nhìn. Nhạc Nghị cũng là một bộ cực kỳ khẳng định thần sắc, biểu thị Ninh Tiền Nhi cùng Trần Hải lời nói vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trăm ngàn năm qua, đạo thiện viện vậy mà còn có ẩn mạch. Hoàng song khó nén khiếp sợ tự lẩm bẩm, khó mà tin được trước mắt là sự thật. Không nghĩ tới ẩn mạch vậy mà thật tồn tại. Hạc bà buồn vô cớ nói ra. Hạc bà liền biết ẩn mạch tồn tại. Trần Hải hỏi, ta cũng không biết ẩn mạch tồn tại, chỉ sợ đạo thiện viện bị tạc hoàng công hãm về sau, tiểu thanh tử mang theo chúng ta bốn phía lưu vong, có một đoạn thời gian tiểu thanh tử dị thường táo bạo, nói cái gì đạo thiện viện đều núi hủy người vong, nói cái gì còn có người nghĩ năm cái mũi của chúng ta đi. Hạc bà nói, mà ta cũng đã từng hỏi qua đời trước nữa đại thiên sư, vì sao sơn môn nhất là nơi yếu hại xưng là thần dụ cát, đời trước nữa đại thiên sư chỉ là cười nói đây là lực đại. Đại thiên sư mới có thể biết bí mật. Linh Thiền Nhi ngang Trần Hải một chút, lúc này có Hạc bà lần giải thích này bằng chứng, mặc kệ ẩn mạch truyền nhân dạng này thuyết pháp có bao nhiêu hoang đường, hoàng song, Nhạc Nghị bọn hắn đều sẽ tin là thật. Đạo thiện viện vạn năm truyền thừa, sụp đổ tại tế, hoàng song, Nhạc Nghị, các ngươi chẳng lẽ không thể vì đạo thiện viện vạn năm truyền thừa không hủy mà chịu đục một lần a? Trần Hải trầm giọng hỏi. Hoàng song tuân truyền pháp khiến chỉ, tất nghe truyền pháp an bài. Như Ninh Thiền Nhi sở liệu, hoàng song lúc này không còn kháng cự, dãy rủa thân thể hướng phía trước cúi bái, biểu thị tiếp nhận Trần Hải an bài, cái này với hắn mà nói trên thực tế là dễ dàng nhất an tâm một loại lựa chọn, cùng nghĩ tin Diêm Viên các loại nhân nhật hậu sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn cùng làm ra hy sinh. Trần Hải lại đi Nhạc Nghị, Hạc bà nhìn qua. Nhạc Nghị, Hạc bà thân thể nghiêng về phía trước mà bái, biểu thị gặp nghe theo sắp xếp của hắn. Trăm ngàn năm qua, ẩn mạch không hiện tại thế, truyền đến ta mạch này, cũng là ta tư chất ngu muội, tu hành thấp chi cực, khó đảm có cái gì thành công. Cũng là nhìn thấy Xích Mi giáo sự suy thoái, có sụp đổ nguy hiểm, vì tục đạo thiện viện vạn năm truyền thừa, ta mới không thể không kiên trì tại Tần Đồng Sơn sáng lập Thiên Cơ học cung, nghĩ đến có lẽ có thể cùng Xích Mi giáo tương hỗ giúp đỡ. Lại không nghĩ tình thế chuyển tiếp đột ngột, ta với các ngươi đồng dạng, đều là trở tay không kịp, về sau chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ, vượt qua trước mắt nan quan. Mà ta cũng muốn các ngươi tin tưởng, một ngày kia, ngươi ta chắc chắn sẽ có chính tay đâm du tông hậu nghịch tặc cơ hội, vì hàm đoan qua đời đệ tử báo thù huyết hận, Trần Hải nói ra, ngoài ra, đạo thiện viện tồn vong hệ tại một tuyến, ẩn mạch một chuyện tuyệt không thể lại hướng tiết ra ngoài, muốn làm sao thuyết phục đệ tử khác, còn muốn Hoàng Song sư minh, Nhạc Nghị sư minh, Ninh sư tỷ nhiều gánh cầm cố, ta tin tưởng bọn họ cho dù không biết ẩn mạch một chuyện, cũng đều vì càng nhiều xích. Mi giáo đệ tử mà bất kể người vinh đủ. Các ngươi viết xong xin hàng tin, lại riêng phần mình đem một kiện tín vật giao cho ta. Ta tin tưởng Yến Nhiên cung tất nhiên có người tại Du Tông Hổ trong quần, ta cái này loại sách tay mang tín vật của các ngươi tiến đến gặp nhau, trước ngăn cản trước mắt trận này giết chóc lại nói. Cầm Nhạc Nghị, Hoàng Song tín vật cùng thân bút ký tên phong thư, Trần Hải rời đi Tùng Lâm Cương, về trước nhỏ Cô Sơn cùng Tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương tụ hợp, liền thừa linh cầm hướng đông bắc phương hướng bay đi. Mặc dù Tây Viên quân cùng Tây Tuyến Cần Vương quân tại Hoa Bộ lĩnh, Cam Tuyển Sơn phía tây bố trí đại lượng linh cầm trinh sát, nhưng Trần Hải tự mình thừa linh cầm đi về hướng đông, vô luận là Tây Viên quân hoặc là Tây Tuyến Trư Đường Cần Vương quân tinh nhuệ trinh sát đều không có vây quanh chặn đường. Trần Hải chặn đứng Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc Tiên Phong Tinh Kỵ lúc, Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc Tinh Phong Tinh Kỵ, khoảng cách từ Cam Tuyển Sơn bắc rút lui Hắc Yến quân cánh, cũng chưa tới 20 dặm, sĩ khí sụp đổ Hắc Yến quân, thậm chí đều không thể ở bên cánh duy trì hữu hiệu trinh sát. Tại loại tình hình này, ngoại trừ Diêm Viên các loại đem xuất lĩnh dòng chính tinh nhuệ còn bảo trì nhất định sức chiến đấu bên ngoài, cái khác Hắc Yến quân, tướng sĩ nhân số nhìn như còn có 450 vạn, nhưng là thật nếu để cho Tây Viên quân cùng Tây Tuyến Cần Vương quân không chút kiêng kỵ trực tiếp xen kẽ đến Tùng Đều núi mặt phía nam, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể có mấy cái Hắc Yến quân tướng sĩ có thể cuối cùng chạy đi. Đương nhiên, Du Tông Hổ mặc dù liền xuất 7-8 vạn tinh nhuệ từ Gia Nguyên thành dễ ra, nhưng cũng có thể đem lúc này Hắc Yến quân giết cái người ngã ngựa đổ, cuối cùng có lẽ có thể có một nửa tướng sĩ sống sót, liền xem như hành động. Trần Hải trước chặn đứng Du Tông Hổ tiên phong tinh nhuệ, lại cùng Tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương bọn hắn hướng Du Tông Hổ chỗ tự mình dẫn 5 vạn tinh nhuệ chủ lực chạy tới. Không biết Yến Nhiên cung cái nào vị đại nhân tại, Trần Hải chuyên tới để bài kiến. Trần Hải dẫm tại Thường Vũ Linh Nhưng trên lưng, chậm rãi hướng đại quân trận liệt trước tới gần, trong lòng của hắn cũng lo lắng Văn Bột Nguyên trong quân đội đối với hắn rất khó chịu, lại có lẽ Du Tông Hổ căn bản không cho hắn du thuyết cơ hội, trực tiếp hạ lệnh vây giết hắn, hắn đem không có đào thoát tìm đường sống cơ hội. Trần Ti Thừa, ngươi treo ấn mức bỏ quan mà đi, chạy tới Kim Châu đại mạc tiêu giao khoái hoạt 2 năm, lại về lịch tuyển khởi đầu thiên cơ học cung, làm sao lúc này chạy đến lịch tuyển tới? Mặt trắng không dâu tán kỵ thường đợi Triệu Trung, ngồi tại một đầu thung tán hắc hổ trên lưng, chậm rãi từ trong trận tản bộ đi ra. Trần Hải nghĩ Triệu đại nhân, Văn đại nhân, lúc này mới chạy đến Hà Dương tới gặp Triệu đại nhân, Văn đại nhân à. Trần Hải vái chào thủ thi lễ nói, ngươi lịch tuyển giao cho cựu tộc trung chấp, liền không có nghĩ qua có Triệu đại nhân, Văn đại nhân. Ngươi trợ hắc yến quân Dương Nghiệt, một mùi lửa đốt đi quả tử lĩnh lơ kho, ngươi liền không có nghĩ qua có Triệu đại nhân, Văn đại nhân. Triệu Trung một đôi mị nhãn, phản phất có nhàn nhạt tuyết mang chảy ra, nhìn chằm chằm Trần Hải đồng tử hỏi, ta không đem lịch tuyển giao cho cựu tộc trung chấp, chẳng lẽ lịch tuyển có thể rơi vào Triệu đại nhân, Văn đại nhân khống chế phía dưới, cuối cùng còn không phải thụ kinh quận tông phiệt thế gia vọng tộc khống chế? Ta chính là bởi vì không muốn nhìn thấy cục diện này, mới đưa lịch tuyển giao cho cựu tộc trung chấp, ta còn tưởng rằng Triệu đại nhân, Văn đại nhân có thể hiểu được khổ tâm của ta. Mà ta một mùi lửa đốt đi quả tử lĩnh lơ kho, làm sao không phải ta đại công đâu? Trần Hải hỏi. Nói vậy, Triệu Trung khiển trách quá mắng, nhưng ngôn ngữ lại không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Ngươi thật có lòng lập công, vì sao đốt quả tử lĩnh lớn kho trước đó, không đến gặp ta hoặc gặp Đột Nhân Nguyên? Ngươi đang sợ cái gì? Ta sợ Triệu đại nhân, Văn đại nhân đối ta hiểu lầm đã sâu, không lập xuống kỳ công. Ta thẹn nhìn thấy Triệu đại nhân, Văn đại nhân. Trần Hải nói ra. Ngươi đốt quả tử lĩnh lớn kho, không hỏi ngươi tội lớn đã là hoàng ân hạo đảng, sao có thể tính công lao? Triệu Trung nói ra. Vậy cái này hai phong thư kiện, có tính không một quả công tích? Trần Hải đem nhạc nghị, Hoàng Song phong thư lấy ra, hướng Triệu Trung trước người chậm rãi chuyển tới. Nhạc nghị, Hoàng Song trước đây cùng Du Tông Hổ có thư từ qua lại, Trần Hải tin tưởng Triệu Trung rất nhanh có thể nghiệm chứng xin hàng sách chân thực. Chương 357, khuyên hàng Du Tông Hổ muốn so trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn nhiều, mặt trắng không dâu, thân hình cao lớn, xem tướng mạo đều không đủ ngũ tuần, lại có đạo đan cảnh trung kỳ cường hãn tu vi, cái này tại đạo đan hoàn cảnh bảng nhân vật bên trong, có thể coi là tương đương năm nhẹ, phải biết Hà Tây nhiều như vậy phong hoa tuyệt diễm nhân vật, cũng liền Vũ Uy thần hầu đồng lương, là tại hơn 40 tuổi lúc tu thành đạo đan. Du Tông Hổ vượt dưới tọa kỵ là một đầu vảy đen giả thú, không sai biệt lắm có gần cao một trượng, toàn thân mật che vảy đen, phản phất hắc thiết đúc thành, chở Du Tông Hổ chậm rãi đi đến trước trận, cùng Triệu Trung vượt dưới đầu kia hắc hổ cùng tồn tại, để lộ ra hung hãn khí tức. Du Tông Hổ tự nhiên là có thể nghiệm chứng Trần Hải mang tới hai phong thư, thật là Hoàng Song, Nhạc Nghị tự tay viết, nhưng hắn không tin Hoàng Song, Nhạc Nghị đầu hàng thành ý, Hoàng, vui hai người muốn hàng, bất quá là kéo dài thời cơ, để càng nhiều lưu tặc trốn vào Tùng Đều núi, Triệu đại nhân cắt sở chúng hoàng, vui đám người giàn kế. Hoàng Song, Nhạc Nghị muốn hàng, điều kiện chính là muốn mời Du tướng quân thả Hắc Yến quân Bắc rút lui bại tốt một con đường sống. Trần Hải đến gần tới, thản nhiên nói nói, mà Hoàng Song, Nhạc Nghị liều chết xuất bộ tập đốt quả tử lĩnh lương kho, cho dù vẫn là phải để tại Cam Tuyển Sơn Hắc Yến quân có cơ hội Bắc rút lui, nhưng Du tướng quân cũng hẳn là muốn nhờ ơn à? Trần Hải, ngươi vì cái gì nói Du tướng quân cũng muốn nhờ ơn? Triệu Trung cười ha ha hỏi, nếu là quả tử lĩnh lớn kho không bị phá hủy, Anh Vương điện hạ xuất Tây Viên quân chủ lực thành công bao vây tiêu diệt tại Cam Tuyển lĩnh Hắc Yến quân, thành lập hiển hách võ công. Lúc này tuy nói Du tướng quân là Triệu đại nhân chiêu hàng chi tướng, nhưng Anh Vương điện hạ mệnh lệnh Du tướng quân bộ đội sở thuộc giải hàng vũ trang, ngay tại chỗ tiếp nhận chỉnh biên, Du tướng quân có thể cự hay không? Trần Hải ánh mắt lấp lánh tiếp cận Du Tông Hổ. Triệu Trung vòng qua Tây Viên quân, Hổ Bí quân, trực tiếp chiêu hàng Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc, tiến nhiên cung hoạn thần thế lực cùng kinh quận tông phiệt ở giữa mâu thuẫn cũng coi là nửa công khai hóa, Anh Vương doanh thuật cùng văn bột nguyên bọn người ở giữa thời kỳ trang mật không còn. Tiến nhiên cung hoạn thần thế lực, chỗ dựa lớn nhất vẫn là Đế quân Lịch Thiên Đế tín nhiệm cùng Lịch Thiên Đế đối kinh quận tám tộc nghiêm trọng không tín nhiệm, nhưng hoạn thần thế lực tay vẹn vẹn nắm giữ không đủ 10 vạn người quy mô túc vệ quân, vũ lực không đủ để vì ỷ lại. Một khi để Anh Vương doanh thuật tại Tây Tuyến chiến trường thu hoạch đại thắng, thành lập hiển hách võ công, danh vọng lên cao đến đỉnh điểm, trên triều đình tất cả kinh quận tám tộc xuất thân vương công đại thần cùng Tây Viên quân từ trên xuống dưới tướng sĩ, đều ủng lập Anh Vương doanh thuật vì thái tử, lúc này thời đại biểu kinh quận tông phiệt lợi ích Anh Vương doanh thuật, tự nhiên là có đầy đủ bộ liếng, cũng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn chặn Yến Nhiên cung nhất hệ của thời. Đến lúc đó Anh Vương doanh thuật mệnh lệnh Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc tại Gia Nguyên giải trừ vũ trang, tiếp nhận chỉnh biên, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình, hắn thậm chí cũng có thể làm đến thái tử doanh đan trước đó chỗ không có thể làm đến sự tình, liền cấp tốc làm Ích Thiên Đế sớm thoái vị. Hoàng Song, Nhạc Nghị xuất bộ tập kích quả tử lĩnh, là vì cứu càng nhiều Hắc Yến quân tướng sĩ có thể đào thoát kiếp nạn, nhưng trên thực tế cũng là thay Yến Nhiên cung hoạn thần thế lực, thay Du Tông Hổ trong lúc vô hình hóa giải mất một lần đại nguy cơ. Tại xác thực biết quả tử lĩnh lớn kho bị tiêu hủy trước đó, Du Tông Hổ cũng không dám xuất bộ ra Gia Nguyên thành, thậm chí Triệu Trung cũng không dám trực tiếp lộ diện, đạo lý ngay ở chỗ này. Triệu Trung nhịn không được cười khổ lắc đầu, tất cả mọi người là người thông minh tuyệt đỉnh, tình thế phát triển đến một bước này, rất nhiều chuyện đều là liếc qua thấy ngay, đều không có cái lại tất yếu. Du Tông Hổ sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm năm gần đây Yến Châu quật khởi lớn nhất tranh cãi nhân vật, hắn cũng không thể cãi lại Trần Hải nói tới sai lầm, hắn nói với Triệu Trung, ta nói không lại Trần Thiếu Hầu, nhưng Hoàng Song, Nhạc Nghị muốn hàng, là vì Xích Mi giáo có thể cầu thở riêng hơi thở mà hàng, lập tâm dị trí, tuyệt khó đảm có cái gì trung tâm. Ta nghĩ Triệu đại nhân hẳn là sẽ không vì Hoàng Song, Nhạc Nghị 3-4 vạn tàn quân, mà từ bỏ trước mắt thành lập chiến công hiển hách cơ hội tốt đi. Du Tông Hổ tự nhiên biết Hoàng Song, Nhạc Nghị đầu hàng Yến Nhiên cung, đối với hắn gặp không có nhiều lợi, nhưng không muốn cùng Trần Hải hiện lên miệng lưỡi lợi hại đi tranh luận cái gì, hắn mỗi khi cần thuyết phục Triệu Trung tin tưởng Hoàng Song, Nhạc Nghị đầu hàng cũng không đáng tin là được rồi. Triệu đại nhân mời chào tài tuấn, là ỷ lại tại không vọng mở miệng trung tâm sao? Trần Hải nghiêm nghị hỏi Triệu Trung, ta đảm bảo Hoàng Song, Nhạc Nghị hàng sau tuyệt sẽ không lật lọng, không phải tự mình đoán bừa hắn trong lòng người suy nghĩ gì, mà là ta biết từ nay về sau, Yến Kinh thậm chí toàn bộ Yến Châu đại cục cũng sẽ không thoát ly Triệu đại nhân, Văn đại nhân khống chế. Hắc Yến quân sụp đổ đã là chiều hướng phát triển, Triệu đại nhân, Du tướng quân hoàn toàn không cần thiết lại hai tay nhuốm máu, mà đế chỉ ra Yến Nhiên cùng tiếp tục lấy khiến Tây Viên quân, Hổ Bí quân tiếp tục đuổi diệt Hắc Yến quân, khiến cho nó đầu hàng hoặc giải tán là được, cái này cũng có thể vì Triệu đại nhân, Văn đại nhân tại Yến Kinh tranh đến càng nhiều chuyển hoàn thời cơ. Ngoài ra, Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn người về sau không tại Triệu đại nhân, Văn đại nhân trước chướng hiệu lực, chẳng lẽ lại sẽ còn đi đầu nhập Anh Vương, Thái tử hay sao? Mà thả Hắc Yến quân tàn phỉ bắt trốn, một là biểu hiện ra Triệu đại nhân nhân từ chi niệm, hai là Hắc Yến quân tàn tốt có thể đại quy mô bắt trốn, chính là Anh Vương điện hạ chi tội. Triệu đại nhân chẳng lẽ là nghĩ Du tướng lĩnh xuất binh, giúp Anh Vương điện hạ đem trước đây khuyết điểm sẵn cứu trở về sao? Trần Hải cũng không muốn đi cùng Du Tông Hổ tranh luận cái gì, lúc này Du Tông Hổ căn cơ bất ổn, tuyệt đối sẽ không tuân vận Triệu Trung, Văn Bột Nguyên đám người ý chí, hắn cũng chỉ cần thuyết phục Triệu Trung là đủ. Ta liền muốn hỏi Thiên Cơ học cung gặp đứng tại một bên nào? Triệu Trung ánh mắt lấp lánh tiếp cận Trần Hải hỏi. Hoàng Song, Nhạc Nghị ba bốn vạn tàn tốt, còn chưa đủ lấy để Triệu Trung thay đổi chủ ý, nhưng tăng thêm Thiên Cơ học cung cái này mai thẻ đánh bạc, liền hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải lo lắng Hắc Yến quân sụp đổ về sau, Kinh Quận Tông Việt có thể đằng đi ra thu thập ta, ta tội gì phí như thế phiên tâm tư, bước lên dạng này hung hiểm. Triệu đại nhân còn không muốn tin Trần Hải tâm ý. Trần Hải đau khổ hỏi. Triệu Trung tuyệt sẽ không tin tưởng Trần Hải vô vị trung tâm, nhưng có một chút để Trần Hải nói chúng hắn tâm tư, chính là bọn hắn tiếp nhận người khác quy hàng, xem trọng không phải không vọng mở mịt trung tâm, mà là đối tình thế tuyệt đối không chế. Triệu Trung vô cùng rõ ràng, Trần Hải sở dĩ có thể tại Tần Đồng Sơn làm ra lịch tuyển, làm ra Thiên Cơ học cung một cái quái thai như vậy đến, liền là lợi dụng Hắc Yến quân uy hiếp Yến Kinh, Kinh Quận tám tộc vô hạ tây chú ý mà thôi. Hắc Yến quân sụp đổ, mặc dù có 3-40 vạn tàn tốt bắt trốn, cũng không còn là mối họa, 30 vạn Tây Viên quân tinh nhuệ chiến lực, tại kiến lập hiển hách võ công bên trong, khải hoàn hồi triều, ngoại trừ sẽ áp chế túc vệ quân thế lực bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không lại nguyện ý nhìn thấy lịch tuyển một cái quái thai như vậy tại Yến Kinh bên bụng, tại Tần Đồng Sơn chỗ sâu tiếp tục bình yên vô sự tồn tại hạ đi. Đừng bảo là vọng nói chuyện gì trung tâm, chỉ bằng lên trước mắt tình thế, Triệu Trung cũng tin tưởng thời khắc này Trần Hải đối Yến Nhiên cung mà nói, là bạn không phải địch. Huống chi Trần Hải cùng Hắc Yến quân cấu kết, đốt quả tử lĩnh đại doanh đã là nửa công khai bí mật, Anh Vương cùng Kinh Quận tám tộc về sau càng là hận hắn tận xương, cái này cũng nhất định Trần Hải không có lựa chọn khác. Ngươi nhưng nguyện vào triều là đế quân, vì Yến Nhiên cung hiệu lực. Triệu Trung nhìn chằm chằm Trần Hải đồng tử hỏi, Thiên Cơ học cung cùng Kinh Quận tám tộc thủy hòa bất dung, còn chưa đủ lấy để hắn yên tâm, hắn muốn Trần Hải lại lần nữa vào triều là, triệt để trở thành Yến Nhiên cung nhất hệ tướng lĩnh, đoạn tuyệt rơi hắn cùng Kinh Quận tám tộc cấu kết khả năng. Trần Hải nhưng bằng Triệu đại nhân phân công. Trần Hải xá dài bài nói, tốt, ta liền tùy ngươi hướng Cam Tuyền Sơn phía tây đi một chuyến. Triệu Trung dứt khoát quyết định, lại hướng Du Tông Hổ nói, Du tướng quân, ngươi tạm thời giữ vững nơi đây, chớ khiến Hắc Yến quân có nghịch tập cơ hội liền có thể. Về sau còn muốn mời Du tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Trần Hải gặp Triệu Trung làm ra quyết định, liền hướng Du Tông Hổ chắp tay cúi đầu, cười nói, dễ nói, dễ nói. Du Tông Hổ sắc mặt u ám nói, hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng không cách nào tuân vận Triệu Trung đại biểu Yến Nhiên cung ý chí. Yến Nhiên cung mặc dù như thế năm đột nhiên toát ra một nhóm lớn tu vi có thành tựu cường giả, nhưng cùng Kinh Quận tám tộc kinh doanh trăm ngàn năm thâm hậu thế lực so ra, Yến Nhiên cung hoạn thần thế lực vẫn là có cực lớn không đủ, căn cơ vẫn là quá bạc nhược. Túc vệ quân tại mở rộng đến 7-8 vạn người quy mô thời điểm, hợp cách bên trong tầng dưới quan võ liền nghiêm trọng khuyết thiếu, mà kinh kỳ phụ cận tông thiện, mỗi 5 năm có thể thông qua học cùng vì chọn đích linh cảnh đệ tử tinh anh, liền có đem gần ngàn người nhiều, mà mở rộng đến Yến Châu trăm quận, cái này một người số càng là nhiều đến 3000 có thừa. Ý vị này Kinh Quận tám tộc cho dù là nhận lại thảm trọng đả kích, chỉ cần căn cơ không hủy, mỗi qua 5 năm liền có thể nuôi dưỡng được mười mấy vạn tinh nhuệ nhất chiến lược đi ra. Ở điểm này, Yến Nhiên cung hoạn thần thế lực là tuyệt đối không thể cùng Kinh Quận tám tộc so sánh. Tới hậu kỳ, Anh Vương Doanh Thuật hoàn toàn bị Trần Huyền Trần, đồ khuyết các loại Kinh Quận tám tộc đại biểu lôi kéo đi qua, nguyên nhân căn bản cũng ngay ở chỗ này. Yến Nhiên cung hoạn thần thế lực muốn đối kháng Kinh Quận tông thiệt, ngoại trừ Ích Tiên Đế tín nhiệm bên ngoài, dựa vào tự thân tạo máu là còn thiếu rất nhiều, nhưng Yến Châu đầy mắt nhìn lại, ngoại trừ tông thiệt vẫn là tông thiệt, tại tông thiệt bên ngoài, duy số không nhiều cùng tông thiệt có khác quái thai, liền là Hắc Yến quân hoặc Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh thành lập Thiên Cơ học cung. Cũng là bởi vì đây, Triệu Trung, Văn Bột Nguyên bọn người mới sẽ nghĩ đến chiêu hàng Du Tông Hổ, nhưng mặc dù sớm đã có tiếp xúc, Du Tông Hổ vẫn là tại xác nhận Đại Thiên Sư cùng thanh qua đời, Hắc Yến quân đại thế đã mất, mới quyết định đổi màu cờ làm phản. Tán kỵ thường thị, thiếu phủ giám thừa Triệu Trung mang theo đế chỉ tiến về Tùng Lâm Cương chiêu hàng rồi. Đồng Thọ đang nghe tin tức này về sau, cũng liền minh bạch bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là chúng Trần Hải kế hóa bình, hắn hận không thể đem trước mắt thông truyền tin tức tiểu giáo chặt thành thịt vụn, càng là hận không thể đem Trần Hải cái này tạm toái bắt tới chặt thành thịt vụn. Trần Huyền Trân, Đô Tử Ký, Đỗ Trọng Cẩm trong lòng chỉ là than thở. 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh đều đem hoàng xong, Nhạc Nghị 4 vạn vây khốn tại không có cái gì phòng ngự Tùng Lâm Cương, tùy thời đều có thể đem 4-5 vạn yếu tốt sẽ thành phấn vụn. Ai có thể tưởng tượng Trần Hải cuối cùng lại là sắp tán gây thường thị, thiếu phủ giám thừa Triệu Trung rời ra ngoài tiếp nhận đồ hàng, khiến cho trong lòng bọn họ cho dù là có vạn trượng nộ diễm cũng phát tiết không đi ra. Ta đi gặp anh Vương Điện Hạ thỉnh tội, các ngươi tạm thời lưu tại Đồng Hầu nơi này. Trần Huyền Trân ý hưng lan san nói ra, hắn không dám mang Đỗ Trọng Cẩm cùng đi gặp anh Vương, liền sợ anh Vương dưới cơn thịnh nộ đem Đỗ Trọng Cẩm đẩy đi ra chém. Chương 358 Thập tứ thường thị Anh Vương Doanh Thuật đem đại doanh thiết tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây, hãm doanh đoạt lại lương thảo cũng rất hạn, mấy chục vạn cân tàn lương, thậm chí không cách nào thỏa mãn mấy chục vạn tinh nhuệ tướng sĩ một ngày tiêu hao. Tốt trong quân đội đồ quân nhu la ngựa rất nhiều, giết có thể chống đỡ vứt bỏ một đoạn thời gian, dầu gì cũng chỉ có thể giết chiến mã. Trần Huyền Chân cũng là kéo sau một ngày mới đổi tới Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây đại doanh đi gặp anh Vương Doanh Thuật thỉnh tội. Tiết kiến lúc, anh Vương Doanh Thuật cầm lôi tôi cùng đứng tại một tòa sườn đồi trước, Trần Huyền Chân bay lên sườn đồi, chỉ thấy 7-8 dặm bên ngoài nơi xa, có tướng sĩ chính đem một nhóm tù binh đuổi vào sơn cốc bên trong, lúc này chỉ thấy anh Vương Doanh Thuật trong tay lôi tôi cùng, cũng không gặp anh Vương Doanh Thuật có kéo dây cung động tác, dây cung liền nổi nhưng mở ra, mờ mờ ảo ảo lôi âm nổ đùng, phản phất vô số lôi quang hồ quang điện ngưng tụ thành một chi cự hình lôi đình điện. Quang chi tiễn, hướng 7-8 dặm bên ngoài sơn cốc giận bạo tới, xa rất đám kia tù binh đỉnh đầu liền hóa thành một mặt 3-40 bước vung lôi vong hướng xuống bao trùm đi qua. Đám kia tù binh có 50-60 người, bị lôi vong bao trùm, đại đa số người không có lập tức bị đánh chết, thống khổ dãy rủa lấy, chu lên, co quắp, một trận gió thổi qua đến, Trần Huyền Chân đứng tại sườn đồi bên trên thậm chí có thể ngửi được khét lạnh mùi. Nhìn xem trong sơn cốc tầng tầng lớp lớp, bị xử quyết thi hải, đã có hơn bạn cố nhiều, Trần Huyền Chân cũng là âm thầm kinh hãi, kiên trì, tiến lên quỳ xuống thỉnh tội nói, tội thần Trần Huyền Chân tới, mời điện hạ ban thưởng tội. Ngươi cũng có mặt tới gặp ta. Anh Vương Doanh Thuật hai ngày qua không ngừng xử quyết tù binh, nhưng còn không thể tiết ra lửa giận trong lòng, quay người nhìn thấy mất Doanh Trần Huyền Chân, còn là nổi giận đùng đùng, vẫy tay bên trong lôi tôi cùng, chất vấn, Trần Hải cậu ta kia, ban đầu là ai để cử cho ta? Anh Vương Doanh Thuật không chỉ có hận Trần Huyền Chân mất Doanh, hận Trần Huyền Chân, đồng thọ những người này rõ ràng nắm giữ ưu thế tuyệt đối binh lực, lại bị Trần Hải cố lộng huyền hư, cho nên bỏ lỡ tiêu diệt hoàng song, nhạc nghị tàn phỉ thời cơ, đồng thời hắn càng hận hơn Trần Hải cái này cái khinh bỉ vẫn là bọn hắn năm đó bồi dưỡng ra được, cuối cùng vẫn là cái này cái khinh bỉ cho bọn hắn chế tạo ra phiền toái lớn như vậy tới. Sớm nhất ở vào Đông Bắc phủ cảnh nội tụ tuyển lĩnh, đã tại Tây Biên quân trong lòng bàn tay, lại là Trần Hải lén gạt đi bên này, vụ trộm làm ra cựu tộc trung chấp sự tình, cuối cùng cứ gọi Tây Biên quân vậy mà không cách nào trực tiếp nhúng tay tụ tuyển lĩnh sự tình. Khi đó anh Vương Doanh Thuật liền động sát tâm, nhưng lúc đó là Văn Bột Nguyên, Trần Huyền Chân các loại khuyên hắn ẩn nhẫn, ai có thể nghĩ tới, ẩn nhẫn ra hôm nay lần này cục diện tới. Trần Huyền Chân cũng là lòng tràn đầy hổ thẹn, không biết muốn thế nào thay mình phân biệt giải, nếu là hết thảy đều thuận lợi, anh Vương Doanh Thuật không chỉ có thể toàn diện Cam Tuyển Sơn chi địch, còn có thể đoạt tại Thái Tử Doanh Đan trước đó, xuất Tây Viên quân chủ lực thẳng tiến Nhạn Môn quận, đem Hắc Yến quân tàn quân triệt để tiêu diệt, thành lập chiến công hiển hách, đủ để thay thế Thái Tử Doanh Đan, chính thức leo lên Thái Tử chi vị. Nhưng mà hết thảy này đều bởi vì quả tử lĩnh lớn kho bị tiêu hủy mà dựa vào kết thúc. Ngoại trừ cái này còn không tính, Hắc Yến quân tại Hà Dương quận cảnh nội tương đối hoàn hảo, hai bộ chiến lực đều bị Yến Nhiên cung những cái kia tiến thần hợp nhất đi qua. Túc vệ quân thực lực sắp bạo tăng, mang ý nghĩa bọn hắn đối yến kinh lực khống chế gặp tiến một bước bị suy yếu. Cái này không chỉ có là anh Vương Châu không muốn nhìn thấy cục diện, cũng là kinh kỳ tông phiệt thế gia vọng tộc đều không hy vọng nhìn thấy cục diện. Mà cái này hỏng bét tới cực điểm cục diện, liền là Trần Hải một tay thúc đẩy, này làm sao làm cho người không buồn, khiến cho người không giận. Trần Hải cùng đi tán kỵ thường thị, thiếu phủ giám thừa Triệu Trung, tự mình tiến về Tùng Lâm Cương chiêu hàng, cũng liền mang ý nghĩa Trần Hải cùng phía sau hắn Thiên Cơ học cùng, khả năng toàn diện đảo hướng Yến Nhiên cùng những cái kia thiên thần, mang ý nghĩa thiên thần có thể từ Thiên Cơ học cùng chiêu đột nhiên đến lấy ngàn mã tính hàn môn tử đệ, bổ nhập túc vệ quân, đền bù Yến Nhiên cùng những cái kia thiên thần lớn nhất căn cơ không đủ, cục diện như vậy muốn xa so với quả tử lĩnh lớn. Kho muốn ác liệt được nhiều, sâu xa được nhiều. Nghĩ đến lúc trước chính là hắn đem Trần Hải để cử cho anh Vương, Trần Huyền Chân cũng là tự giác nghiệp chướng nặng nề. Triệu Vô Thái, Triệu Dung, Đồ Trọng Chính các loại đem đứng ở một bên, cũng là im lặng, bọn hắn đều từng cùng Trần Hải cộng sự nhiều năm, đã từng cùng một chỗ tại Tần Đồng Sơn lập xuống chiến công hiển hách, chưa hề nghĩ tới một ngày kia gặp hai mái hiên là địch. Lúc này một con mây hộp từ xa không, giống như là một mũi tên nhọn nhanh chóng bay tới, trực tiếp rơi xuống anh Vương Doanh Thuật đầu vai. Tông phiệt thế gia vọng tộc dùng nhiều nhỏ mà phi hành cấp tốc linh hộp truyền tin, mây hộp càng là linh hộp bên trong dị chủng, có khống chế cương phong dị năng, tốc độ phi hành cực nhanh, vừa có thường nhân không kịp linh tuệ, từ Yến Kinh đến Cam Tuyển Sơn 7-8 ngàn dặm thẳng tắp khoảng cách, có nửa ngày thời gian đều có thể bay một cái trở về. Anh Vương Doanh Thuật mở ra mây hộp vẩy và móng bên trên cột ống quản, lấy ra mật tàng dầu tịch giấy tin, vê mở mảnh đọc, sắc mặt càng là đổi biến. Yến Kinh có truyền đến tin tức gì không? Triệu Vô Thái kiên trì hỏi. Văn Bột Nguyên cầu tặc kia tại Yến Kinh, vì Trần Hải, Du Tông Hổ hai người thành công, đều là thụ đỉnh hầu tước vị, lấy Yến Nhiên cung tán kỵ thường thị, đều võ úy tướng quân hàm, đảm nhiệm túc vệ quân đều úy, các trưởng một doanh lính mới. Đồ Thái úy bọn hắn muốn ngăn chi, Văn Bột Nguyên cầu tặc kia vậy mà liền theo cha hoàng nơi đó mời ra một đạo đế chỉ, bức bách Đồ Thái úy đóng dấu. Thời kỳ trang mật ở giữa, anh Vương Doanh Thuật gặp Văn Bột Nguyên đều là lấy tiên sinh tương xứng. Văn Bột Nguyên đã từng tại anh Vương phụ chấp trưởng nội phụ sự vụ nhiều năm, thay anh Vương trước sau 43, là anh Vương Doanh Thuật có thể nắm giữ đại quyền, vòng qua Thái Tử Doanh Đan liên lạc đế quân nhân vật mấu chốt, công tích thậm chí muốn so Trần Huyền Chân còn muốn lớn. Nhưng người nào có thể tới mới đi qua mấy năm, anh Vương Doanh Thuật gặp miệng đầy hô Văn Bột Nguyên cầu tặng. Văn Bột Nguyên cuối cùng hiệu trung chính là Ích Thiên Đế, hiệu trung chính là Yến Nhiên Cung hoạn thần thế lực cái này nhỏ quân thể, mà kinh quận tám tộc thì phải cầu anh Vương Doanh Thuật cùng thao làm triều chính thiên thần cắt đứt. Tại Thái Tử Doanh Đan về sau, Đồ Thị Việt chủ Đồ Khuyết chấp trưởng quyền hành nhận suy yếu Thái úy phủ, nhưng chưa kinh doanh quân tương chức trừ thụ, vẫn là phải thông qua Thái úy phủ phát thảo văn thư, đóng dấu trông ấn chặt mới có thể chính thức có hiệu lực. Văn Bột Nguyên có thể đề cử Trần Hải, Du Tông Hổ nhập túc vệ quân là, nhưng Thái úy phủ cũng có thể lực ngăn chi, nhưng Văn Bột Nguyên chuyên vì chuyện này mời ra đế chỉ, Đồ Khuyết còn muốn tiếp tục ngang ngược ngăn cản, đến lúc đó cũng không phải là Đồ Khuyết cùng Văn Bột Nguyên ở giữa mâu thuẫn, mà là Thái úy cùng đế quân ở giữa mâu thuẫn rõ rành rành. Theo thường lệ, Đồ Khuyết còn muốn tiếp tục ngăn cản Trần Hải, Du Tông Hổ nhập túc vệ quân là, cũng chỉ có thể lấy chào từ giã tướng tới, có thể hay không bắt buộc đế quân thu hồi đế chỉ còn hai lời nói, này lại để Yến Kinh thật vất vả bình ổn lại tình thế, cấp tốc căng liệt. Đồ Trọng Chính cũng là đồ thị tử đệ, hắn không nghĩ tới tình thế gặp đột nhiên thẳng xuống dưới, cũng không nghĩ tới Trần Hải nhanh như vậy liền sẽ lại lần nữa nhập sĩ, mà lại hoàn toàn không ngại trên thân trực tiếp đánh lên Yến Nhiên cung lạc ấn, cùng Du Tông Hổ trở thành Yến Nhiên cung thập tứ thường thị một trong. Du Tông Hổ xuất bộ quy hàng, là Hà Dương quận chiến sự mấu chốt bước ngoặt, công tích sắc thực không nhỏ, cho nên sắc phong đỉnh hương các loại tước hàm không tính là gì. Nếu là Du Tông Hổ không phải hai độ làm phản, khiến cho người chán ghét, lấy hắn dạng này chiến công, liền xem như sắc phong hương hầu cũng không tính là quá đáng. Trần Hải lần này bên ngoài ngoại trừ trợ Triệu Trung chiêu hàng Hắc Yến quân một chi tàn quân bên ngoài liền không có cái khác công tích, nhưng mấu chốt là Trần Hải 3 năm trước đây thôi chức chí sĩ, cũng không phải là ra ngoài bên ngoài có cái gì sai lầm, đem hắn trước kia công tích cùng mấy năm qua này lịch tuyển đối trừ kinh doanh quân hậu cần duy trì các loại công tích đều bày ra đến, văn bột nguyên vì Trần Hải thỉnh công sắc phong đình hầu các loại tước hàm, cũng có thể tính qua được. Kinh quận tông phiệt xuất thân cả triều văn võ đại thần, trong lòng đối Trần Hải phẫn hận không thôi, lại cũng không có cái gì có thể công khai cầm ra được ngăn cản lấy cớ. Ngoại trừ văn bột Hải Nguyên cùng Đồ Khuyết ở giữa mâu thuẫn trở nên gay gắt, càng làm cho người ta cảm thấy khó giải quyết, có lẽ liền là Trần Hải đem cùng Du Tông Hổ đồng thời nhập túc vệ quân là. Trần Hải trị quân chi năng, là bọn hắn rất nhiều người đều là có mắt thấy, huống chi Trần Hải sau lưng Thiên Cơ học cung mấy năm này tại Khôi Lỗi chiến giới bên trên nổi bật thành liền làm cho người kinh hãi. Trần Hải nhập túc vệ quân là, túc vệ quân chiến lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào cấp độ. Có thể hay không triệt để đánh vỡ kinh kỳ tông phiệt thế gia vọng tộc không chế yến kinh cân bằng, mà lại chiếu mây một khẩn cấp truyền tới phong thư đến xem, Trần Hải, Du Tông Hổ đều sắp xếp túc vệ quân là, các trưởng một doanh lính mới, Du Tông Hổ chỗ trị lính mới, tự nhiên là theo hắn quy hàng binh mã, mà Trần Hải quản lý lính mới, cái kia dĩ nhiên chính là tại Tùng Lâm Cương tiếp nhận đầu hàng Hoàng Song, nhạc nghị bộ đội sở thuộc tàn khấu. Bọn hắn biết rất rõ ràng là Trần Hải mang theo Hoàng Song, nhạc nghị hai bộ tàn khấu, đốt đến bọn hắn tại quả tử lĩnh lớn kho, lúc này lại trơ mắt nhìn xem Trần Hải mang theo Hoàng Song, nhạc nghị hai bộ tàn khấu, hoàn hảo không chút tổn hại sắp xếp túc vệ quân, để bọn hắn làm sao cam tâm, để bọn hắn làm sao nhịn đến hạ khẩu khí này. Triệu Vô Thái cùng Triệu Dung nhìn nhau, bọn hắn tự nhận là cùng Trần Hải vẫn còn có chút giao tình, loại tình hình này cũng hoàn toàn không cách nào nói cái gì, cũng biết sau này lẫn nhau đem triệt để đứng tại mặt đối lập, không còn nặng ôn chuyện tình cơ hội, chỉ hy vọng đừng có đao binh gặp nhau một ngày. Anh Vương Doanh Thuật cuối cùng vẫn không nói gì thêm, đã không nói gì nữa muốn thu thập Trần Hải ngoan thoại, cũng không có nói muốn trị Trần Huyền Chân bọn hắn không quan sát chi tội, chỉ là muốn để người đem tù binh đuổi vào sơn cốc bên trong tự tay xử quyết. Trần Huyền Chân bọn hắn cũng là im lặng, chỉ là nhìn xem anh Vương Doanh Thuật tự tay đem từng đám Hắc Yến quân tù binh xử quyết rơi. Đến Trần Huyền Chân đến Cam Tuyền Sơn chân núi phía tây đại doanh gặp anh Vương ngày thứ hai, Tùng Bàn lĩnh bên kia cũng chuyển tới tin tức, Hổ Bí quân tại Thái Tử Doanh Đan xuất lĩnh dưới, cũng tại hôm qua triệt để công hãm Hắc Yến quân tại Hà Dương quận đông bộ Tùng Bàn lĩnh đại doanh. Du Tông Hổ làm phản, lui hướng Nhạn Môn quận thông đạo gấp lấp, đông tuyến Hắc Yến quân trừ đầu hàng hoặc bị diệt hơn 30 vạn tướng sĩ, còn có gần 20 vạn chạy tán loạn tướng sĩ chỉ có thể lựa chọn đi về phía nam bộ Lịch Xuyên quận, hoặc hướng đông bộ Truy Nước quận phá vây, chạy trốn. Mặc dù Hổ Bí quân tại Thái Tử Doanh Đan cùng Ninh Thị Việt chủ Ninh Chí Trạch xuất lĩnh dưới, tiến chiếm Tùng Bàn lĩnh chỉnh đốn, nhưng đông tuyến Cần Vương quân trước đó không có vớt đến đại chiến có thể đánh, lại không giống tây tuyến quả tử lĩnh lớn kho bị hủy, có tuyệt lương nghèo rất mỏng tơi chi lo, lúc này tiến vào Truy Nước, Lịch Xuyên truy kích hội binh tàn dũng đều là anh dũng giành trước. Tuy nói trốn vào Tùng Đều núi cùng Lưu Thủ Nhạn Môn quận Hắc Yến quân tàn quân còn có 5-60 vạn chúng, mặc dù Kinh Tương cùng Nam Tương hai quận tông phiệt liên quân vừa mới thẳng tiến Vân Mộc Trạch, nhưng đến Lịch Thiên Đế 79 năm tháng riêng, Tiến Châu chư quận dân chúng cũng đều tin tưởng, tiếp tục mấy năm lưu dân họa, rốt cục tạm đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống liền là thu thập lưu dân quân đảo loạn mấy năm về sau lưu lại tàn cuộc. Chương 359, Long Tương Đô Úy Ích Thiên Đế 79 năm tháng 2 thượng tuần, theo Yến Kinh thành chuyển tới một nhóm lớn đế chỉ, công hàm văn thư, Trần Hải tại Kế Dương, Hà Dương chi giao Tùng Lâm Cương đại doanh, cũng chính thức tiếp nhận sắc phong, lấy Yến Nhiên cung tán kỵ thường thị, đều võ úy tướng quân các loại hàm, đảm nhiệm túc vệ quân Long Tương Đô Úy, tổng lĩnh túc vệ quân Long Tương đại doanh việc quân cơ sự vụ, thủ đình hầu tức tiên cơ hầu. Mặc dù Trần Hải sớm tại 5-6 năm trước liền đảm nhiệm Tây Viên quân đều ý trước, nhưng lúc đó Tây Viên quân đều ý tương trước, vẹn vẹn vì thuận tiện biên huấn mới tốt sở thiết, chức quyền trên thực tế rất có hạn, đều không có quyền tùy ý điều động tướng sĩ xuất nhập quân doanh. Mà lần này, ngoại trừ biên hòa xong, nhạc nghị bộ đội sở thuộc 5 vạn hàng tốt vì túc vệ quân Long Tương doanh duệ tốt bên ngoài, Trần Hải còn phải thụ Long Tương đô úy giang cờ, có thể tại Tùng Lâm Cương thiết lập giang trướng, xử lý cùng Long Tương doanh có liên quan việc quân cơ sự vụ. Long Tương đại doanh ngoại trừ chư doanh chủ tướng cùng giám quân làm các loại chủ yếu quan tướng chức vụ, từ thái úy phủ ủy nhiệm bên ngoài, Trần Hải còn có quyền tại Long Tương đại doanh đô úy tổng quản phủ phía dưới, ủy đi tư lại đảm nhiệm chủ bạc, trưởng sử các loại chức quan, quyền hành chi lớn, thậm chí không tại biên quận đô hộ làm cho dưới. Trên thực tế, ngoại trừ Yến Nhiên cung ngoại trừ điều động hoàng môn khiến phòng khê nghiệm đi sứ giám quân làm bên ngoài, Long Tương đại doanh tất cả tướng lĩnh sĩ quan quân đội đều từ Trần Hải đẩy tồn đảm nhiệm. Phòng khê nghiệm cũng là Yến Nhiên cung đảm nhiệm hoàn thần, từng là văn bột nguyên bên người lục đại kiếm thị một trong, 4 năm trước Trần Hải đem tìm nơi ngủ trọ vệ quân đại doanh, cùng phòng khê nghiệm đã gặp mặt, ở chung qua một đoạn thời gian. Khi đó phòng khê nghiệm mới vừa vặn mở thức hải bước vào minh khiếu cảnh, mới 3-4 năm không thấy, phòng khê nghiệm đều đã là minh khiếu cảnh hậu kỳ tu vi, tiến triển tốc độ, Trần Hải nhìn thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù không biết Yến Nhiên cung nắm giữ cỡ nào bí pháp, bí dược, có thể tại thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được một nhóm cường giả đi ra, nhưng Yến Nhiên cung thiếu khuyết, vẫn là đại lượng có thể xung làm trung đê cấp quan võ cùng chấp trưởng địa phương phủ huyện chính sự hợp cách nhân tài. Đây cũng là Yến Nhiên cung hoàn thần thế lực lớn nhất mềm uy hiếp chỗ, cũng là vì gì Trần Hải cuối cùng có thể thụ trọng dụng mấu chốt nguyên nhân, bởi vì Thiên Cơ học cung mấy năm này tại tông phiệt thế gia vọng tộc bên ngoài, tụ họp một nhóm lớn hàn môn tử đệ. Cái này cũng khiến cho trước sau hai lần nhậm chức, Trần Hải mặc dù nghe đều chỉ là đảm nhiệm một doanh chi đô úy, nhưng chức quyền nhưng lại có cách biệt một trời. Trần Hải tại Long Tương đại doanh biên năm doanh quan binh, phân biệt lấy Nhạc Nghị, Vương Khuê, Vương Cùng Thần, Chu Quân, Nô Mông năm người vì năm doanh tướng binh giáo úy, lấy Hoàng Song vì hộ trưởng quân đội úy, cùng Tề Hàng Giang, Hàn Văn Dương bọn người trong lòng bàn tay quân hộ vệ doanh, lấy Tôn Kiền vì tổng quản phủ trưởng sự, lấy Chu Cảnh Nguyên vì tổng quản phủ chủ mỏng, lại ủy nhiệm Hàn Kiện, Trương Hán bọn người vì tổng quản phủ tham mưu quân sự. Trung tuần tháng 2, lại có một đạo khiến chỉ từ Yến Kinh truyền đến Tùng Lâm Cương, ủy nhiệm Trần Hải kiêm biết sóng gợn thủy phủ sự tình. Đạo này khiến chỉ lại không phải Yến Nhiên cung ý tứ, mà là trái thừa cho diễn đề cử. Trên danh nghĩa là nói Trần Hải kinh doanh lịch tuyển có phương pháp, mà trước kia hiệp trợ Đồng Bắc Nha phủ hai có công, mà Hà Dương quận lâu lịch chiến sự, dân sinh điều tệ, cực cần phải có người chiêu an giản xếp địa phương chính sự, khôi phục dân sinh, mới muốn đề cử Trần Hải kiêm lĩnh chức này. Trên thực tế là muốn thông qua cái này một nhiệm kỳ mệnh, đem Trần Hải giảng buộc tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây, đã không cách nào bị văn bột nguyên triệu hồi Yến Kinh, tăng cường túc vệ quân tại Yến Kinh thực lực, cũng vô pháp xuất bộ bắc đi vào Nhạn Môn quận, tiếp tục hợp nhất Nhạn Môn quận cảnh nội Hắc Yến quân bại tốt. Yến Châu chế độ cũ, 10 dặm bị thả, 30 dặm bị hương, 100 dặm bị hương, 300 dặm bị phủ. Sóng gợn thủy phủ hạt nam đáo Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây Thiên Nguyên trại, bắc rất hoa bổ lĩnh thu thạch trại, tây chí thạch chuẩn lĩnh, quả tử lĩnh 300 dặm địa vực. Mà vào lúc này, anh Vương Doanh Thuật kiêm lĩnh Kế Dương quận mục, xuất cây viên quân lui trở về Kế Dương quận, phụ trách tại Kế Dương quận khôi phục dân sinh, trên thực tế là khống chế võ thắng quan, khống chế kinh bắc địa khu, bảo đảm túc vệ quân tại Yến Kinh thành không cách nào một tay che trời. Thái tử Doanh Đan cùng Sa Kỵ tướng quân Linh Chí Trạch cùng giám quân làm Triệu Trung, tiếp tục xuất hổ bí quân thẳng tiến đến Tùng Đô Sơn chân núi phía nam, tiếp tục phụ trách đối Nhạn Môn quận Hắc Yến quân tiêu diệt toàn bộ chiến sự. Du Tông Hổ thì phụ mệnh xuất bộ xuôi nam, lấy Hổ Khiếu Doanh Đô úy kiêm biết Lịch Xuyên quận Bắc Bộ Mạnh Tân phủ sự tình, phụ trách khôi phục Lịch Xuyên quận Bắc Bộ dân sinh, cùng tiêu diệt toàn bộ trốn vào Lịch Xuyên Yến bộ, truy thủy Tây bộ Hắc Yến quân. Yến Kinh chính sự chủ yếu vẫn là thụ kinh quận Tông Việt thế gia vọng tộc khống chế, cái này một nhiệm kỳ mệnh trên thực tế vẫn là phải Du Tông Hổ cùng rời đến Lịch Xuyên quận Bắc Bộ Mạnh Tân một vùng đặt chân linh thị nhất tộc kiểm chế lẫn nhau. Đương nhiên, Trần Hải xuất lĩnh túc vệ quân Long Tương đại doanh cùng Du Tông Hổ xuất lĩnh túc vệ quân Hổ Khiếu đại doanh, đều thụ thái tử Doanh Đan tiết chế, hai người kiêm biết sóng gợn nước, Mạnh Tân cũng cam đoan hổ bí quân 30 vạn tinh nhuệ tiến vào Hà Dương quận cùng Nhạn Môn quận giao giới tác chiến, tránh lo âu về sau, cũng thuận tiện liền khôi phục dân sinh, trinh giao nộp lương thảo cùng với hắn tác chiến vật tư, cũng có thể làm dịu Yến Kinh áp lực. An bài như vậy, ai cũng không thể nói đồ khuyết, cho diễn hai người cầm đầu triều đình đại thần có gì không ổn. Đương nhiên, Yến Nhiên cung bên kia cũng không phải hoàn toàn không có phản chế biện pháp. Lớn nhất phản chế chỉ thi, liền là Ích Thiên Đế hạ chỉ, tại thiếu phủ giám địa bàn quản lý thiết kế thêm chế tạo cục. Chế tạo cục thiết tại Lịch Tuyển, chuyên ti khôi lỗi chiến giới chế tạo, mua sắm, trên thực tế là đem trước đây hàng năm từ Lịch Tuyển chạy vào kinh quận Tông Việt thế gia vọng tộc 7,8 triệu cân thối kim thiết liệu, đều thu về đến thiếu phủ giám cùng túc vệ quân trong tay. Đây là từ Yến Nhiên cung tối cao tầng thứ, trực tiếp cắt đứt đối kinh quận Tông Việt thế gia vọng tộc thối kim thiết liệu cung ứng, vì cam đoan điểm ấy biện pháp có thể thuận lợi tiến hành tiếp, Ích Tiên đế còn trực tiếp hạ chỉ, đem Tây Viên quân tại Đồng Bắc phủ một vạn đóng giữ tinh nhuệ điều đến Kê Dương quận, đều nhập vào Anh Vương Doanh Thuật trực tiếp thống lĩnh phía dưới, Đồng Bắc phủ, Nam Trương phủ phòng bị, đều có địa phương binh chuẩn bị tiếp nhận, đồng thời tần đồng quan, từ tốt. Vệ quân điều động tinh nhuệ đóng giữ, lấy túc vệ quân thủ ngự Yến Kinh thành cùng phụ trách kinh đông, kinh nam, kinh tây ba phương hướng phòng bị, phía tây vườn quân bảo vệ kinh kỳ bắc bộ, mà hổ bí quân phụ trách bên ngoài chinh chiến. Dạng này bố trí quân sự cũng là tương đương hợp lý, khiến cho kinh quận Tông Việt thế phiệt đám đại thần khó mà bắt bỏ. Đương nhiên, kinh quận Tông Việt thế gia vọng tộc vẫn là có thể cùng chín đại thế phiệt giao dịch, thu hoạch được thối kim cấp vũ khí chiến lên giới, nhưng chi phí liền còn lâu mới có được trước đây rẻ tiền. Mà thiếu phủ dám nắm giữ như thế lượng lớn thối kim thiết liệu cung ứng, túc vệ quân chiến lực mới có đột nhiên tăng mạnh khả năng, đồng thời chế tạo cục từ Thiên Cơ học cung chiêu đột nhiên đại lượng thợ rèn, có thể chuyên vì túc vệ quân quản lý Phượng Sồ đại doanh, Long Tương đại doanh, Dũng Tướng đại doanh gần 30 vạn tướng sĩ chế tạo thiên cơ chiến nỏ, thiên cơ chiến xa các loại khôi lỗi chiến lên giới. Đây cũng là Trần Hải cùng Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung bí mật thỏa đàm điều kiện. Hà Dương quận đã triệt để đánh cho tan thế, đặc biệt là Tây Bắc bộ, từ Cam Tuyển Sơn đến Quả Tử lĩnh một vùng, cơ hồ tất cả thanh niên trắng dũng đều bị Hắc Yến quân hoặc Tây Viên quân mạnh trinh nhập vũ, 300 dặm phương biên liền thua 7-8 vạn người già trẻ em cầu thở riêng hơi thở, gào khóc đòi ăn. Mà tại công ham Hắc Yến quân Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây đại doanh, Tây Viên quân là bắt được 7-8 vạn hàng tốt, nhưng ở chiến hậu đều bị Anh Vương Doanh Thuật hạ lệnh xử quyết, tăng thêm trước đây công ham chân núi phía Tây đại doanh trô đánh chết Hắc Yến quân tướng sĩ, không sai biệt lắm có hơn 20 vạn cô thi thể bị vứt bỏ tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây trong sân gốc. Anh Vương Doanh Thuật hạ độc thủ như vậy, một phương diện Tây Viên quân không cần sắp xếp bại tốt mở rộng binh lực, một phương diện khác Anh Vương Doanh Thuật liền là bảo đảm những này bại tốt sẽ không bị Trần Hải hợp nhất, tăng cường túc vệ quân Long Tương đại doanh thực lực. Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị công hãm Tùng Bản lĩnh sau, đồng dạng là lừa giết mười mấy vạn hàng tốt, lấy báo năm đó Hoàng Mi Nguyên đại bại mối thủ. Sóng gợn nước tại trước khi chiến đấu, là nhân khẩu gần 200 vạn đại phủ, chiến hậu còn thừa nhân khẩu không đến trước khi chiến đấu 1/10, cũng đều là người già trẻ em. Mà toàn bộ Hà Dương quận tại trước khi chiến đấu, nhân khẩu nhiều đến ngàn vạn, tại kinh lịch tiếp tục mấy năm nạn đói, chiến loạn, còn thừa nhân khẩu có thể cũng liền 1,2 triệu già yếu tàn tật. Lúc này Thái tử Doanh Đan nắm toàn bộ đối Hắc Yến quân tiêu diệt toàn bộ chiến sự, Chư Đường Cần Vương quân lần lượt rút về nguyên quận, Trần Hải cùng Du Tông Hổ đều là thụ Thái tử Doanh Đan tiết chế, phụ trợ đối Nhạn Môn quận Hắc Yến quân tiêu diệt toàn bộ chiến sự. Thiên Nguyên trại nguyên là Hắc Yến quân Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây đại doanh ngoại vi một tòa phòng trại, bây giờ liền thừa tàn hành, Trần Hải tấu mời triều đình, đem sóng gợn thủy phủ trị thiết với Thiên Nguyên trại, đồng thời đem Long Tương Doanh Đô úy tổng quản phủ tạm thời rời đến Thiên Nguyên trại, hắn sẽ tại Thiên Nguyên trại chủ cầm luyện binh, đồn điền, khôi phục dân sinh mọi việc. Ngoại trừ Chu quân xuất một doanh tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ Tiểu Liên thủy thành bên ngoài, Trần Hải đem Long Tương Doanh Đô úy tổng quản phủ rời đến Thiên Nguyên trại cùng ngày, cùng Hoàng Song, Nhạc Nghị bọn người tiến vào Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây trong núi lớn, nhìn thấy Anh Vương Doanh Thuật lừa giết 8 vạn hàng tốt sân gốc, im lặng, chỉ là để Nhạc Nghị an bài hơn ngàn tướng sĩ, lập tức lên núi liệm thi hải, phòng ngừa thời tiết ấm lại sau có khả năng sẽ phát sinh lớn. Tình hình bệnh dịch. Long Tương Doanh trước đây hợp nhất tàn tốt, trung biên 5 vạn 6 ngàn dư tốt, nhưng đồn điền để phòng mất mùa sự tình cấp bách, mà sóng gợn thủy phủ để lại 7, 8 vạn tàn dân đều là người già trẻ em, khuyết thiếu đầy đủ thanh niên trai tráng sức lao động, cho dù Trần Hải có thể ngoài định mức điều đến đại lượng để phòng mất mùa lương, cũng vô pháp trông cậy vào 7, 8 vạn tàn dân có thể bởi tại mùa hạ trước đó, khai khẩn ra đầy đủ sống sót ruộng đồng đi ra. Trần Hải trong lòng cũng rõ ràng, thu kinh quận tông phiệt thế gia vọng tộc khống chế triều đình, tùy thời có khả năng giải trừ hắn sóng gợn thủy phủ sự tình chức quan, đem hắn cùng Long Tương đại doanh điều đến nơi khác đi đóng giữ, đến lúc đó cái này 7, 8 vạn tàn dân càng không nên nghĩ có ai sẽ ra mặt cứu tế. Trần Hải tấu mời triều đình, một là nghĩ hắn tại sóng gợn nước có thể tiện nghi nắm quyền, có thể chiêu an lưu dân, sáp nhập dân hộ, bảo đảm mỗi một hộ đều có thanh niên trai tráng lao lực, không đến mức khiến người già trẻ em nhịn không quá đi sau này mấy năm nạn đói mà đại lượng tử vong, đồng thời hy vọng Long Tương doanh ngay tại chỗ co vào đến 3 vạn quy mô, cho phép đại lượng tướng sĩ sắp xếp quân đồn, để có thể tại nhập hạ trước đó, khai khẩn ra 100 vạn mẫu ruộng đến, lấy ứng đối hạ. Dương quận tại chiến hậu tùy thời sẽ còn bạo phát lớn nạn đói. Trần Hải ngoại trừ từ Thiên Cơ học cung đề cử trên 100 tên hàn môn xuất thân thợ rèn học đồ, đến sóng gợn thủy phủ đảm nhiệm trung đê cấp hương đình chức quan, chủ trì khôi phục dân sinh sự tỉnh, còn thông qua Thiên Cơ học cung thương đội, từ ứng quận, lịch xuyên các vùng, mua vào mấy vạn châu cày cùng la ngựa đưa đến sóng gợn nước, xuân sau khai hoang sự tỉnh mới không có chỉ hoan xuống tới. Trần Hải ngược lại không thèm để ý hắn cùng Long Tương đại doanh lúc nào cũng có thể sẽ từ Hà Dương quận điều ra đến, chỉ là hy vọng có thể tại rời trước đó, có thể vì khôi phục Hà Dương nguyên khí tận khả năng làm bài việc. Tháng 4, Thái tử Doanh Đan xuất hổ bí quân đối Hắc Yến quân tại Tùng Đô Sơn phòng tuyến phát động thế công. Đại Thiên Sư cùng Thanh qua đời, Thiên Sư cùng Lương, cùng bảo lần lượt tại Cam Tuyển Sơn, Tùng Bàn lĩnh chiến tử, Hà Dương quận lớn bại, hơn 100 vạn tướng sĩ hoặc hàng hoặc chết, thối lui đến Tùng Đô Sơn Hắc Yến quân tướng sĩ sĩ khí đã là nhiều lần lâm sụp đổ, mà Diêm Viên các loại đem cũng không có thủ ngự Tùng Đô Sơn lòng tin. Trên thực tế tại hổ bí quân tiến công Tùng Đô Sơn trước đó, Diêm Viên liền đã tại bố trí triệt thoái phía sau sự tỉnh, đợi cho hổ bí quân chính thức cường công Tùng Đô Sơn, Hắc Yến quân phòng tuyến là một kích liền tàn nát. Lúc này Nhạn Môn quận cảnh nội còn thừa cuối cùng 560 vạn Hắc Yến quân nội bộ cũng phân liệt thành 3 phái, một phái xuất bộ trốn hướng Đông Bắc Cá Dương quận, một bộ trốn vào Bắc Mát quận hướng Miêu thị đầu hàng, mà Diêm Viên ngay cả Nhạn Đô thành cũng không dám thủ, xuất mười mấy vạn tàn tốt từ Tùng Đô Sơn triệt hạ đến, trực tiếp hướng Nhạn Môn quận Bắc bộ rút lui trốn. Chương 360, Đạo Đan Đích Thiên Đế 79 năm, tiếp tục 10 năm gần đây lưu dân chi loạn có triệt để lắng lại dấu hiệu, nhưng một năm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Tháng 4 tại Thái tử Doanh Đan xuất hổ bí quân đánh hạ Tùng Đô Sơn đồng thời, Hà Tây ngang nhiên xuất binh, tiến công Hạc Tưởng quân Bắc bộ trọng trấn Hạc Xuyên lĩnh. Hà Tây thiết kỵ tiến công Hạc Xuyên lĩnh, là lấy Tần Mục Hầu Đồng Thọ xuất Hà Tây Cần Vương quân ra Tần Đồng Sơn, trở về Hà Tây làm cơ hội mở màn. Hà Dương tiêu diệt toàn bộ chiến sự tiến vào tháng 2 liền tiến dần hồi cuối, chư quận Cần Vương quân tiến vào Hà Dương, Lịch Xuyên, Kế Dương các vùng tác chiến nhiều năm, mặc dù không có trực tiếp lập xuống chiến công hiển hách, nhưng bởi vì có vài chục đường, chung hơn 50 vạn Cần Vương tinh nhuệ chiến lực tồn tại, nghiêm trọng đè ép Hắc Yến quân sinh tồn cùng hoạt động công gian, mới cuối cùng dẫn đến Hắc Yến quân tại Hà Dương quận lớn bại. Tiến vào tháng 2, Hắc Yến quân tàn quân tối lui đến Nhạn Môn quận bên trong, dựa vào hổ bí quân ắt có niềm tin tiêu diệt, chư quận Cần Vương quân cũng liền lần lượt từ Hà Dương chiến trường rút lui, Đồng Thọ xuất 4 vạn Hà Tây thiết kỵ, rút về đến Kinh Kỳ Mai ổ bảo làm ngắn ngủi chỉnh đốn, cùng giải quyết năm ngoái đến Yến Kinh tham gia học cùng vì chọn mấy trăm Hà Tây tử đệ về sau, liền xuyên qua Tần Đồng Sơn mạch, tiến vào Thiên Thủy quận cảnh nội. Chiếu vào cố định kế hoạch, Đồng Thọ xuất 4 vạn Hà Tây thiết kỵ từ Thiên Thủy quận một đường, hẳn là đi tây bắc mà đi, liền có thể một đường trở lại Hà Tây, nhưng mà ra Tần Đồng Sơn về sau, Đồng Thọ xuất bộ dọc theo hiện lên ở phương đông Tần Đồng Sơn tây nam lộc chăn nước sông, một đường tây tiến, tập đoàn Hạc Xuyên quận đông bộ trọng trấn Thạch Hà. Thạch Hà ở vào chăn nước Chu Du, lại ở vào Hạc Xuyên lĩnh đông nam lộc. Mà chăn nước hội tụ từ Hạc Xuyên lĩnh đông nam lộc chảy xuôi xuống rót sông, một đường hướng tây chảy xuôi, cuối cùng tụ hợp vào Hạc Xuyên quận cảnh nội có 800 dặm phương viên Hạc Xuyên hồ. Hạc Xuyên hồ hội tụ nguyên gian núi Hạ Lan, Hạc Xuyên lĩnh chư núi thủy hệ, là tây bắc vực lớn nhất nước ngọt hồ nước, cũng là tòa này Hạc Xuyên hồ dựng dục ra tây bắc vực giàu có nhất một mảnh thổ địa, khiến cho Hạc Tưởng quân tại mất đi Hạc Xuyên lĩnh phía bắc thổ địa về sau, cảnh nội vẫn có được hơn 25 triệu nhân khẩu. Mà Hà Tây khống chế địa vực, bắc đến Thái Vi Sơn mạch phía bắc hơi ra phủ, nam đáo Hạc Xuyên lĩnh Bắc Lộc, đông cùng Tiên Thủy quận tương giao, tây chí Thiết Lưu lĩnh, là Hạc Xuyên quận cấp 3, nhưng nhân khẩu còn chưa đủ 4000 vạn. Cấp đoạt Hạc Xuyên lĩnh, Hà Tây mới chính thức được xưng tụng là Tây Bắc vực bá chủ, mới có thể chân chính đặt bước chế bá Yến Châu cơ nghiệp. Tân Mục Hầu Đồng Thọ cướp đoạt Thạch Thà về sau, Hạc Xuyên quận toàn cảnh chấn động, nhưng mà Đồng Thọ bộ đội sở thuộc dụ ý, lại không phải hấp dẫn Hạc Tưởng quân chủ lực, mà là khống chế Thạch Thà cái này một vị trí yếu hầu, ngăn cản Vũ Tàng quân chủ lực, xuôi theo chăn nước Hà Tây tiến tiếp viện Hạc Xuyên. Trang Thủy Đông ra Tần Đồng Sơn mạch Đông Nam Lộc, từ Vũ Tàng quân khống chế Tần Xuyên quận trung bộ thông qua, là Vũ Tàng quân chủ lực tiếp viện Hạc Xuyên nhanh chóng nhất thông đạo. Chiếm cứ Thạch Hà, Vũ Tàng quân không thể đi chăn nước sông đường, mấy chục vạn đại quân tập kết về sau, muốn từ chăn nước phía Nam Trùng Điệp Sơn lĩnh vượt qua đi qua, nhất định nhiều trì hoãn thời gian 3-4 tháng. Tại Tần Mục Hầu đồng thọ đoạt lấy Thạch Hà về sau, tại Ngọc Long Sơn chân núi phía Nam tập kết Hà Tây 40 vạn tinh nhuệ, cùng từ Ngọc Long các vùng triệu tập gần 100 vạn dân dũng, liền ngang nhiên xuôi nam, phản phất thái cổ dòng lũ, hướng Hạc Xuyên lĩnh tập sát mà đi. Trần Hải trước kia theo cứu phụ Trần Liệt tại Ngọc Long đại doanh lúc, tập kích bất ngờ sở đoạn trì sơn thành, thì trở thành Hà Tây tiến đoạt Hạc Xuyên lĩnh trọng yếu nhất căn cứ tân tiến. Không chỉ có thế tử đồng chủ tự mình đến trì sơn thành chỉ huy chiến sự, Vũ Uy thần hầu đồng lương còn cùng Trần Tuyển, Đỗ Vũ, Tuổi Trọng Khải các loại thái vi tông rất nhiều đạo đan cảnh trung hậu kỳ nhân vật trọng yếu, đuổi tới trì sơn thành tọa trấn, tự mình nhìn chằm chằm trận này quyết định Hà Tây tương lai vận mệnh đại chiến. Trần Liệt không đảm nhiệm nữa tương chức, nhưng làm thái vi tông đệ tử đợi ba bên trong người nổi bật, đang quyết định thái vi tông cùng Hà Tây vận mệnh trọng yếu chiến sự trước đó, cũng không có khả năng lưu tại Tiên Vân Nhai an tâm tiềm tu, lần này cũng là làm Vũ Uy thần hầu người đi theo, cùng một chỗ đến Trì Sơn thành quan chiến. 7 năm trước, Trì Sơn thành còn bẹn bẹn Hạc Xuyên lĩnh cùng Ngọc Long Sơn ở giữa, không thế nào thu hút thành nhỏ, không thể so với cái khác 7-80 tòa thành trại càng xuất chúng, lúc ấy phụ trách địa phương trị an huyện ủy Đinh Sảng, thậm chí đều không có ích linh cảnh tu vi, không có danh tiếng gì, mà lúc này đã là tình tuyệt đô úy phủ ti thừa. Trần Hải năm đó xuất hơn 100 khấu nô binh, kỳ Long Trì Sơn thành nam thành lâu, đem lên vạn bại tốt phủ kín tại Trì Sơn trong thành. Cuối cùng tại Lệ Hướng Hải bọn người xuất lĩnh kỵ binh phối hợp xuống, ngoại trừ tù binh hơn vạn tù binh bên ngoài, còn đem Trì Sơn thành phía bắc hướng nam chạy trốn số lớn tông tộc thế lực chặn đứng, khiến cho bọn hắn chiến hậu nhìn về phía Hà Tây, lúc này trở thành Hà Tây tiến công Hạc Xuyên lĩnh trọng yếu tạo thành lực lượng. Trì Sơn thành tại chiến hậu trở thành Hà Tây rằng co hạc tường quân trong phòng tuyến ba tòa chủ yếu thành trì một trong, ngoại trừ trước kia khảm tại hẻm núi ở giữa cũ ngoài thành, còn tại mặt phía nam 7-8 dặm bên ngoài địa thế khoáng đạt bên ngoài, mới xây một đạo cùng hai bên thế núi tương dung hình cung tường thành. Tường thành khai thác hắc sa thạch chỗ xây, đem đốt dung sắt lỏng tưới vào thành thạch trong khe hở, đem cao 20m, nền móng dày 20m tường thành hàn thành một thể. Tại tường thành bên trong, cách mỗi 500 bước hãm vào một tòa luyện vào pháp trận phòng ngự thiết tháp, bảo đảm cả đạo tường thành đều kiên như sơn nhạc, mà Trì Sơn thành diện tích cũng bởi vậy chỉnh thể mở rộng gấp 10 lần có thừa. Trần Liệt tiến vào Trì Sơn thành, còn có thể nhìn thấy hai bên vách núi lưu hắn lại năm đó tự tay luyện vào cố đường núi triện, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mười mấy vạn tướng dũng, 20-30 vạn điều động tới phụ binh, dân dũng, đến hàng vạn mà tính chiến kỵ cùng càng đại quy mô đồ quân nhu xe ngựa, trồng chất như núi lương thảo, đều hội tụ đến Trì Sơn thành. Trì Sơn thành cho dù diện tích mở rộng gấp 10 lần có thừa, lúc này còn lộ ra chen chúc ồn ào không chịu nổi. Trần Trương Lập làm Chiêu Dương Đình hầu phủ con trai trưởng, lúc này ở hậu quân đồ quân nhu doanh mặc cho giáo úy trước, biết dưỡng phụ Trần Liệt cùng Trần Thanh bọn người theo Vũ Uy thần hầu tiến vào Trì Sơn thành, cũng xin nghỉ chạy tới gặp nhau. Trước sớm thành trì làm nội thành, lúc này Vũ Uy thần hầu, thế tử cùng 2 vạn đạo nha binh tinh nhuệ hành dinh trụ sở. Tại an bài cho Trần Liệt vào ở trong viện, Trần Trương còn nhìn thấy Trần Thị Lao tổ Trần Tuyển cùng Trần Thị Việt chủ Trần Chi Nghĩa cùng Tôn Tuyển Tông, Đồng Phan, Giải Tuyển Đình bọn người trong sân làm khách, bồi tiếp dưỡng phụ Trần Liệt nói chuyện phiếm. Trận chiến này quan hệ đến Hà Tây tương lai vận mệnh, Thái Vi Tông tận khả năng đem phía ngoài đệ tử đều triệu tập trở về tham chiến, Tôn Tuyển Tông gặp trở về, cái này không khó tưởng tượng, nhưng Lịch Tuyển cùng Yến Kinh bên kia đều cần có người nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Giải Tuyển Đình, Đồng Phan đồng thời xuất hiện tại Trì Sơn thành, Trần Trương vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tại Lao tổ Trần Tuyển trước mặt, Trần Trương không có quá nhiều nói chuyện chỗ trống, tính ngồi vị trí thấp nhất lắng nghe dạy dỗ mà thôi, nhưng từ Lao tổ Trần Tuyển cùng Việt chủ Trần Chi Nghĩa cùng dưỡng phụ Trần Liệt ở giữa nói chuyện, Lao tổ lần này tới lại còn là hy vọng Trần Liệt có thể rời núi đảm nhiệm tương chức. Trần Hải đã triệt để đầu nhập vào Hỏa Đảng, đến Phong Thiên Cơ Hầu, nắm giữ túc vệ quân tam đại doanh một trong, đồng thời cũng coi là cùng Hà Tây, cùng Trần Thị nhất tộc triệt để phân rõ giới tuyến, Trần Liệt đã quyết định lưu tại Hà Tây, lưu tại Thái Vi Tông, Vũ Uy thần hầu cùng thế tử cũng đều tin tưởng hắn đối Hà Tây trung thành. Trần Liệt vô luận là cá nhân tu vi, vẫn là trị quân dụng binh, lấy và cá nhân danh vọng, đều là Hà Tây nhất tướng lãnh kiệt xuất một trong, một mực để đó không dùng xung dưới, cũng là Hà Tây tổn thất. Trần Liệt lại là từ chối nhã nhặn lão tổ tự mình ra mặt du thuyết, chỉ nói lúc này theo quân chinh chiến, đợi chiến hậu vẫn là phải về Thái Vi Sơn tiếp tục tiềm tu, tại tu thành đạo đan trước đó, không làm nó lo nghĩ của hắn. Lão tổ Trần Tuyển gặp Trần Liệt tâm ý đã định, cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng Trần Chi Nghĩa bọn hắn rời đi. Trần Trương lưu lại cùng dưỡng phụ Trần Liệt nói một chút ở phía sau quân nhậm chức sự tình, cũng liền cáo từ trở về cương vị của mình đi. Từ dưỡng phụ Trần Liệt chỗ ở trong viện đi ra, Trần Trương gặp được Đồng Phan lại không biết từ chỗ nào chạy tới, chẳng đứng hắn nói là thế tử có triệu. Giống Trần Trương dạng này trung đê cấp tướng lĩnh, Hà Tây không biết có bao nhiêu, cũng không phải là ai cũng có cơ hội tiếp nhận thế tử đồng chủ triệu kiến. Trần Trương không rõ ràng là chuyện gì, trong lòng đã chờ mong lại thấp thỏm theo Đồng Phan hướng thế tử đồng chủ doanh trướng đi đến. Đi vào trong phòng nghị sự, nhìn thấy thế tử đồng chủ đang cùng Tôn Tuyển Tông ngồi đang nói chuyện, Trần Trương cùng Đồng Phan liền ở ngoài điện đài dưới mái hiên chờ, tựa hồ thế tử đồng chủ cũng không ngại người bên ngoài nghe được hắn cùng Tôn Tuyển Tông đang nói cái gì. Trần Trương có thể rõ ràng nghe được trong điện nói chuyện. Ta vừa rồi xem Trần Liệt khí tức xa xăm mà thâm thúy, cho người lấy bên sông sâu rộng cảm giác, nghe sư Tôn nói, đây cũng là trung thượng phẩm thanh ẩn đan sắp thành chi khí, tương lai thành tựu hoặc tại trên ta. Nghe được Tôn Tuyển Tông nói lời này, Trần Trương cũng là dị thường chấn kinh cùng mừng rỡ. Mặc dù đạo đan có thể là Trần Trương kiếp này mơ tưởng khó cầu mục tiêu, nhưng hắn vẫn là biết đan thành bảy sắc, ngoại trừ trong truyền thuyết cho tới nay Hiến Châu huyền tu còn không có ai có thể tu luyện thành đại đạo kim đan bên ngoài, thượng phẩm tử đan cơ hội là thành tựu đạo thai cảnh tất yếu đạo cơ. Dĩ nhiên không phải ai bước vào đạo đan cảnh mới bắt đầu, liền có cơ hội tu thành thượng phẩm tử đan, mà ở tu nhập đạo đan cảnh về sau, đạo đan còn có 2 đến 3 lượt thuế biến tăng lên cơ hội, cuối cùng có thể tu thành tử đan, mới có cơ hội tu thành đạo thai. Nếu là dưỡng phụ Trần Liệt tại sơ bước vào đạo đan cảnh, liền có thể tu thành gần với tử đan thanh nguyên đan, cũng liền mang ý nghĩa dưỡng phụ Trần Liệt tương lai tu thành đạo thai khả năng, đem so với Thái Vi Tông mấy vị thủ tọa trưởng lão cũng cao hơn. Tại Thái Vi Tông, tại Hà Tây tầng cao nhất, tu vi cảnh giới cùng tiềm lực vẫn là quyết định một người địa vị hạch tâm nhân tố. Mặc kệ dưỡng phụ Trần Liệt sau này có thể hay không rời núi, nhưng ở Trần thị nhất tộc địa vị đem không người có thể dung chuyển, đôi này lúc này đang đứng ở mê mang mà sợ hai bên trong Trần Trường, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Tôn Tuyển Tông cùng Thế Tử nói trong chốc lát, liền cáo từ rời đi. Trần Trương lúc này mới theo Đồng Phan gặp điện bái kiến Thế Tử. Nhìn thấy Trần Trương tiến đến, Thế Tử Đồng Chủ thả tay xuống bên trong phê duyệt hồ sơ, khai môn kiến sân hỏi, Tôn trưởng lão nói ngươi tại Cẩn Vương trong quân, tại trị quân rất có kiến giải, cũng dũng cảm tác chiến, lúc này lưu tại hậu quân nhậm chức có chút đáng tiếc, ta muốn điều ngươi tiến đạo nha binh, ý của ngươi như nào? Đạo nha binh là Vũ Uy thần hầu một tay tạo dựng lên tinh nhuệ chiến lực, cũng là Hà Tây đô hộ phủ tướng quân thân vệ hộ binh, Hà Tây chủ yếu tướng lĩnh quan viên, cơ hồ đều có tại đạo nha binh nhậm chức kinh lịch, Trần Trương muốn thu hoạch được chân chính đệ bạn, tương lai tại Hà Tây có một mình gánh vác một phương cơ hội, tiến vào đạo nha binh nhậm chức cũng là cần thiết lý lịch. Trần Trương có thể biết trước mắt có như thế một cơ hội, nhất định là cùng dưỡng phụ Trần Liệt hành kinh đột phá có quan hệ, nhưng biết về sau có cơ hội tại Thế Tử thậm chí thần hầu trước mặt biểu hiện, vẫn là cảm kích dập đầu tạ ơn. Chương 361, dân gian từ Thế Tử đồng chủ nơi đó đi ra, liền có người mang theo Trần Trương đến hậu quân cùng đạo nha binh đại trướng phân công thủ tục. Đồng bộ thân lĩnh tiên phong đại quân đã chống đỡ gần Hạc Xuyên lĩnh chân núi phía bắc, tham dò Hạc tướng quân phòng tuyến, càng nhiều binh mã sắp dốc toàn bộ lực lượng, không có cái gì thời gian ôn chuyện hoặc bồi dưỡng tình nghĩa. Trần Trương đến đạo nha binh đại trướng phân công thủ tục, nhìn thấy hắn tại đạo nha binh đại doanh lệ thuộc trực tiếp cấp trên về sau, liền bị lập tức an bài xong xuôi, thay thế một tên ra ngoài trinh sát địch tình lúc, cùng Hạc tướng quân tinh nhuệ trinh sát giao chiến mà bị thương Bách Vũ giáo úy, thống lĩnh một chi bách nhân đội. Ở phía sau quân đồ quân nhu doanh, Trần Trương thân là giáo úy, chỗ phụ trách đội quân nhu biên có hộ vệ kỵ binh hơn 100 người, đồ quân nhu bộ tốt hơn 1.000 người, có khác từ các nơi điều động tới dân dũng hơn 2.000 người. Dưới trường hắn điểm số đầu người cũng là mật gốc giả một mảnh, mà điều đến đạo nha binh thì là đảm nhiệm Bách Vũ giáo úy, thủ hạ chi này bách nhân đội vẹn vẹn biên hơn 70 tướng sĩ, nhưng muốn nói đến chiến lược, Trần Trương trong lòng rất rõ ràng, đạo nha binh hơn 70 cưỡi, có thể giết đến hắn trước đây chỗ thống trị kia đội quân nhu người ngã ngựa đổ, hô cha gọi mẹ. Đạo nha binh bách nhân đội, thực biên cũng liền hơn 70 tướng sĩ, nhưng ngoại trừ biên có mười mấy dư thất thanh rào mã bên ngoài, cái khác chiến kỵ đều là Hà Tây trăm dặm tuyển một lương cưỡi, ngoài ra còn biên có trên trăm thất phổ thông ngựa, lấy quần vận đổ quân nhu vật tư. Chiến kỵ đều là khoác nặng nhẹ hai loại loại hình khôi giáp, hạng nhẹ ngựa khải chủ yếu là yêu thú cấp thấp vậy ra hỗn tạp chế mà thành, có thể ngăn cản mũi tên bình thường cùng hạ phẩm triện phù chỗ kích phát ra tới kiếm khí kích mang hoặc trùng kích khí kình, mà thanh giáp mã chỗ khoác hạng nặng ngựa khải, tại vảy giáp ra cơ sở phía trên khảm nạm mật như vậy cá thối kim giáp phiến, lực phòng ngự kinh người. Chỉ là loại này hạng nặng ngựa khải, mỗi một phó đô nặng đến 400-500 dư cân, tăng thêm mặc áo giáp, cờ binh khí võ trang đầy đủ rất tốt, cũng chỉ có thanh giáp mã trở lên cường hãn chiến kỵ mới có thể chịu được. Đương nhiên, đây cũng là lịch tuyển phát hiện đại quy mô thối kim các khoáng về sau, Hà Tây hàng năm có thể ngoài định mức đạt được 1,2 triệu cân thối kim sắt, mới có thể đại quy mô luyện chế loại này hạng nặng ngựa khải. Không giống với phổ thông trên ý nghĩa trọng giáp cưỡi, Hà Tây đạo binh nha đại doanh mà biện thành trọng giáp cưỡi, cả người lẫn ngựa, tăng thêm người cùng chiến kỵ hộ giáp cùng cung kích, hộ thuẫn, không sai biệt lắm có 2-3 ngàn cân, Trần Trương đều khó có thể tưởng tượng, đem dạng này mười mấy trọng giáp cưỡi tập kết đến cùng một chỗ nhanh chóng hướng về phòng, gặp cường hãn đến mức nào lực trùng kích. Hơn 70 tướng sĩ, nói ít đều có thông huyền cảnh sơ kỳ tu vi nội tình, gần một nửa đều là kinh lịch nhiều trận huyết tinh chiến sự lao tốt, ngoại trừ tu vi nội tình không kém bên ngoài, còn sở trường về kỵ xạ cùng chiến kỹ, phàm binh bên trong hoàn mỹ nhất trường cung, hộ thuẫn cùng chiến kích là tiêu chuẩn phối chế, mọi người tự mình cũng đều gặp chuẩn bị một chút phòng ngự tính hoặc tính công kích triệt phủ. Đương nhiên, cũng sẽ căn cứ mọi người trang bị, cùng tu vi, chiến kỹ sở trường về thiên về điểm khác biệt, hơn 70 tướng sĩ thực tế cũng là phân ra 3 cái thế đội, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Ngoại trừ Trần Trương bên ngoài, chi này bách nhân đội còn có 4 người có ít linh cảnh không kém tu vi, còn biên có một đầu trinh sát dùng hắc vũ chiến thiếu, một đầu đưa tin dùng thương vũ linh hồn. Dạng này 100 người tinh nhuệ chiến đội, liền là Hà Tây đạo nha binh đại doanh cơ sở nhất tạo thành bộ phận, mà dạng này 100 người tinh nhuệ chiến trận, Hà Tây chọn vẹn biên có hơn 400 chi. Mà tại đạo nha binh bên ngoài, còn biên có hơi sông, thiết lưu lĩnh, ngọc lòng, quá nhỏ các loại 6 tòa đại doanh, mỗi tòa đại doanh biên có 10 đến 20 vạn khác nhau chiến tốt, đây cũng là Yến Châu 9 đại thế phiệt một trong đồng thị chỗ thống trị phía dưới Hà Tây. Trần Trương thống lĩnh chi này đạo nha binh bách nhân đội, còn ngoài định mức biên có 2 khung thiên cơ liên nỏ, phối cấp 2 cái cơ số, chung 480 chi thối kim tiễn. Tuy nói thiên cơ liên nỏ sớm nhất chỉ có tụ tuyển lĩnh có thể tạo, nhưng đây là Trần Trương lần thứ nhất nhìn thấy thiên cơ liên nỏ vật thật. Thiên cơ liên nỏ vẫn còn có chút kịch cộm, mỗi một đỡ chừng 1200 cân nặng. Mặc dù ít linh cảnh võ tu đều có thể miễn cưỡng ôm lấy nặng như thế vật ra vào chiến trường, nhưng không có người nào vui lòng làm như thế, mà là sắp đặt tại có thể nhanh chóng theo quân di động 2 vòng xe chiến kệ, dùng ngựa kéo lấy nhanh chóng tiến lên. Trần Trương bộ đội sở thuộc không thể sắp xếp thiên cơ chiến xa, nhưng còn biên có 2 chiếc luyện vào cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự phổ thông chiến xa. Cái này 2 chiếc chiến xa, ngoại trừ không có gió trận động lực hộp hoặc phong diễm động lực hộp khu động, cần dùng chiến mã kéo lấy tiến vào chiến trường bên ngoài, lực phòng ngự không thể so với đỉnh cấp tiên cơ chiến xa hơi yếu, chỉ là hoàn toàn cần chiến mã kéo lấy tiến lên, trên chiến trường tả xung hữu đột lực trùng kích, liền còn lâu mới có thể cùng tiên cơ chiến xa tương để tịch luận. Lúc này đã tiến vào thời gian chiến tranh, không có thời gian cho Trần Trường quen thuộc thuộc hạ, hắn đến nhận trước sau ngày thứ hai liền phục mệnh xuất bộ ra chỉ sơn thành, đi về phía nam trinh sát quân địch có thể sẽ có dị động. Ra chỉ sơn thành về sau, Trần Trường mới biết được Ngọc Long đại doanh 20 vạn chiến tốt đã chia ra ba đường, cùng hơn vạn đạo nha binh tinh nhuệ đã vượt qua chỉ sơn phòng tuyến, hướng hạ xuyên linh chân núi phía bắc thẳng tiến. Trần Trường phục mệnh muốn đem chỗ sưu tập đến tình hình, tùy thời thông chuyển cho tiên phong trừ tướng, bởi vậy mới có thể nhận thức đến đô thị phiệt chủ, Thái Vi tông các hổ điện thủ tọa, Sa Kỵ tướng quân Đô Vũ xuất lĩnh 1.2 vạn đạo nha binh tinh nhuệ, chiến lực là kinh khủng cỡ nào. 1.2 vạn đạo nha binh tinh nhuệ, biên có trọng giáp kỵ binh, chiến chim doanh, thiên cơ xe doanh, trừ trọng giáp kỵ binh bên ngoài, chiến chim doanh, thiên cơ xe doanh đều là mấy năm này mới tăng ra biên chế. Trọng giáp kỵ binh biên có 2.000 hung hãn tốt, chiến chim doanh biên có 600 đầu hắc vũ chiến thiếu cùng hơn 100 đầu cường hãn hơn chiến chim, 2.000 ngự chim duệ tốt, chúng nắm giữ 300 đỡ cơ quan liên nỏ, mà thiên cơ xe doanh biên có 3.000 tướng sĩ, phân phối đỉnh cấp cơ quan chiến xa 60 thừa, thương cơ quan chiến xa 8 thừa, cơ quan liên nỏ 400 đỡ, trừ cái đó ra, còn biên có 50 đội khinh kỵ giáp tốt, hộ vệ hai cánh. Đương nhiên tại 1.2 vạn đạo nha binh tinh nhuệ về sau, còn biên có tương đương quy mô đồ quân lưu doanh, lấy cam đoan chi này tinh nhuệ có thể tùy thời thu hoạch được đầy đủ tiếp tế. Mà thống linh chi này tinh nhuệ, ngoại trừ Quách Hổ điện thủ tọa trưởng lão Đồ Vũ bên ngoài, còn có khác hai vị đạo đang cảnh cường giả, có thể nói là Thái Vi tông cùng Hà Tây lực lượng trung kiên minh khiếu cảnh tướng lĩnh, càng là nhiều đến hơn 30 người. Ngọc Long đại doanh 20 vạn chiến tốt, chia ra ba đường, làm người ta chú ý nhất, tốt hơn theo cùng Đồ Vũ bộ đội sở thuộc cùng tiến lùi xài đằng trong quân, biên có 100 đỡ hạng nặng ném đá nỏ. Yến Châu sớm đã có ném đá nỏ, nhưng cho tới nay đều không được coi trọng, Trần Hải tại Yến Châu tạo ra kiểu mới ném đá nỏ về sau, loại này chế tạo đơn giản ném đá nỏ cấp tốc nhận các nhà coi trọng. Ngọc Long đại doanh chỗ phân phối cái này 100 đỡ hạng nặng ném đá nỏ, là Hà Tây gần nhất một năm đuổi tạo ra đến, chủ yếu linh kiện đều là dùng chất lượng tốt thối kim đúc bằng sắt tạo, cao đơn ném đá nỏ ném cán đều dài đến 40 mét, đều là chặt cây Thái Vi Sơn chỗ sâu vạn năm của mục, rất nhiều bộ kiện cũng đều là dùng cấp 8 thối kim đúc bằng sắt tạo, bảo đảm kiên cố vô cùng, có thể tại 3-4 ngàn bước bên ngoài ném mạnh nặng 2 ngàn cân đạn đá, mà ném đá nỏ tự thân không thế nào bị hao tổn. Trần Trương lần này đến Chỉ Sơn Thành, nhìn thấy Chỉ Sơn Thành mới tạo tường thành, đã cảm thấy kiên như sơn nhạc, không thể phá vỡ. Nhưng nhìn thấy Ngọc Long đại doanh đội ngũ bên trong, cái kia từng cái giống như hồng hoàng cự thú hạng nặng ném thạch nỏ, nhịn không được sẽ nghĩ, Chỉ Sơn Thành mới tạo cái kia đạo cự tường, tại những này hạng nặng ném thạch nỏ trước mặt, tại từng mai nặng hơn 2-3 ngàn cân đạn đá đệm như điên phía dưới, có thể ngăn cản bao lâu? Nặng 2-3 ngàn cân đạn đá phảng phất như lưu tinh anh đập tới, lực trùng kích mạnh, tuyệt không tại một viên cao cấp hám kích phủ phía dưới. Đương nhiên, minh khiếu cảnh cùng đạo đan cảnh cường giả đều có thể nhanh chóng né tránh, đạn đá đệm như điên đối bọn hắn là không có cái gì uy hiếp, nhưng cỡ lớn thành trại phòng lũy, cùng tường thành hòa làm một thể pháp trận phòng ngự, như thế lớn cố định mục tiêu, thế nhưng là không có cách nào di động tránh né đạn đá đệm như điên. Trần Trương không khó tưởng tượng những này ném đá nỏ đem tại chiến trường phát huy như thế nào tác dụng cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng dự cảm đến song phương kịch liệt nhất chiến sự, có lẽ cuối cùng gặp quay chung quanh những này hạng nặng ném đá nỏ triển khai. Trần Trương trong lòng nghĩ, hạt tường quân nếu thật là ngu xuẩn đến khiến cái này hạng nặng ném đá nỏ thông dong bài bố đến bọn hắn chỗ phòng thủ thành trì trước, mặc kệ tường thành có bao nhiêu kiên cố, mặc kệ pháp trận phòng ngự cường hãn bao nhiêu, chỉ sợ thủ không được bao nhiêu thời gian a. Mà Hà Tây quân đến lúc đó chỉ là cần trưng dụng đại lượng dân dũng đến chiến trường phụ cận khai thác lại nặng vừa trầm vật liệu đá là được, cái này muốn xa so với vận dụng những cái kia đẳng cấp cao công kích triện phù đi trùng kích, phá vỡ địch quân thành lũy tiết kiệm nhiều đi, cũng dễ dàng hơn nhiều, dù sao hạng nặng ném đá nọ không phải pháp bảo gì, chiếu vào thao tác sổ tay, người bình thường trải qua một đoạn thời gian huấn luyện liền có thể thao tác. Trần Trương từ đầu đến cuối đều không nghi đấu, Trần Hải tại cơ quan khôi lỗi thuật là có làm cho người tài hoa kinh diễm, nhưng một cái khoản mới khôi lỗi chiến giới tạo ra đến, không chỉ có ở mức độ rất lớn cải biến về sau chiến tranh cách cục, cũng khiến cho trước đó đứng tại chúng sinh phía trên tông môn huyền tu trở nên không có trọng yếu như vậy. Trần Hải về mặt tu luyện có thường nhân thúc ngựa sở cùng tiên phú, chỉ là không bị người ám sát hoặc chiến tử, sớm muộn có một ngày hắn gặp bước vào đạo đăng cảnh, thậm chí cao hơn tu vi. Trần Trương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Trần Hải vì sao muốn làm những sự tình này. Đương nhiên, hạng nặng ném đá nhỏ vẫn là quá vụ bè to lớn, mỗi một đỡ cũng phải có hết mấy bạc cân, di động không tiện, còn cần cố định sau mới có thể ném mạnh đạn đá. Tại khoảng cách địch thành 3-4 ngàn bước khoảng cách, cũng chính là quân địch dễ dàng nhất phản kích, cũng là tất nhiên muốn phản kích mục tiêu. Đến lúc đó Hà Tây quân như thế nào tại trận địa địch trước bảo vệ tốt những này hạng nặng ném đá nỏ, cũng là tương đương đau đầu nan đề. Đương nhiên, Trần Trương xuất bộ chỉ là phụ trách cánh chính sát phòng bị quân địch tinh nhuệ từ Hà Xuyên lĩnh lặn ra, đánh lén mặt phía bắc nội địa vận chuyển tuyến hoặc chữ hàng lương thảo đổ quân nhu thành trì, phòng trại. Ngày kế tiếp đến khuya, Trần Trương xuất bộ tiềm phục tại Hà Xuyên lĩnh đông bắc lộc một tòa trong rừng rậm, chính sát giám thị đối diện trong núi sâu hạng tưởng quân động tĩnh, liền thấy văn hồ phụ phương hướng ánh lửa ngút trời. Giữa thiên địa ẩn ẩn truyền đến cao tần mà tiếp tục không ngừng chấn động. Trần Trương biết Đô Vũ xuất bộ cùng tiên phong quân đồng bộ tụ hợp về sau, đối hạc tường quân tại Hạc Xuyên lĩnh chân núi phía bắc trọng yếu nhất quân sự trọng trấn Văn Hồ Phụ phát động thế công. Văn Hồ Phụ nguyên là một tòa giang hà bến tàu, có mấy đầu dòng suối từ Hạc Xuyên lĩnh chảy ra, hội tụ thành một con sông lớn, hướng bắc chảy vào Ngọc Long quận cảnh nội, cũng bởi vì rất nhiều khê cốc tồn tại, nơi này là vượt qua Hạc Xuyên lĩnh, tiến vào Hạc Xuyên quận trọng yếu cửa ải. Mặc dù hoàng thị các tộc tại Hạc Xuyên lĩnh kinh doanh mấy trăm năm, Hạc Xuyên lĩnh có thể nói là Hạ Lan kiếm tông thứ hai sơn môn, lúc này liền có vô số kể tông môn huyền tu tại Hạc Xuyên lĩnh rất nhiều kỳ phong hiểm khe bên trong mở động phủ tiềm tu. Những này động phủ ở vào tuyệt hiểm chi địa, dễ thủ khó công, nhưng Hà Tây quân trước mắt trọng yếu nhất vẫn là công hãm Văn Hồ phủ, khống chế Hạc Xuyên lĩnh trung bộ khê cốc, để mấy chục vạn binh mã vượt qua Hạc Xuyên lĩnh. Ở trên cao nhìn xuống, binh phong trực chỉ Hạc Xuyên quận toàn cảnh, đem Hoàng Thị Võ Liệm quân cùng Hạ Lan kiếm tông thống trị Hạc Xuyên quận căn cơ triệt để phá vỡ rơi, sau đó lại tổ chức đại lượng tông môn đệ tử tại chiến chim doanh cùng tiền cơ xe doanh phối hợp xuống, đem cái này từng tòa theo ngọn núi hiểm trở kỳ cốc mở động phủ bình định rơi. Chương 362, đoạt núi Hạ Lan kiếm tông. Tại Hạ Lan xuyên khai tông lập phái đã mấy ngàn năm lâu, lịch sử so Thái Vi tông còn muốn xa xăm, thậm chí Thái Vi tông một lần vẫn là Hạ Lan kiếm tông phụ thuộc, mãi cho đến Vũ Uy thần hầu Đồng Lương quật khởi, Thái Vi tông mới thoát khỏi Hạ Lan kiếm tông bóng ma. Mặc dù Hạ Lan kiếm tông tại cận đại quật khởi hai vị đạo thai cảnh thiên bảng nhân vật, nhưng làm sao thân là kiếm tông hộ pháp trưởng lão Tây Lĩnh kiếm tôn Tạ Giác Nguyên cùng Hoàng Thị lão tổ, Hạ Lan kiếm tông trưởng giáo Hoàng Kỳ Vĩ quan hệ không thân, cho nên Tạ Giác Nguyên nhiều năm tạm trú Yến Kinh, đảm nhiệm Thiên Xu viện phó sứ, đã có vài chục năm chưa về Hạ Xuyên. Mà càng thêm mấu chốt chính là Tạ Giác Nguyên cùng Hoàng Kỳ Vĩ hai vị thiên bảng nhân vật, bước vào tu hành chi đồ đều đã vượt qua 600 năm, tu vi đã sớm qua tu vi đỉnh phong nhất giai đoạn, tại Tây Bắc vực không cách nào lại áp chế Đồng Lương phong mang, Hạ Lan kiếm tông không còn có Tây Bắc vực thứ nhất tông quan uy. Dựa vào Hạ Lan kiếm tông, Hoàng Thị nhất tộc lấy Hạc Tưởng quân thống trị Hạ Xuyên quận đã có hơn 200 năm, mặc dù có mặt trời sắp lặn chi thế, nhưng Hạc Tưởng quân, Hoàng Thị nhất tộc cùng Hạ Lan kiếm tông nội tình, nhưng vẫn là không dùng kinh thường. 7 năm trước, Vũ Uy thần hầu Đồng Lương lấy truy kích và tiêu diệt ném theo Hạc Tưởng quân phản quân làm tên, xuất bộ ngang nhiên giết ra Ngọc Long Sơn, chiếm cứ Hạc Xuyên lĩnh mặt phía bắc lớn mảnh thổ địa, nhưng cân nhắc đến Hạ Lan kiếm tông cùng Hạc Tưởng quân nội tình, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thôn tính Hạc Xuyên lĩnh kế hoạch. Nhưng mà Ích Thiên Đế 72 năm về sau, Tiến Châu phong vân đột nhiên thay đổi, Hoàng tộc doanh thị cùng kinh quận tông phiệt thế lực bị nghiêm trọng suy yếu, có thể nói phía đối diện quận mạnh phiên đã hoàn toàn đánh mất lực khống chế. Hà Tây muốn thành lập Tây Bắc vực bá chủ thực sự, liền muốn đuổi tại Hoàng tộc doanh thị sắp xếp như ý cùng kinh quận tông phiệt mâu thuẫn, một lần nữa chấn hưng trước đó, về thời gian có thể nói cũng không dư giả. Hà Tây 2 năm trước nóng lòng cùng Tây Khương liên minh quốc tế nhân, liền vì mau chóng giành tay, công phạt Hạ Xuyên quận. Nhưng mà vẫn là tụ tuyển lĩnh hành không quật khởi, chân chính gia tốc cải biến Hà Tây cùng Hạ Xuyên lực lượng so sánh. Vô luận là thiên cơ chiến nỏ vẫn là thiên cơ chiến xa, kỹ càng chế tạo đồ quyển tại đỉnh cấp tông phiệt ở giữa, sớm liền không tính là cái gì bí mật, thiên cơ chiến xa còn dễ nói, dù sao đỉnh cấp thiên cơ chiến xa, mỗi thửa chỉ cần muốn tiêu hao 2 vạn cân không đến thối kim sát. Húng chi Hạc Tường quân căn cơ không cạn, vô luận là tông phiệt vẫn là trong quân doanh đều tạo có đại lượng chiến xa, thêm chút cải tạo, cũng không cần tiêu hao quá nhiều thối kim sát, cái này 2-3 năm ở giữa cũng cải tạo ra 7-8 chục chiếc đỉnh cấp thiên cơ chiến xa, nhưng thiên cơ chiến nỏ muốn trong quân đội đại quy mô mở rộng, căn bản vẫn là thối kim tiễn phải có tốc lượng cung ứng. Cho dù Hạc Tường quân hàng năm có thể gạt ra 20-30 vạn cân thối kim sắt đến, nhưng hàng năm cũng chỉ có thể đủ rèn đúc 2-3 vạn chi thối kim sắt, này chỗ nào đủ một trận đại quy mô chiến sự tiêu hao. Mà vì trận này chiến sự, Hà Tây quân sớm độn chuẩn bị 5-60 vạn chi thối kim tiễn. Tại Đỗ Vũ, Đồng Phủ các loại đem xuất lĩnh, Hà Tây tiên phong tinh nhuệ đối Văn Hồ phụ thế công, nói thẳng mà hữu hiệu, liền là lợi dụng chiến chim doanh khống chế phía trên chiến trường khu vực, sau đó dùng thiên cơ chiến xa, trọng giáp cưỡi cùng thuần kích giáp tốt tạo thành chiến trận, hướng Hạc Tường quân tại Văn Hồ phụ xây rất nhiều phòng trại tầng tầng tiến lên, trước tranh đoạt thành trại ngoại vi chống trải sân bãi. Tông môn huyền tu hoặc võ tu cường giả thường ngự linh chim ra vào chiến trường, đây là dị vãng chiến trường liền thường có thế thái, nhưng vô luận là tế ngự pháp bảo linh kiếm hoặc cầm bảo cung bắn giết, bình thường cũng chỉ gặp đấu cái thế lực ngang nhau, ngoại trừ song phương lực lượng đặc biệt cách xa, không phải rất khó quyết định toàn bộ chiến trường xu thế. Chân chính cải biến cái này vừa hiện trạng thì là cơ quan chiến nọ sử dụng. Hạc Tường quân tại Văn Hồ phụ phòng tuyến bên trên còn ngoài định mức tổ chức hơn 500 tên tu vi đều là ích linh cảnh trở lên kiếm tu đệ tử, lấy tăng cường trong phòng tuyến công kích lực độ. Ích linh cảnh cùng minh khiếu cảnh trở lên kiếm tu có thể ngự kiếm công sát vài dặm thậm chí 20-30 dặm bên ngoài xa địch, viễn siêu thiên cơ chiến nỏ tầm bắn, nhưng chỉ cần Hà Tây quân ngự chim duệ tốt thừa chiến chim, có thể đột tiến đến 2000 bước phạm vi bên trong, cơ quan chiến nỏ trô bắn ra thối kim mưa tên, công kích mạnh, bí mật thì không phải phổ thông kiếm tu đệ tử có khả năng chống cự. Huống chi Hà Tây quân tiên phong trên chiến tuyến, cũng ngoài định mức tổ chức 3-500 huyền tu đệ tử, thậm chí đều không cần trực tiếp tham dự công chiến chém giết, chỉ cần dùng phòng ngự tính thuật pháp, triệt phù, ngăn cản được đối phương tế ngự tới linh kiếm pháp bảo. Hiệp trợ ngự chim duệ tốt có thể thành công hướng phía trước nhanh chóng đột tiến, liền có thể nắm giữ chiếm trên trận chống không ưu thế tuyệt đối. Cơ quan liên nỏ mỗi một lần liên xạ, không sai biệt lắm tương đương với một viên ngàn lưỡi đao kiếm phủ. Hà Tây quân vì lần này chiến sự chữa bị thối kim tiễn, tương đương với một vạn mai ngàn lưỡi đao kiếm phủ có thể làm cho tiên phong tướng sĩ không chút kiêng kỵ tùy hứng tiêu xài. Hắc Vũ linh thiếu loại này chiến chim đột tiến tốc độ, xa không phải phổ thông đệ tử ngự phong phi hành có thể bằng. Vừa đi vừa về chém giết mấy lần, Hạ Lan tông kiếm tu đệ tử tổn thương thảm trọng, cũng không dám lại từ sau phòng tuyến giết ra, bị từ bỏ đối chiến trường thượng không tranh đoạt. Mà lúc này Hà Tây quân trọng giáp lưới, thiên cơ chiến xa, thuẫn kích giáp tốt tạo thành chiến trận, tầng tầng hướng phía trước tiến lên, thẳng đến dán chặt lấy địch thành bên ngoài mở đảo chiến hào, tu kiến tường bảo hộ, thiết trí pháp trận phòng ngự, tại càng khoảng cách xa kiến tạo lâm thời phòng lũy, sau đó đem từng cái hạng nặng ném đá nọ đẩy lên trước trận, tại 3-4 ngàn bước khoảng cách gần phạm vi bên trong, dùng từng mai nặng hơn ngàn cân, thậm chí 2-3 ngàn cân cự thạch, đi phá hủy quân coi giữ phòng trại. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Hạc Tường quân tại Hạc Xuyên lĩnh chân núi phía bắc, Văn Hồ phụ một tuyến kiến tạo mười mấy tòa kiên cố phòng trại, liền bị Hà Tây dần dần trừ bỏ. Hà Tây quân thuận lợi tiến lên đến Văn Hồ phụ phòng tuyến chỗ tốt nhất chủ thành trước đó. Văn Hồ phụ phòng tuyến chủ thành cũng là Hạc Tường quân mấy năm này trọng điểm kinh doanh chi địa, thành trì chi kiên cố tuyệt không tại trì sơn dưới thành, còn bố trí có cỡ lớn pháp trận phòng ngự, nhưng mà ngoại trừ mấy lần kiên định hữu lực phản kích, cho Hà Tây binh mã tạo thành thương vong không nhỏ bên ngoài, cũng không có ngăn cản Văn Hồ phụ phòng tuyến triệt để sụp đổ. Tại mười mấy ngày công phòng chiến bên trong, Hà Tây cũng có gần 200 khung hạng nặng ném đá nhỏ bị phá hủy, nhưng Trần Hải tại Hắc Sơn sớm nhất đầu nhập chiến trường phối nặng thức ném đá nhỏ, rất dễ dàng chế tạo. Hà Tây quân tại Trì Sơn trong phòng tuyến đồ quân lưu doanh, mỗi ngày liền có thể tạo ra mấy chiếc hạng nặng ném đá nhỏ đưa đến tiên phong trên chiến tuyến. Đương nhiên, Hạc Tường quân cũng nắm giữ phối nặng thức ném đá nhỏ chế tạo đồ quyền, cũng nếm thử tại phòng tuyến bên trên chế tạo bố trí đại lượng ném đá nhỏ tiến hành đối kháng, nhưng hạng nặng phối nặng thức ném đá nhỏ chế tạo chưa nói tới cái gì độ khó, đối chế tạo tài liệu cường độ yêu cầu lại cực cao. Chủ yếu linh kiện ngoại trừ dùng bạn 5 cổ thụ bên ngoài, cũng đều phải dùng cấp 8 thối kim đúc bằng sắt tạo, như thế mới có thể chịu đựng lấy tại 53000 bước bên ngoài ném mạnh hơn ngàn cân thậm chí nặng mấy ngàn cân đạn đá, mỗi một đỡ hạng nặng ném thạch nhỏ, vẹn vẹn linh kiện liền muốn phung phí mấy ngàn cân thậm chí hơn vạn cân cấp 8 thối kim sắt. Lúc này Hà Tây, mỗi tháng đều có thể từ Lộc Thành ngoại định mức thu hoạch được 10 đến 15 vạn cân chất lượng tốt thối kim sắt, Hạc Tường quân lấy cái gì cùng Hà Tây liệu tiêu hao. Mặt khác, chủ yếu vẫn là hạng nặng ném đá nhỏ thao tác quá giản tiện, vô luận là khai thác, vận chuyển đạn đá, cùng tại trận địa địch trước thao tác ném đá nhỏ ném đạn đá, không có một chút tu vi phạm dân liền có thể hoàn thành. Cái này khiến Hạc Tường quân mỗi một lần ra khỏi thành phản kích, mặc dù đều có thể đẩy hủy mấy chiếc thậm chí mười mấy đỡ hạng nặng ném thạch nỏ, giết chết, sát thương mấy trăm tên thậm chí hơn ngàn tên thao tác ném thạch nỏ đổ quân lưu binh, nhưng hoặc chết hoặc bắt được, tự thân muốn hao tổn mấy trăm tinh nhuệ. So sánh như thế cách xa so đấu tiêu hao, Hạc Tường quân tại Văn Hồ phụ phòng tuyến chủ thành thủ bước mười mấy ngày, liền hoàn toàn chống đỡ không nổi đi. Mười mấy ngày, Hà Tây hao tổn hơn 2 vạn đồ quân lưu binh, tuyệt đại đa số đều là tùy thời có thể bổ sung dân dũng, so sánh với Hạc Tường quân hao tổn tướng sĩ bên trong có 3-4 ngàn người là Hạc Tường quân bên trong có thể so với đạo nha binh tinh nhuệ nhất chiến lực, có thể nói là cực thảm trọng thương vong. Hạc Tường quân nhất cuối cùng cũng bị ép từ bỏ Văn Hồ phụ phòng tuyến chủ thành, từ khê cốc lui vào Hạc Xuyên lĩnh chỗ sâu, lại bởi vì Hạc Tường quân nắm giữ không được chiến trường quyền khống chế bầu trời, từ phòng tuyến triệt hạ đến, tại Hà Tây quân chiến chim doanh mấy lần cường ở dưới, cũng là thương vong thảm trọng. Mặc dù Hạc Tường quân làm phòng chuẩn bị thối kim mưa tên bao trùm, cũng đại lượng chế tạo hạng nặng hộ thuẫn sắp xếp trong quân, nhưng ngự chim duệ tốt thừa chiến chim đột giết tiến đến, chiến thuật linh hoạt đa dạng, có thể nói là khó lòng phòng bị. Hà Tây chiếm lĩnh Văn Hồ phụ sau phòng tuyến, Vũ Uy thần hầu cùng thế tử Đồng Chủ liền tiến vào chiếm giữ Văn Hồ thành, đem Văn Hồ thành xem như mới căn cứ tân tiến, tập kết đủ loại tác chiến vật tư, điều phối binh mã, mà tại Đỗ Vũ, Đồng Phổ đám người xuất lĩnh, tiên phong chiến trận dọc theo Văn Hồ phụ mặt phía nam rộng lớn khê cốc, tiếp tục nhanh chóng hướng Hạc Xuyên lĩnh chỗ sâu kéo dài. Hạc Tường quân tại chịu đựng thảm trọng thương vong về sau, từ bỏ Văn Hồ phụ phòng tuyến, đối sĩ khí tổn thương là cực lớn. Theo Văn Hồ phụ đi về phía nam, tại Hạc Xuyên lĩnh trung bộ khê cốc chỗ sâu, Hạc Tường quân dọc tuyến mặc dù còn chúc có 6 tòa kiên cố phòng trại, nhưng không có một tòa có thể tại Hà Tây quân tiên phong chiến trận tiến công trèo chống 10 ngày, đến trung tuần tháng 5, Hà Tây quân liền đã thông từ Hạc Xuyên lĩnh trung bộ khê cốc thẳng vào Hạc Tường xuyên nội địa thông đạo. Mà Hạc Tường quân chủ lực hốt hoảng triệt thoái phía sau, mà Hạ Lan kiếm tông sở thuộc lớn nhỏ Huyền Tu tông tộc, vì ngăn ngừa bị Hà Tây tinh nhuệ bao vây tiêu diệt, lúc này chỉ có thể nhao nhao lựa chọn từ bỏ Hạc Xuyên lĩnh độc phủ. Những này tại Hạc Xuyên lĩnh tuyệt hiểm chi địa mở độc phủ, nguyên bản cùng Văn Hồ phụ thành trại cùng một chỗ, cộng đồng chúc tạo Hạc Xuyên quận Bắc Bộ kiên cố phòng tuyến, ai có thể nghĩ tới tại hơn một tháng thời gian, liền bị Hà Tây quân vô tình mà sắc bén xé thành phân vụn. Hạc Xuyên lĩnh đi về phía nam 400-500 dặm, mãi cho đến Hạc Xuyên hồ ven bờ đều vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, ở vào yếu thế Hạc Tường quân, mặc dù cũng không có đụng phải hủy diệt tính đả kích, còn có hơn mấy chục vạn chiến tốt có thể dùng, lại không dám ở nơi này bình nguyên thành trì cùng Hà Tây tranh phong. Hạc Tường quân chủ lực cùng Hạc Xuyên quận cảnh lớn nhỏ tông thiệt, tại Hà Tây quân tiên phong giết ra Hạc Xuyên lĩnh về sau, bị ép phân hai đường, một đường hướng Hạ Lan kiếm tông căn cơ chi địa, hướng Hạ Lan xuyên, núi Hạ Lan mạch phương hướng rút lui, một đường hướng Hạc Xuyên lĩnh cùng Tần Xuyên quận chi giao Mai Sơn rút lui. Mà lúc này, Vũ Tàng quân tiếp viện Hạc Xuyên hai đường binh mã, một đường vừa mới đến Thạch Thà ngoại thành, đang chuẩn bị cường công bị Tần Mục Hầu đồng thọ tập đoạt Thạch Thà, đã thông từ đường thủy tiến viện binh Hạc Xuyên thông đạo, lúc này cũng bị bách đội vàng triệt thoái phía sau, kéo ra cùng đồng thọ bộ đội sở thuộc tiếp xúc. Mà một đường khác Vũ Tàng quân viện binh tại 2-3 ngàn dặm tung hoành Mai Sơn nội địa mới vừa vặn đi một nửa, lúc này cũng chỉ có thể bị ép tại Mai Sơn đỉnh trệ xuống tới, một phương diện tiếp nhận Hạc Tường quân hướng nam chạy trốn thế lực, một phương diện tại Mai Sơn chọn hiểm cốc núi hải, kiến tạo càng kiên cố phòng lũy thành trại, phòng ngừa Hà Tây có khả năng thừa cơ từ Mai Sơn đánh vào Tần Xuyên quận. Chương 363, nhìn Hy Phong Triệu Sơn hộ tống gia chủ Trần Liệt cùng tiểu thư Trần Thành, leo lên Hạc Xuyên lĩnh chân núi phía đông chủ phong nhìn Hy Phong. Nhìn Hy Phong ở vào Hạc Xuyên lĩnh chân núi phía đông, cao hơn 3 mét, nó phong linh tuyển tuân ra trôi, thanh thúy tươi tốt rừng rậm nguyên thủy bao trùm lấy dốc núi, sơn gốc, chim hót thú rít gào, cùng xung quanh những cái kia nhập hạ sau còn bao trùm lấy tuyết động cao phong khác biệt, nhìn Hy Phong là một tòa rất khó đến động thiên phúc địa. Nơi này từng là hoàng thị một vị đạo đan cảnh tông trưởng tiềm tu chi địa, Văn Hồ phụ phòng tuyến lần lượt thất thủ về sau, Trần thị lao tổ Trần Tuyển liền xuất mấy trăm thái vi tông đệ tử, tại chiến chim doanh nghiệp hộ dưới, đánh bất ngờ nơi này, hoàng thị nhất tộc vị trưởng thượng kia, không kịp đem bên này phá hủy, liền vội vàng chạy trốn. Hà Tây chiếm lĩnh Hạc Xuyên lĩnh, liền không sai biệt lắm đã khống chế Hạc Xuyên hồ bờ bắc màu mỡ thổ địa, nhưng muốn đem mảnh đất này triệt để dung nhập Hà Tây, ngoại trừ đem Hạ Lan kiếm tông tàng nghiệp triệt để từ Hạc Xuyên quận đuổi ra ngoài bên ngoài, ngoại trừ tại Hạc Xuyên quận phái chú tinh nhuệ chiến lược trấn thủ cùng điều động quan viên quản lý địa phương bên ngoài, còn có một chút liền là từ Hạc Xuyên quận chư phủ huyện mời chào tư chất ưu dị đệ tử tiến vào tông môn tu luyện. Cuối cùng để những đệ tử này trưởng thành là Hạc Xuyên quận mới quật khởi thế lực, thay thế rơi có từ lâu tông phiệt thế lực, mới xem như chân chính dung nhập Hà Tây. Tương lai Hà Tây muốn tại Hạc Xuyên lĩnh ba tòa chủ phong đều cắt thiết một tòa đạo viện, cũng chính là Thái Vi tông tại thượng thất phong bên ngoài, trọng yếu nhất ba tòa ngoại môn đạo viện, ngoại trừ phụ trách bồi dưỡng từ Hạc Xuyên quận toàn cảnh chiêu mộ đệ tử bên ngoài, còn phải phối hợp chú quân trấn thủ địa phương, cho nên cũng là muốn từ tông môn điều tinh binh cường tướng tới. Trần Liệt đã không nguyện ý rời núi đảm nhiệm tương chức thống binh tác chiến hoặc đảm nhiệm phủ huyện trị lý địa phương, Vũ Uy thần hầu liền để hắn rời đến Hạc Xuyên lĩnh tiềm tu, đảm nhiệm nhìn Hy Phong đạo viện giám viện trưởng giả, đây cũng là Trần Liệt không cách nào từ chối sự tình. Hạc Xuyên lĩnh tình thế, mặc dù không bằng núi Hạ Lan mạch cùng Thái Vi sơn mạch, nhưng thế núi muốn so Ngọc Long Sơn, Thiết Lưu lĩnh các loại chi hệ sơn nhạc hiểm trở được nhiều, kinh doanh tốt Hạc Xuyên lĩnh, chính là Thái Vi tông cùng Hà Tây ngàn năm đại kế, mà chỉ cần khống chế lại Hạc Xuyên lĩnh, không chỉ có mặt phía Bắc Ngọc Long quận tướng không lo, mà Hạc Xuyên hồ ven bờ màu mỡ thổ địa cùng hơn 2000 vạn nhân khẩu, liền đều ở Hà Tây trong lòng bàn tay. Núi Hạ Lan hiểm trở vô cùng, lại là Hạ Lan kiếm tông tông môn chỗ, gần 30 vạn Hạc tướng quân tinh nhuệ lui vào núi Hạ Lan bên trong, cùng Hạ Lan kiếm tông hơn vạn kiếm tu đệ tử cùng một chỗ. Hà Tây thiết kỵ tạm thời còn khó có thể cường công đi vào, trước mắt chỉ là từ Đỗ Vũ, đồng bộ bọn người xuất 2 vạn đạo nha binh tinh nhuệ cùng tổng binh lực cao tới 20 vạn Ngọc Long đại doanh, tiến chiếm Hạc Xuyên hồ bờ Tây hỏi Xuân Lĩnh, chặt đứt Hạc tướng quân phản kích Hạc Xuyên nội địa. Thông đạo. Mà tại Đông Nam Bộ, cũng có mười mấy vạn Hạc tướng quân lui vào Mai Sơn, cùng Vũ Tàng quân hội sư, lúc này ở Mai Sơn Tây sườn núi, chọn hiểm địa kiến tạo phòng lũy, để cầu tại thời gian nhanh nhất có thể ổn định trận cước. Chân chính khiến Hà Tây cảm thấy kiêng kỵ, còn không phải một lòng muốn từ hai cánh phản công đoạt lại Hạc Xuyên quận Hạc tướng quân tàn quân. Hạc tướng quân binh mã tuy nhiều, nhưng những năm gần đây nội bộ mâu thuẫn trung điệp. Hoàng thị lao tổ Hoàng Kỳ Vĩ đảm nhiệm hắn đại nạn đến rất về sau, Hoàng thị nhất tộc tại Hạc Xuyên địa vị sẽ bị Hạc Xuyên quận cái khác đại tộc lay động. Những năm gần đây không chỉ có Tạ Giác Nguyên bị hắn bước đi Hạc Xuyên, Hạ Lan kiếm tông rất nhiều không phải dòng chính đạo đan cảnh trưởng lão cũng nhận xa lánh chèn ép, đầy bụng lời oán giận. Hết lần này tới lần khác gần 200 năm đến, Hoàng thị tông tộc lại không có thể chống đỡ Hoàng thị gia nghiệp kiệt xuất tử đệ của thời. Hoàng Kỳ Vĩ cháu ruột, đương đại Hoàng thị phiệt chủ, Hạc tướng quân đô hộ tướng quân cùng Hạc Xuyên quận tuần mục Hoàng Bội Nghĩa, tu hành 200 năm hơn, cũng mới đạo đan cảnh trung kỳ tu vi, thậm chí cũng qua lâu rồi đỉnh phong chi niên, khoảng cách đại nạn không có bao nhiêu thời gian. Hoàng thị tông tộc những năm này từ đầu đến cuối đều dựa vào Hoàng Kỳ Vĩ như thế một cái thiên bảng lão tổ đang khổ cực chống đỡ lấy. Cũng là bởi vì Hạ Lan kiếm tông cùng Hạc tướng quân nội bộ mâu thuẫn trung điệp, tại Hà Tây quân đột phá Hạc Xuyên lĩnh sau phòng tuyến, Hạ Lan kiếm tông hai vị hộ pháp trưởng lão Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh liền bí mật xuất thân truyền đệ tử rời đi núi Hạ Lan, trở lại riêng phần mình tông tộc chỗ nghi giải, Túc Mây hai thành, Bí Kiến Liêm thị, Hoa thị tại Hạc tướng quân tướng lĩnh, xuất bộ hướng nghi giải, Túc Mây hai thành tập kết, sau đó tại nghi giải, Túc Mây đổi màu cờ, liệt kê từng cái. Hạ Lan kiếm thánh Hoàng Kỳ Vĩ những năm gần đây chen ép đồng môn loang lộ việc xấu, tuyên bố nhìn về phía Hà Tây cùng Thái Vi tông. Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh đều chỉ có 100 tuổi còn chừng, đều là đạo đan cảnh trung kỳ tu vi, có thể nói là chính trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, tương lai còn có tràn ngập sức tưởng tượng tu hành tiềm lực. Nguyên lai là Hạ Lan kiếm tông gần 100 năm quật khởi hai vị nhân vật trọng yếu, mà Liêm thị, Hoa thị tại Hạ Xuyên quận cảnh lại đều là đại tông, trong tộc cũng dũng hiện ra hoa chết đống, liêm to lớn các loại một nhóm kiệt xuất hậu khởi chi bối, cái này hai tộc đột nhiên phản nhảy. Sông Tây, đối Hạc tường quân tàn quân đả kích là cực kỳ thảm trọng. Tại Hà Tây tiến công Hạc Xuyên lĩnh trước đó, Liêm thị, Hoa thị hai tộc tử đệ liền đã hướng nghi giải, Túc Mây hai thành tập kết, thẳng đến Hà Tây đột phá Hạc Xuyên lĩnh phòng tuyến, Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh đột nhiên cả tộc đầu hàng, hai tộc cơ hồ không có đích hệ tử đệ tản mát bên ngoài, cái này cho thấy Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh phản ném, là đã sớm mưu đồ tốt sự tình. Mà tại Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh cả tộc đầu hàng về sau, hai bọn họ liền đem thân tộc rời vào Hạc Xuyên quận quận trị, lúc này có Vũ Uy thần hầu Đồng Lương tự mình trấn giữ Tha Lâm. Làm như thế, Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh một mặt là đem thân tộc đặt vào Hà Tây trực tiếp giám thị phía dưới, cho thấy bọn hắn ném theo tuyệt không phải Trần Trừ hoặc là Hạ Lan kiếm tông như kế, một mặt là phòng bị Hạ Lan kiếm tông sẽ phái ra thích khách sát hại bọn hắn thân tộc lấy trả thù bọn hắn làm phản hành vi. Về sau hai bọn họ liền xuất 10 vạn hàng quân, từ Túc Mây xuất phát, dọc theo Hạ Xuyên hồ cùng chăn nước bờ bắc một đường đi về phía đông, cùng đóng giữ Thạch Thà Tần Mục Hầu đồng tọa bộ đội sở thuộc hội sư, vượt qua chăn nước, đánh lui trước đây ý đồ công hãm Thạch Thà, tiếp viện Hạ Xuyên 8 vạn Vũ Tàng quân, chiếm lĩnh Tần Xuyên quận bắc tây bộ, ở vào Mai Sơn chân núi phía bắc cùng chăn nước ở giữa trọng trấn Lăng Sương. Hà Tây chân chính kiên kỵ vẫn là năm gần đây của thời, khống chế Tần Xuyên, võ pha hai quận Vũ Tàng quân. Có Liêm Hoa hai người phía trước, Hạ Xuyên quận những cái tia thủ hoàng thị chèn ép, lại không có nhân vật trọng yếu thủ hoàng thị tông tộc khống chế lớn nhỏ tông thiệt, cũng liền nhao nhao đổi màu cờ ném theo Hà Tây. Đặc biệt là tại Đồng Thọ cầm đầu đông tuyến, ban sơ chỉ có 4 vạn Hà Tây cần vương quân tập đoạt Thạch Thà, tại cùng Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh hội sư, lại mời chào Hạ Xuyên quận đông bộ lớn nhỏ tông tộc cùng chưa kịp rút khỏi Hạc tướng quân Tàng quân, tại ngắn ngủi trong một tháng, binh lực liền kịch liệt quyết trương đến 25-26 vạn người. Mặc dù tại Chân Thủy Nam bờ có 8 vạn Vũ Tàng quân bị Tần Mục Hầu đánh lui, ngoài ra còn có 15 vạn Vũ Tàng quân dừng ở cảng mặt phía Nam Mai Sơn nội địa không dám tây tiến, nhưng cái này 22-23 vạn binh mã tuyệt không phải Vũ Tàng quân toàn bộ thực lực. Lam Phong chuẩn bị Vũ Tàng quân cùng giải quyết Hạc tướng quân đông bộ tàn tốt, đột nhiên từ phía đông giết vào Hạc Xuyên quận, Hà Tây không ngừng hướng Thạch Hà, Lăng Sương một tuyến tăng phái binh mã, tạo dựng cảng kiên cố phòng tuyến. Chỉ có đem Vũ Tàng quân cản ở ngoại vi, Hà Tây mới có thể ung dung không đội tiêu hóa Hạc Xuyên quận. Vũ Uy Thần Hầu khiến Trần Liệt đảm nhiệm nhìn Hy Phong Đạo Viện giám viện trưởng ra, lại điều giải tuyển đỉnh, giải côn các loại bảy tên minh khiếu cảnh cường giả qua tới đảm nhiệm chuyển pháp, điện binh trưởng giả cùng chư viện chủ sự tình, cũng là muốn đem nhìn Hy Phong Đạo Viện kinh doanh thành trèo chống đông bộ phòng tuyến một chỗ trọng yếu cứ điểm. Nhìn Hy Phong khoảng cách Thạch Thà Thành, thẳng tắp khoảng cách không đủ 500 dặm, tại Tân Mục Hầu Đồng Thọ Đông tuyến chủ soái địa vị xác định về sau, Trần Liệt đang nhìn Hy Phong vẫn là phải thụ Đồng Thọ tiết chế. Cái này mặc dù không phải Trần Liệt hy vọng nhìn thấy cục diện, nhưng hắn chỉ cần có một ngày thân là Thái Vi Tông đệ tử, có một số việc cũng không phải là hắn có thể khống chế. Như cũ lệ, Hạ Xuyên quận tất cả ném theo tông tộc, tất cả vị thành niên đích chi cùng có tu hành tiềm chất chi thứ tử đệ, đều muốn đưa đến Thái Vi Tông sở thuộc đạo viện tu hành. Nhìn Hy Phong bên này ngắn ngủi trong một tháng liền có gần 2.000 ném theo tông tộc tử đệ đưa tới tu hành. Mặc dù Trần Liệt lúc này kiên quyết tu hành, nhưng nhìn Hy Phong lúc này rối bời một đoàn, cũng không thể không dừng lại, cùng giải tuyển đỉnh, giải côn bọn người cùng một chỗ, trước đem hỗn loạn không chịu nổi cục diện sắp xếp như ý tới lại nói. Tông môn truyền lệnh, yêu cầu tất cả ngoại môn đạo viện đều thiết kế thêm binh thuật một khoa. Triệu Sơn ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm đạo viện binh thuật giáo tập? Trần Liệt đứng đang nhìn Hy Phong nam sườn núi, nhìn ra xa biển mây trừng úy, đột nhiên quay người hỏi Triệu Sơn nói: Ta. Triệu Sơn ngoại ý muốn nói, đời ta ngay tại hầu gia trước mặt dẫn ngựa khiên cờ, lão đại thô một cái, vẫn là để hầu gia buộc biết chữ, nơi nào có tư cách đảm nhiệm binh thuật giáo tập à? Tuy nói tại truyền pháp trưởng lão giải tuyển đình phía dưới, rất nhiều giáo tập cũng đều là từ hích linh cảnh đệ tử đảm nhiệm, nhưng những này hích linh cảnh đệ tử tuyệt đại đa số là thượng thất phong xuất thân nội môn đệ tử. Triệu Sơn vốn là trong quân lao tốt, là lấy ra nô thân phận đi theo Trần Liệt bên người nhiều năm, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không tính là. Đột nhiên nghe được gia chủ muốn hắn đảm nhiệm đạo viện binh thuật giáo tập, Triệu Sơn chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Thanh nói ra, đô hộ phủ tướng quân rất nhiều người đối tra đều rất có hơi tử, để Triệu thúc đảm nhiệm binh thuật giáo tập, có thể hay không lại gây tranh luận. Nàng đều cảm thấy phụ thân đã thời gian ngắn vô ý đi nhúng tay thế tục sự vụ, tại đạo viện bổ nhiệm nhân sự, không bằng buông tay để giải tuyển đỉnh, giải côn bọn hắn tuyển người được, dùng Triệu binh đảm nhiệm binh thuật giáo tập, thấy thế nào đều sẽ nghi ngờ đến tranh cãi rất lớn. Thế tử truyền đến phong thư bên trong, nhắc tới ngươi cùng Văn Nghĩa, là thế tử đề nghị ngươi đảm nhiệm đạo viện binh thuật giáo tập, còn nói muốn đem Văn Nghĩa điều đến bên cạnh hắn đảm nhiệm tham quân. Trần Liệt nói ra, Tiễn Văn Nghĩa có tư cách đến thế tử bên người đảm nhiệm tham quân. Nghe được cái này, Triệu Sơn hắn đều cảm thấy thay Tiễn Văn Nghĩa cảm thấy buồn cười, nhưng xoáy tưởng niệm đến vì sao lại dạng này, chố mắt ở nơi đó nửa ngày im lặng. Trần Thanh lúc này mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hỏi, Trần Hải cái kia một bộ, thật trọng yếu như vậy. Mặc dù Hà Tây cũng nhận được Trần Hải tự viết hai quyển luyện binh thực lục, phần ngoại lệ bên trên được đến cuối cùng cảm giác cả. Thế tử Đồng Chu cũng không phải nói Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa hai người tại binh thuật bên trên thật sự rất cao thâm kiến giải, chí ít Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa tại trị quân bên trên là không cách nào cùng Tô Tiền, Ngô Ngông, Chu quân bọn người đánh đồng, nhưng Tô Tiền, Tô Nguyên, Ngô Ngông, Chu quân bọn người lựa chọn lưu tại Lịch Tuyển, chỉ có Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa cùng số ít người cuối cùng lựa chọn về Hà Tây. Chỉ bằng lấy Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa từng trường kỳ lưu tại Trần Hải bên người, hai quyển luyện binh thực lục có chút người khác không thấy được tinh túy, ngược lại là hai người bọn họ có thể hiểu được đến thấu triệt hơn. Chỉ bằng mượn hai điểm này, Triệu Sơn liền có tư cách tại đạo viện đảm nhiệm binh thuật giáo tập trước, mà Tiễn Văn Nghĩa có tư cách đến thế tử đồng chủ bên người đảm nhiệm cấp thấp tham quân.